một chiếc gương chiếu hậu của con xe Bentley vỡ vụn dưới đất. Mẹ kiếp, Tiểu Lê tìm đám ngu ngốc nào thế này, chẳng lẽ bọn chúng không biết chiếc Bentley này của mình có giá mấy triệu tệ sao? Thấy chiếc gương bị đập nát vụn, lửa giận trong lòng Vi Dương chợt bùng lên. Tiểu Lê là trợ giảng kiêm thư ký của hắn, đám côn đồ này là do anh ta tìm giúp hắn. Anh Dương, hay là chúng ta báo cảnh sát đi? Lâm Thủ Nhi đã bao giờ thấy cảnh tượng bạo lực như vậy đâu, nên cô ta sợ đến nỗi hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào hỏi.
Không được.
Bọn côn đồ bây giờ hung ác vô cùng, nếu báo cảnh sát có khi còn kích động bọn chúng sau này báo thù hơn ấy. Mặt Vi Dương nghiêm mặt cảnh cáo.
Đùa gì vậy, nếu mà báo cảnh sát thì chẳng phải hắn cũng bị bắt chúng sao?
Các em ở trên xe đợi đi, tình hình hiện giờ là lúc để đàn ông ra mặt. Vi Dương dứt khoát nói, tiện thể còn liếc nhìn Mục Hàn bằng ánh mắt coi thường.
Mục Hàn, anh còn chẳng bằng một phần 10.000 của anh Dương. Chỉ biết co lại một bên làm rùa rụt cổ.
Thấy Mục Hàn chẳng có ý định đi ra, Lâm Thủ Nhi chán ghét mắng nhiếc.
Mục Hàn vẫn thản nhiên, như thể anh không nghe thấy.
Bỏ đi Thủ Nhi, nhát gan là do trời sinh, đừng trách anh ta.
Vi Dương căm hận trừng mắt với Mục Hàn rồi lập tức xuống xe.
Các anh à, tôi là chủ nhân của chiếc xe này và cũng là tài xế, ở đây nhiều người dễ lộ, hay là chúng ta vào trong ngõ nói chi tiết thêm đi.
Vi Dương chắp tay sau lưng, trưng ra bộ dạng của người tài giỏi.
Cha, không nhận ra mày còn là một thằng đàn ông đó.
Nhưng mà vào trong ngõ thì vào thôi, mày nháy mắt với tao làm gì?
Nháy nữa là tao chọc hỏng mắt mày luôn đó.
Gã đàn ông đầu chọc đập mạnh một cái vào nao sau của Vi Dương và chửi tới.
Thằng tư, mày ở đây canh chừng mấy người trong xe, không được để bọn chúng xuống.
Thằng hai, thằng ba theo tao đưa hắn vào trong ngõ, xem thử coi thằng này có âm mưu gì.
Tên đại ca chừng đôi mắt dữ tợn và lớn tiếng ra lệnh.
Đi thôi.
Thằng hai và thằng ba mỗi người tóm lấy một tay của Vi Dương, đưa sâu vào trong con ngõ.
Khốn nạn.
Mẹ kiếp, đám ngu chúng mày, còn không mau buông tay tao ra.
Không chịu mở to cái mắt chó của chúng mày ra mà nhìn xem ai là ông chủ.
Cẩn thận tao bảo Tiểu Lê xử chúng mày.
Vừa vào trong ngõ, Vi Dương liền nổi điên lên, vung mạnh tay ra rồi chỉ vào chóp mũi của tên đại ca chửi mát.
Mày chửi bọn tao.
Với lại mày là ông chủ của bọn tao.
Ba gã đàn ông đầu chọc nhìn chằm chằm vào Vi Dương bằng đôi mắt dữ tợn, vẻ mặt sức sở.
Sao?
Không cần tiền nữa à?
Mẹ kiếp, đừng tưởng có mấy hình xăm thanh long hay bạch hổ gì đó trên người chúng mày là giỏi.
Chẳng phải chúng mày vẫn là một con chó dưới trướng Vi Dương tao sao?
Dường như Vi Dương vẫn không nhận ra được điều bất ổn trong bầu không khí, hắn vẫn chống nạnh, vênh vào hống hách kêu gào.
Ngay sau đó,
rầm.
Tên đại ca không thể nhịn nổi nữa, tung thẳng một cú đấm móc vào bụng của Vi Dương.
A!
Một loạt cơn đau nhói đến tận não truyền tới, Vi Dương cảm thấy bụng như bị đâm thủng vậy.
Người toát đầy mồ hôi lạnh.
Các anh em, đánh cho tao.
Đánh mạnh vào.
Tên đại ca giận dữ ra lệnh.
Tiếp sau đó, những cú đấm mạnh như bao cắt chút như mưa xuống mặt, mũi, bụng của Vi Dương.
Này thì chửi bọn tao.
Ai bảo mày giả làm tên ông chủ chó chết gì đó này?
Này thì chửi bọn tao là chó.
Ba gã đàn ông vừa đánh vừa tức giận chửi tới, chẳng mấy chốc Vi Dương đã bị đánh như chó chết nằm đó.
Em sai rồi các anh ơi.
Người người đàn ông trên xe là ông chủ của tôi, vừa nãy tôi dám đắc tội với các anh là vì anh ta bảo tôi làm đó.
Cuối cùng Vi Dương cũng hiểu ra, hắn biết mấy gã đàn ông cường tráng này không phải do Tiểu Lê tìm tới để diễn kịch, mà bọn họ là những ông chủ ngầm có thực lực và lai lịch nhất định.
Thằng hai thằng ba, chúng mày đi bắt tên đàn ông ở trên xe tới đây, mẹ kiếp. Hôm nay tao phải cho chúng mày biết thế nào là lễ độ.
Tên đại ca đặt mông ngồi lên người Vi Dương, nghiến răng nghiến lợi nói.
Chẳng mấy chốc,
Mục Hàn liền đi sau hai người, chậm rãi bước tới.
Là mày bảo thằng chó chết này tới gây sự với mấy bọn tao ư?
Tên đại ca chọc tay vào đầu Vi Dương và hung dữ hỏi.
Ha ha, tôi sai khiến.
Các anh biết tôi là ai không?
Tôi là Mục Hàn, là con rể ở rể nhà họ Lâm, nói như vậy các anh có ấn tượng rồi chứ?
Mục Hàn cười nhạo liếc nhìn Vi Dương rồi tự giới thiệu bản thân.
Mục Hàn.
Khi thật.
Mày chính là tên ở rể ăn bám nhà họ Lâm đấy à?
Quả nhiên là đồ ăn bám đàn bà.
Mẹ kiếp mày dám lừa tao ư?
Tên đại ca tóm lấy Vi Dương, ra tay tát vào mặt hắn hai cái.
Mẹ kiếp mày dám chơi ông đây ư?
Ở Sở Dương có ai là không biết tới danh tiếng của tên vô dụng Mục Hàn chứ?
Thế mà mày lại nói hắn có thể sai bảo một ông chủ lái xe bèn nhì như mày ư?
Khốn nạn!
Mày nghĩ bọn tao ngốc không bằng?
Tên đại ca càng nói càng giận, hắn tát tới tấp vào mặt Vi Dương tận mấy hiệp liền.
Mãi tới khi Vi Dương ngất lịm đi.
Được rồi, bây giờ tôi có thể đi rồi chứ?
Mục Hàn nhìn tên đại ca và hỏi.
Cút đi.
Người lô mãng như tao khinh nhất là loại ăn bám phụ nữ như chúng mày.
Tên đại ca xua tay, bực mình đuổi Mục Hàn mau rời đi.
Tôi rất hài lòng với biểu hiện hôm nay của các người, tôi sẽ để bạt mấy người cho Phương Tứ Nương.
Trước khi đi Mục Hàn còn lạnh lùng nói.
Mặt mày của mấy gã đàn ông đầu chọc đầy vẻ hoang mang, không biết từ khi nào mà trong tay bọn chúng lại đột nhiên xuất hiện một chiếc thẻ tinh xảo.
Đây là danh thiếp của Phương Tứ Nương.
Mấy gã đàn ông đầu chọc sợ hãi suýt ngất, hốt hoảng nhìn về Mục Hàn ở phía xa xa, đồng tử co rút lại thành hình lỗ kim.
Anh Dương đâu?
Lâm Thủ Nhi thấy Mục Hàn quay về một mình liền lo lắng hỏi.
À, anh ta và đám côn đồ đó vừa gặp đã thân, bọn họ đi ăn cơm rồi.
Mục Hàn nói dối bừa.
Sau khi đưa hai người Lâm Nhã Hiên về nhà xong, Mục Hàn liền lái xe đi tới một quán ăn vặt.
Ông chủ, có loại rượu nào rẻ nhất và tệ nhất không?
Chương 68, ông đây sắp bị chúng mày hại chết rồi.
Vài phút sau, Mục Hàn vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng với một chai rượu lớn trị giá 2 nhân dân tệ.
Ông chủ, nếu nói dối tôi không thêm cồn công nghiệp vào, tôi nhất định sẽ đến để trả lại đấy.
Mục Hàn hét lớn.
Tinh tinh. Chủ cửa hàng bị chấn động tới mức suýt ngã xuống đất. Tên danh thối tha, lần nào đến cửa hàng cũng mua mấy thứ kỳ cục. Chủ cửa hàng nhỏ chửi bới sau lưng Mục Hàn, sau đó trên mặt lại lộ ra nụ cười, nhưng cũng là một người thú vị. Chẳng bao lâu, Mục Hàn đã đến tầng dưới của một tòa cao ốc. Nó là trụ sở của Liên đoàn Công Thương. Xin hỏi cậu tìm ai?
Một người đàn ông vạm vỡ mặc đồng phục bảo vệ chặn đường của Mục Hàn.
Tôi tìm Trần Kiếm Văn.
Mục Hàn lạnh lùng nói.
Ây ra, thằng danh nhà cậu ngông cuồng quá nhỉ. Còn dám gọi thẳng tên hội trưởng Trần của chúng tôi. Cậu có biết đây là nơi nào không?
Lại dám tới đây huênh hoang.
Nhân viên bảo vệ nói với vẻ mặt u ám khi thấy Mục Hàn ăn mặc rất bình thường.
Tôi nói lần cuối, tôi muốn tìm Trần Kiếm Văn, hoặc để ông ta xuống tìm tôi.
Mục Hàn sốt rồi nói.
Ô kìa, lại còn dám bảo hội trưởng xuống tìm mình.
Cậu là cái thá gì?
Cút.
Nhân viên bảo vệ nghiến răng chửi tới.
Rõ ràng tôi đến đây là để tặng quà mà các người lại cứ ép tôi phải ra tay.
Khoe miệng Mục Hàn cong lên, anh sắp sửa ra tay.
Nhưng đúng lúc này, một chiếc Bentley kêu cốt két dừng lại bên cạnh.
Chẳng mấy chốc, một người đàn ông đầu quấn khăn, ngồi xe lăn từ trên xe bước xuống.
Mục Hàn.
Khi Vi Dương nhìn thấy Mục Hàn, hai mắt hắn tức giận như sắp phun ra lửa. Nếu không phải tại anh ta, thì mình làm sao lại đến nông nỗi người không ra người, ma không ra ma như bây giờ.
Ồ, đây có phải là xác cướp vừa thoát ra khỏi kim tự tháp không nhỉ?
Mục Hàn nhìn bộ dạng khó coi của Vi Dương bối rối, cố nhịn cười hỏi.
Thực ra, khi Mục Hàn nhìn thấy hình xăm vạm vỡ thì anh liền để ý hình xăm trên người họ là biểu tượng độc đáo cho thế lực ngầm của Phương Tứ Nương.
Vì vậy, anh mới không làm khó họ.
Anh.
Nói cho anh biết.
Nếu như anh đắc tội với tôi, thì anh hãy sẵn sàng hứng chịu cơn giận của tôi.
Vi Dương nghiến răng nghiến lợi.
Tôi có thể vào được chưa?
Mục Hàn không thèm đếm xỉa đến Vi Dương, xoay người tiếp tục hỏi nhân viên bảo vệ.
Ồ.
Dựa vào anh mà cũng muốn tìm cậu tôi hả?
Là vì chuyện của Lâm Phi Yến đến cầu xin cậu ấy phải không?
Nói cho anh biết.
Không có cửa đâu.
Mấy người canh giữ cẩn thận cho tôi.
Không cho phép tên đồi bại bẩn thỉu này bước vào liên đoàn của chúng ta.
Đồ rác rưởi hèn hạ.
Vi Dương quát to một tiếng rồi vây tay, trợ lý của hắn chậm rãi tiến vào đại sảnh.
Đã nghe rõ chưa?
Đây không phải là nơi cậu nên đến.
Nhân viên bảo vệ thấy Vi Dương đã rời đi liền tiếp tục quát.
Vậy anh đi báo một tiếng, nói là có Mục Hàn tới, bảo ông ta lập tức xuống gặp tôi.
Mục Hàn kiên nhẫn nói.
Ồ,
tôi còn nghĩ là ai?
Hóa ra là Mục Hàn, con rể nhà họ Lâm.
Ha ha ha, sừng của cậu đâu rồi?
Vợ cậu ngủ với đại gia siêu giàu bao nhiêu lần rồi?
Ha ha ha.
Tên nhân viên bảo vệ cười dâm đãng.
Bút.
Khoảnh khắc tiếp theo.
Với một tiếng bạt thai vang dội, ngay lập tức tên nhân viên bảo vệ đang huênh hoang bay ra xa vài mét. Những chiếc răng trong miệng hắn bị đánh bay chỉ còn vài chiếc thưa thớt.
Máu phun khắp sàn nhà.
Không tiếp.
Dám làm loạn trước cửa liên đoàn.
Anh em đâu, đánh chết hắn đi.
Một nhóm nhân viên bảo vệ nhanh chóng bao vây quanh Mục Hàn, tất cả đều rất hung dữ.
Mục Hàn lắc đầu, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại.
Và lần này, tại văn phòng hội trưởng trên tầng 88 của cao ốc Liên đoàn Công Thương.
Tiểu Dương, cháu bị làm sao thế?
Là ai làm vậy? Nói cho cậu biết, cậu lập tức tìm người đến xẻ thịt hắn.
Khi Trần Kiếm Văn nhìn thấy Vi Dương bị thương nặng như vậy, ông ta lập tức đập bàn và nói lớn với vẻ mặt sắt đá.
Vi Dương là con trai duy nhất của chị gái ông ta, bình thường rất cưng chiều hắn.
Cậu,
không sao, cháu đã có cách đối phó với tên nhóc đó rồi, cậu không cần phải bận tâm.
Vi Dương nghiến răng nghiến lợi nói.
Được rồi,
đàn ông nên như vậy, thù của mình tự mình trả.
Trần Kiến Văn liếc nhìn Vi Dương tán thưởng, sau đó lại có chút nghi ngờ hỏi, cháu bị thương nặng như vậy, không ở bệnh viện tinh dưỡng, sao còn chạy tới chỗ cậu làm gì?
Là thế này cậu ạ, cháu có chút việc riêng muốn nhờ cậu.
Hôm qua không phải em họ bị đánh sao?
Kẻ hành hạ nó là
bạn của cháu, không biết cậu có thể.
Vi Dương thận trọng hỏi, hắn biết em họ là người nối dõi chín đời duy nhất của nhà cậu, được hết mực cưng chiều, sợ rằng khó lòng thu xếp được.
Quả đúng như vậy.
Vi Dương chưa kịp nói xong, Trần Kiếm Văn đã sốt ruột xua tay.
Nếu như cháu đến đây là vì chuyện này, thì không cần nói nữa.
Trở về bệnh viện nghỉ ngơi sớm đi, đừng để mẹ cháu lo lắng.
Còn con đàn bà đê tiện Lâm Phi đến kia, dám đánh đập con trai cậu, cậu phải để cho cả nhà nó chết chung.
Tập đoàn Lâm thị dám cho gì, tao khinh.
Trần Kiếm Văn nói lớn với ánh mắt dữ tợn, khí thế bộc phát ra khắp cơ thể.
Phải phải đó.
Đồ khốn nạn như vậy là phải dạy cho nó một bài học.
Cậu à, nếu đối phó với nhà họ Lâm, cậu nhớ để lại Lâm Nhã Hiên cho cháu.
Vi Dương liếm miệng nói.
Được rồi.
Nhìn cháu xem, bị phụ nữ làm cho thần hồn điên đảo rồi.
Trở về nói với Lâm Phi Yến, hoặc là cho cậu thấy thi thể của cô ta, hoặc là cậu phải thấy cô ta xuất hiện ở phòng của con trai cậu.
Nếu không, nhà họ Lâm sẽ hoàn toàn bị xóa sổ khỏi thành phố Sở Dương này.
Trần Kiếm Văn xoay viên đá tròn trong tay, lạnh lùng nói.
Vâng.
Vi Dương không cả dám thở mạnh, vội vàng gật đầu đồng ý.
Đúng lúc này, điện thoại của Trần Kiếm Văn vang lên, khi ông ta nhấc máy lên, sắc mặt chợt trở nên tái mét.
Phong.
Anh Phong, anh có chỉ thị gì?
Trần Kiếm Văn thay đổi sự uy nghiêm vừa xong, thần thái vô cùng cung kính, thậm chí còn có chút lịnh nọt.
Ồ.
Vẫn còn biết ông già này tồn tại cơ à, tôi còn tưởng cậu quên rồi, Liên đoàn Công Thương rốt cuộc là sản nghiệp của ai?
Mộ Dung Phong trầm giọng trách móc.
Không, không.
Tôi nào không dám quên.
Khuôn mặt của Trần Kiếm Văn bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi lạnh, sau lưng quần áo cũng ướt đẫm.
Đương nhiên ông ta biết liên đoàn công thương Sở Dương chỉ là một nhánh nhỏ, trụ sở thực sự phủ khắp Hoa Hạ, khống chế huyết mạch kinh tế tuyệt đối. Chủ nhân thực sự của liên đoàn công thương là Điện Long Vương, một tổ chức khổng lồ đến mức khiến người khác phải bất lực. Ha ha, không dám quên. Bây giờ nhanh chóng cút xuống lầu gặp một người. Cậu còn sống được hay không chỉ là một ý niệm của cậu ấy mà thôi. Bụp. Nói xong, Mộ Dung Phong cúp dầm điện thoại. Đột nhiên, Trần Kiếm Văn hoảng sợ. Có ai đang tìm tôi ở dưới tầng không? Trần Kiếm Văn gọi đến quầy lễ tân và hỏi. Có thưa hội trưởng, có điều là một tên điên ngông cùng tôi, hắn lại dám huyên hoang gọi ông xuống dưới gặp mình, cũng không xem lại bộ dạng bản thân như thế nào. Nhân viên quầy lễ tân liếc nhìn về hướng của Mục Hàn và nói với vẻ chế nhạo. Khốn kiếp, ông đây sắp bị chúng mày hại chết rồi. Trần Kiếm Văn khàn giọng hét lớn. Chương 69, lệnh truy giết. Lập tức. Phải xoa dịu cậu ta ngay lập tức cho tao. Bằng không, lát nữa tao sẽ lột ra chúng mày. Một lũ rác rưởi. Trần Kiếm Văn run rẩy cúp máy, mồ hôi tí ta tí tách rơi xuống đất. Ông ta biết người ở dưới tầng nhất định là nhân vật lớn của Điện Long Vương. Cậu. Vi Dương ngẩn ra, càng thận trọng gọi. Im mồm. Cháu ở yên trong cái văn phòng này đừng có di chuyển linh tinh, cậu phải xuống dưới gặp một nhân vật lớn quan trọng. Trần Kiếm Văn nói xong, tức giận chạy ra ngoài, suýt nữa thì trượt chân ngã xuống sàn. Chuyện gì vậy? Vi Dương ngẩn ra, trong mắt hắn, cậu hắn trước giờ vẫn luôn điềm đạm, thản nhiên, lúc nào cũng với bộ dạng nắm giữ được phần thắng, đã có lúc nào lại hoảng sợ như lúc này. Nhân vật lớn ở dưới lầu, lẽ nào là? Vi Dương đột nhiên nhớ tới vừa mới đi vào đã nhìn thấy Mục Hàn ở cửa, trong lòng không khỏi cười thầm. Không thể nào. Hắn chỉ là tên ở rể phế vật vô dụng, ăn bám, còn không bằng rắc rưởi, làm sao có thể là nhân vật lớn như cậu nói chứ? Vi Dương không khỏi bật cười, ánh mắt tràn đầy sự khinh thường. Và ở tầng dưới vào lúc này. Chuyện gì vậy? Tiểu Ngọc, cô có chắc là hội trưởng đã ra lệnh cho chúng ta phải xoa dịu thằng danh này này thay vì đánh nó không? Đội trưởng đội bảo vệ cao mày hỏi nhân viên lễ tân vừa nghe điện thoại. Chính xác 100%. Hơn nữa giọng điệu của hội trưởng như muốn ăn thịt người vậy. Ông ấy còn nói, nếu như đắc tội với hắn sẽ lột da chúng ta. Người phụ nữ ở quầy lễ tân mở to mắt, khuôn mặt đầy hoảng sợ. Ừ. Mấy gã đàn ông lực lưỡng nuốt nước bọt và kinh sợ liếc nhìn nhau. Khi họ nhìn lại Mục Hàn, có cảm giác giống như đang nhìn vào một quả bom hẹn giờ. Không tiếp. Các người vây xung quanh làm gì? Muốn làm loạn à? Cũng ngay. Trần Kiếm Văn thở hổn hển chạy ra, kéo cổ ra hét lớn. Hội trưởng Trần. Khi mọi người nhìn thấy Trần Kiếm Văn, tất cả đều rụt cổ lại và lùi sang một bên, thậm chí không cả dám thở. Mục Hàn lạnh lùng liếc Trần Kiếm Văn. Đột nhiên. Thục. Trần Kiếm Văn sợ tới mức hai chân đột nhiên mềm nhũn đi, cả người quỳ rạp xuống đất. Đại trao đại nhân. Trần Kiếm Văn run lên, gục đầu rạp trên mặt đất, không dám nhìn Mục Hàn lần nữa. Với hình. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người cảm thấy như có một tiếng sét đánh giữa trời quang. Đường đường là hội trưởng Trần của Liên đoàn Công thương Sở Dương, lúc trước, cho dù lãnh đạo thành phố đến thăm, ông ta cũng không thèm xuống lầu chào hỏi mà chỉ ngồi trong phòng làm việc qua quýt cho xong chuyện. Còn bây giờ, ông ta lại quỳ lạy một thằng nhóc miệng còn hơi sữa. Còn gọi cậu ta là đại nhân. Ồ, ông đã biết tôi là ai rồi hả? Mục Hàn nheo mắt hỏi. Không, tôi không biết, nhưng thân phận của cậu cao quý, chắc chắn không phải chuyện mà kẻ bề dưới tôi đây có thể đắc tội được. Trần Kiếm Văn lại dập mạnh đầu xuống đất, trán hơi sưng đỏ lên. Xem như ông cũng còn có mắt nhìn. Ở đây người đông phức tạp, đi theo tôi. Mục Hàn lạnh lùng liếc ông ta một cái, hiện giờ thân phận của anh vẫn là càng ít người biết càng tốt. Khoảnh khắc tiếp theo, họ đến con hẻm nhỏ phía sau tòa nhà không xa. Giao phó cho ông hai chuyện này. Thứ nhất, bảo thằng con trai bảo bối của ông mau cút đi, đừng để tôi gặp lại nó ở cái Hoa Hạ này. Thứ hai, ngày mai ông phải tự mình đến nhà họ Lâm xin lỗi và bồi thường tổn thất cho Lâm Phi Yến. Hai việc này không khó đúng không? Mục Hàn cười nhạt hỏi. Nếu không phải anh không muốn vội can thiệp vào việc nội bộ của Điện Long Vương thì anh sẽ lập tức loại bỏ tên Trần Kiếm Văn kiêu ngạo này. Không vấn đề. Cảm ơn đại nhân. Cảm ơn đại nhân. Trần Kiếm Văn lại phấn khích quỳ trên mặt đất, trong lòng vừa tự cảm thấy may mắn, vừa ghen tị với nhà họ Lâm. Thật là ông bà tổ tiên phù hộ, lại có thể làm phiền đến nhân vật lớn của Điện Long Vương tự mình ra tay. Còn nữa, thân phận của tôi tạm thời phải giữ bí mật, tuyệt đối không được tiết lộ cho bất kỳ ai biết, nếu không, đừng trách tôi không nể mặt. Nhân tiện, rượu này thưởng cho ông. Uống cho hết đi. Mục Hàn ném chai rượu vào người Trần Kiếm Văn và bỏ đi, chỉ còn lại Trần Kiếm Văn ở phía sau mắt chữ A mồm chữ O. Hóa ra đây là một chai cồn công nghiệp. Khi trở về biệt thự, Lâm Thủ Nhi đã trở lại trường học, chuẩn bị để thi giữa kỳ. Còn Lâm Nhã Hiên đang nói chuyện vui vẻ với một cô gái trong phòng khách. "Vợ à, anh về rồi đây." Mục Hàn nói với Lâm Nhã Hiên. "Mục Hàn, anh đi đâu vậy?" "Phải rồi, để tôi giới thiệu, đây là bạn học đại học thân nhất của tôi, Mạc Tiên Tiên. Cậu ấy đã sống ở nước ngoài 3 năm qua và chỉ mới trở về Hoa Hạ gần đây thôi." Lâm Nhã Hiên hào hứng giới thiệu. "Ồ, anh chính là anh chàng ở rể đó của Nhã Hiên hử? Trông anh cũng chẳng ra làm sao cả." Không phải những người đàn ông không có bản lĩnh thì đều có khuôn mặt ưa nhìn hay sao? Mạc Tiên Tiên nhìn thấy Mục Hàn liền chế nhạo. Lâm Nhã Hiên là bạn thân nhất của cô ta luôn cảm thấy Mục Hàn đang làm lỡ dở hạnh phúc một đời của Nhã Hiên. Ha ha. Mục Hàn khẽ cười không phản bác lại, anh không muốn Lâm Nhã Hiên khó xử. Tiên Tiên. Lâm Nhã Hiên kéo quần áo của Mạc Tiên Tiên cởi trách. Hừ. Mình nói không đúng sao? Một người đàn ông mà không đi ra ngoài sofa,
cứ ngồi chém trệ ở nhà ăn bám thì có khác gì tuổi giác, có cái tác dụng gì?
Phải rồi, nghe nói lớp trưởng Vi Dương lớp chúng ta gần đây tăng thêm công sức định theo đuổi cậu. Anh ấy là người dòng dõi danh môn, hơn nữa tuổi còn trẻ đã trở thành giáo sư, thật đúng là rồng giữa loài người mà.
Trong lúc nói, Mạc Tiên Tiên thỉnh thoảng lại nhìn Mục Hàn chằm chằm với đầy sự chế nhạo.
Đừng nói linh tinh, mình đã kết hôn rồi.
Hơn nữa, Vi Dương hoàn toàn không phải khẩu vị của mình.
Lâm Nhã Hiên sợ Mục Hàn hiểu lầm, vội vàng phủ nhận.
Hi hi, không biết có phải là khẩu vị của cậu hay không.
Dù sao anh ấy chắc chắn là sẽ đeo bám cậu.
Nghe nói Vi Dương đang dốc hết sức cho buổi họp lớp vào thứ hai tuần sau, mục đích là để cậu bất ngờ đó.
Mạc Tiên Tiên cố tình nói to để Mục Hàn nghe thấy.
Còn Mục Hàn vẫn tiếp tục xem TV như không.
Mạc Tiên Tiên cảm thấy mình như đấm một cú đấm trên lớp đông, cảm giác không có chút lực nào.
Tiên Tiên, nếu cậu còn nói nhảm, mình sẽ mặc kệ cậu đấy.
Lâm Nhã Hiên nhìn Mục Hàn với vẻ đầy tội lỗi nói.
Đúng lúc này, Tân Lệ vội vàng mở cửa bước vào.
Ai ra, sợ chết đi mất, sợ chết đi mất.
Tân Lệ vừa vào cửa đã vô ngực, hơi run rẩy lầu đầu nói.
Mẹ, mẹ bị sao vậy?
Lâm Nhã Hiên vội đứng dậy sờ trán Tân Lệ, lo lắng hỏi.
Mẹ không ốm.
Dạo này mấy đứa ra ngoài phải cẩn thận.
Nghe nói ông trùm thế giới ngầm ở Sở Châu có vẻ rất bất mãn với Phương Tứ Nương trong thành phố chúng ta, nên đã ra lệnh truy giết.
Vậy nên, giờ khắp phố thường sẽ có những người kỳ lạ, độc ác xấu ra xuất hiện.
Tân Lệ hít sâu một hơi nói.
Thành phố Sở Dương chỉ là một nơi nhỏ bé ở Sở Châu, làm sao có thể thu hút được sự chú ý của những ông trùm của thế giới ngầm Sở Châu?
Trừ khi có thứ gì hoặc người nào đó ở đây mà thế lực ngầm của Sở Châu muốn có được.
Mục Hàn thầm nghĩ, không biết tại sao cùng lúc đó, trong đầu dường như lại hiện lên khuôn mặt của một người.
Ngày hôm sau,
Nhã Hiên, cháu đã xử lý xong chuyện của Phi Yến chưa?
Trong cuộc họp, bà cụ Lâm nhìn Lâm Nhã Hiên chằm chằm lạnh lùng hỏi.
Chương 70, đặc biệt đến nhận tội.
Bà nội, không phải vẫn còn một ngày sao?
Cháu vẫn đang nghĩ cách.
Lâm Nhã Hiên cắn đôi môi đỏ mọng nói.
Cái gì?
Nghĩ cách?
Lẽ nào mày vẫn chưa đi tìm anh chàng đại gia siêu giàu kia sao?
Lâm Nhã Hiên, mày muốn hại chết tao hả?
Tao nói cho mày biết, tao mà có mệnh hệ gì thì làm ma cũng không tha cho mày đâu.
Lâm Phi Yến lo lắng nhảy ra, lớn tiếng chất vấn.
Nhã Hiên, sao thế?
Sắc mặt bà cụ Lâm cũng trầm xuống, hôm qua sau khi cuộc họp kết thúc, bà ta đã phải vứt bỏ hết thể diện đi cầu xin người khác, không dễ gì mới được gia hạn thêm 2 ngày.
Đã qua 1 ngày rồi mà Lâm Nhã Hiên vẫn chẳng có tiến triển gì.
Cháu thật sự không có cách gì liên hệ với anh chàng đại gia siêu giàu.
Nhưng bọn cháu đã nhờ vả được một người giúp đỡ, anh ta là cháu bên ngoại của hội trưởng Trần bên Liên đoàn Công thương.
Có anh ta ra mặt giúp đỡ, có lẽ vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình hình.
Lâm Nhã Hiên nói với vẻ không chắc chắn, lo lắng nhìn Mục Hàn một cái, không ngờ tên này vẫn đang không ngừng cắn hạt dưa.
Tao chỉ cần kết quả.
Bây giờ mày liên hệ với người kia ngay đi, hỏi xem sao.
Bà cụ Lâm cố gắng kìm nén cơn giận rồi ra lệnh.
Không cần gọi điện thoại, anh ta đến rồi.
Mục Hàn chỉ về phía cửa chính, cười nhạt nói.
Quả nhiên ngay lúc này, Lâm Thủ Nhi đẩy xe lăn bước nhanh vào trong, mà người ngồi trên xe lăn lại chính là Vi Dương.
Hừ,
không biết tại vì sao, Lâm Thủ Nhi vừa nhìn thấy Mục Hàn là đã tỏ vẻ khinh thường lạnh lùng hừ một tiếng.
Vi Dương, anh bị sao thế này?
Lâm Nhã Hiên mở to đôi mắt xinh đẹp, ngạc nhiên hỏi.
Lúc này, Vi Dương đâu còn dáng vẻ phong độ nhanh nhẹn nữa.
Không có chuyện gì to tất cả, nghỉ ngơi vài ngày là được, buổi họp lớp tuần sau vẫn diễn ra như bình thường.
Vi Dương hậm hực nhìn Mục Hàn, thứ hai tuần sau, dù thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng phải có được Lâm Nhã Hiên.
Để cho cái tên phế vật Mục Hàn phải cút xéo hoàn toàn.
Lâm Nhã Hiên, buổi họp hôm nay không phải để cho cô ôn lại chuyện cũ.
Còn không mau hỏi xem tình hình thế nào rồi.
Lâm Phi Yến không thể chờ thêm được nữa, vội vàng lên tiếng ngắt lời.
Chàng trai trẻ tuổi này, không biết phải xưng hô thế nào đây.
Bà cụ Lâm khách sáo hỏi, dù sao cậu của cậu ta cũng là Trần Kiếm Văn, không biết chừng thật sự có thể làm trung gian giúp đỡ.
Bà cụ Lâm khách sáo quá rồi, cháu tên là Vi Dương, là giáo sư trẻ tuổi nhất của Đại học Sở Dương, cũng là cháu của hội trưởng Trần bên Liên đoàn Công thương.
Vi Dương cố gắng ngẩng cao đầu, đáp ý tự giới thiệu.
Vậy chuyện Nhã Hiên nhờ cậu rút, có phải đã có manh mối gì rồi không?
Bà cụ Lâm vội vàng hỏi.
Vi Dương, anh cứ nói thẳng đi, dù có thành công hay không thì tôi vẫn sẽ cảm ơn anh.
Lâm Nhã Hiên thấy Vi Dương nhìn mình thì vội vã nói đầy khách sáo.
Từ sau lúc nhận lời Nhã Hiên, cháu đã coi chuyện này là việc gấp cần xử lý ngay, chiều qua đã đích thân đến cao ốc Liên đoàn Công thương tìm cậu của cháu.
Cậu cháu rất tức giận, dù sao người em họ đó của cháu cũng là đứa con trai duy nhất suốt cả 9 đời bên họ nhà cậu.
Vậy mà lại bị người của mấy người đánh đến trọng thương phải nhập viện.
Kế đó, sau khi cháu hết lời khuyên bảo thì cậu cũng nể mặt chuẩn bị nhân nhượng cho khỏi phiền phức, để mấy người nhận sai và đền bù chút tiền là xong, ai ngờ.
Vi Dương đang nói thì bỗng nhiên ngừng lại, nhìn thẳng vào Mục Hàn.
Mau nói, kết quả thế nào rồi?
Bà cụ Lâm nghe nói hội trưởng Trần muốn tha, trong lòng lập tức vui mừng đến phát điên, không ngờ Vi Dương đột nhiên dừng lại nên mới vội vàng hỏi.
Nói đi chứ.
Lâm Phi Yến đã sốt ruột tới mức dậm chân.
Ai ngờ, có người đột nhiên đến, hơn nữa còn chọc tức khiến cậu cháu vô cùng giận dữ, cậu không những không tha thứ mà còn thể sẽ khiến nhà họ Lâm phải trả giá gấp mấy lần.
Vi Dương nết miệng cười khẩy nói.
Cái gì?
Người đấy là ai?
Nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ xé xác nó ra.
Bà cụ Lâm tức tới mức nghiến răng.
Người này chính là cậu con rể của gia đình mấy người, Mục Hàn.
Lúc đấy, anh ta đột nhiên xông vào phòng làm việc của cậu cháu,
chỉ thẳng mặt cậu cháu mà mắng chửi, còn nói liên đoàn công thương là cái thá gì, nhà họ Lâm mới đứng đầu Sở Dương. Thậm chí, anh ta còn uy hiếp cậu của cháu, nói muốn đi đối phó với người con trai đang nằm viện của cậu ấy. Vi Dương lạnh lùng nói, hai mắt đắc ý nhìn Mục Hàn. Lần này, để xem Mục Hàn làm sao giữ lại được chỗ đứng trong nhà họ Lâm. Không tiếp. Mục Hàn, cậu tới nhà họ Lâm ở rể thì là người nhà họ Lâm, điều gì đã khiến cậu mất trí muốn hại chúng tôi như thế? Cậu có tin không? Người đâu? Chói cậu ta lại đưa đến liên đoàn công thương tạ tội. Bà cụ Lâm vô cùng tức giận, đứng phát dậy từ trên ghế, uất hận nói: "Mục Hàn, cái đồ phế vật nhà anh, lòng dạ thật là độc ác, anh cố ý dồn tôi vào con đường chết phải không?" Lâm Phi Yến ngay lập tức xông đến trước mặt Mục Hàn, nhe nanh múa vuốt như thể muốn xé xác anh ra. May là đã bị Lâm Nhã Hiên ngăn lại. "Mục Hàn, những gì Vi Dương nói đều là thật sao?" Lâm Nhã Hiên lo lắng nhìn Mục Hàn hỏi. "Những lời tên xác cướp này nói, nửa thật nửa giả." Mục Hàn ung dung nói, tay còn nhón lấy nhân hạt dưa bỏ vào trong miệng. "Hừ, cố ý lừa bịp, tôi hỏi anh có đến cao ốc liên đoàn công thương hay không?" Vi Dương lớn giọng chất vấn. "Có đến, không phải tôi từng nói phải mang chai rượu đến nói lý lẽ với ông ta sao? Chai rượu đó còn tốn mất của tôi 2 tệ đấy." Mục Hàn nhún vai nói với vẻ tiếc nuối. Lâm Nhã Hiên nghe Mục Hàn nói xong thì nặng nề ngã phịch xuống ghế, khổ não ôm lấy trán. "Tại sao? Tại sao cứ mỗi khi đến thời điểm mấu chốt là anh ta lại mang tới rắc rối tới cho mình? Nhưng đáp án mà Trần Kiếm Văn cho tôi thì lại khác xa so với những gì anh nói. Ông ta rất khách khí, gặp tôi là vừa quỳ vừa lạy, nói rượu của tôi là cao lương mỹ vị tuyệt thế, ngày mai chắc chắn sẽ đến nhà họ Lâm chịu tội." Mục Hàn tiếp tục vừa cắn hạt dưa vừa nói. Đột nhiên, cả phòng khách liền im lặng như tờ, mỗi người đều nhìn Mục Hàn với ánh mắt như nhìn kẻ điên. Đường đường là hội trưởng Trần của Liên đoàn Công thương, vậy mà phải vừa quỳ vừa vái một kẻ đi ở rể như Mục Hàn. Còn nói chai rượu 2 tệ là cao lương mỹ vị tuyệt thế, muốn đến nhà họ Lâm nhận tội ư? Đủ rồi. Mục Hàn, tôi xin anh đừng nói linh tinh, đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa có được không? Tôi đã rất mệt rất phiền rồi. Tôi không cần anh giúp đỡ, chỉ cần anh đừng phá hỏng mọi chuyện nữa, được không? Lâm Nhã Hiên lớn tiếng trách mắng Mục Hàn, hai mắt thường đỏ, vẻ mặt thất vọng. Nụ cười vui vẻ trên miệng Mục Hàn liền tắt ấm, anh ngước nhìn Lâm Nhã Hiên, vốn dĩ anh muốn giải thích, nhưng vừa nhìn thấy nước mắt của cô thì trái tim lại trở nên đau nhói. Anh xin lỗi. Mục Hàn hít sâu một hơi. Lâm Nhã Hiên, đôi nam nữ chó má các người không cần giả vờ giả vịt diễn trò nữa, đây nhất định là âm mưu của các người, mục đích là muốn tôi chết. Lâm Phi Yến tức giận ngồi xổm xuống đất, đau đớn khóc lóc. Mấy người còn đợi gì nữa hả? Chói đổ vô dụng này lại ngay lập tức. Hôm nay, tôi phải thực thi gia pháp nhà họ Lâm. Bà cụ Lâm run người, lớn tiếng ra lệnh. Ngay lập tức, mấy tên bảo vệ nhà họ Lâm nhanh chóng xông đến vây xung quanh Mục Hàn. Đồ phế vật vô dụng, hôm nay anh đợi mà bị đuổi khỏi nhà họ Lâm đi. Vi Dương cười khẩy nói. Ngay lúc này, ngoài cửa chính đột nhiên vang lên một tiếng hô lớn. Trần Kiếm Văn của Liên đoàn Công thương đến nhận tội với nhà họ Lâm. Chương 71, tôi muốn nói chuyện với anh. Khốn kiếp, con rùa nào dám giả mạo cậu của tôi? Muốn chết hả? Mục Hàn, không ngờ anh còn dám tìm diễn viên tới đây. Nhưng anh không lường trước được ngày hôm nay tôi sẽ xuất hiện ở đây đâu nhỉ? Nói cho anh biết, họa lớn sắp giáng xuống đầu anh rồi. Vi Dương cười khẩy nói. Nực cười, hôm qua cậu hắn ngay cả lời xin lỗi của nhà họ Lâm cũng không thèm nhận thì sao hôm nay có thể đến đây nhận lỗi được chứ? Chúng mày vẫn chưa nghe rõ sao? Mau đuổi kẻ mạo danh trước cửa đi đi, đừng có đi vào mà thêm mất mặt. Bà cụ Lâm nghiến răng nghiến lợi nói, tức giận nhìn Mục Hàn. Có đánh chết thì bà ta cũng không tin, Trần Kiếm Văn sẽ đến xin lỗi, trừ phi ông ta điên rồi. Tôi khuyên mấy người tốt nhất nên cho ông ta vào, không thì e rằng về sau sẽ hối hận tới xanh cả ruột mất. Mục Hàn bình thản nói. Đúng vậy. Tôi cũng đồng ý cho cái tên khốn giả mạo cậu tôi vào đây. Để xem tôi vạch trần hắn ngay trước mặt mọi người như thế nào. Vi Dương lạnh lùng nói, nếu Mục Hàn đã muốn chết vậy thì hắn giúp Mục Hàn toàn nguyện. Được. Vậy thì để hắn vào đây đi. Bà cụ Lâm hơi bất lực nói. Vi Dương là cháu trai của Trần Kiếm Văn, bà ta nhất định phải cho hắn chút thể diện. Nửa phút sau, bịch, một người đàn ông to béo cởi trần bị trói bởi dây thừng, nặng nề quỳ dưới đất, đầu túi sát xuống mặt đất. Hừ, tên khốn, mày dám giả mạo cậu tao, mau ngẩng cái bản mặt chó má của mày lên. Vi Dương phấn kích nói, hắn chỉ muốn ngay lập tức vạch trần âm mưu quỷ kế của Mục Hàn. Người đàn ông vừa đến chậm rãi ngẩng mặt lên, nụ cười trên mặt Vi Dương cứng đờ ngay tức khắc rồi dần dần biến mất, cuối cùng chỉ còn lại vẻ tang thương. Bộ dạng này rõ ràng trông còn khó coi hơn cả việc bố mẹ qua đời. Cậu, sao lại thật sự là cậu? Vi Dương sợ tới mức ngã nhào từ trên xe lăn xuống, gương mặt ngập tràn sự kinh ngạc. Cái gì? Đám con cháu nhà họ Lâm nhìn thấy vậy đều vươn dài cổ, mắt trợn tròn đến mức sắp rơi xuống đất. Đúng là hội trưởng Trần. Bà cụ Lâm nặng nề nuốt nước bọt, sắc mặt trông như gặp phải quỷ. Trần Kiếm Văn của Liên đoàn Công thương, có mắt mà không thấy Thái Sơn, đắc tội với nhà họ Lâm. Hôm nay đặc biệt đến đây để nhận lỗi, mong được tha thứ. Trần Kiếm Văn lạnh lùng liếc nhìn Vi Dương, không nói gì, rồi lại dập đầu xuống đất thêm lần nữa. Hội trưởng Trần, mau đứng dậy, như thế này là muốn ngược đãi cái thân giả hay sao? Bà cụ Lâm nghe Trần Kiếm Văn nói vậy chợt bừng tỉnh từ trong nỗi kinh ngạc, vội vàng vứt cây gậy sang một bên, rồi bước nhanh đến đỡ ông ta. Ai ngờ, Trần Kiếm Văn lại không hề nhúc đích. Mọi người không chịu tha thứ thì tôi cứ quỷ mãi như vậy không đứng dậy. Trần Kiếm Văn ngang bướng nói. chúng tôi nhà họ Lâm tha thứ cho ông. Bà cụ Lâm không hổ là người đã sống trên đời mấy chục năm, bà ta nhanh chóng sắp xếp toàn bộ sự kiện trong đầu lại một lần và có ngay phán đoán sơ bộ. Dựa vào bản tính ngông cuồng, tự đại xưa nay của Trần Kiếm Văn, chắc chắn không đời nào có chuyện ông ta chịu nhục nhã mà quỳ lạy ở đây xin lỗi. Trừ khi có một nhân vật lớn nào đó can dự vào, khiến ông ta không thể không làm như thế. Cảm ơn bà cụ Lâm. Trong lòng Trần Kiếm Văn thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ mà Mục Hàn giao phó. Vào khoảnh khắc ông ta đứng lên và trông thấy Mục Hàn, ông ta hoảng hốt tới mức suýt chút nữa quỳ xuống thêm lần nữa, cả người run lẩy bẩy. Rốt cuộc cậu bị sao vậy? Ngay lúc này, Vi Dương cảm thấy mặt hắn rất đau rát. Hắn vừa khăng khăng nói rằng cậu hắn đang tức giận ngút trời và muốn báo thù gấp mấy lần, chớp mắt một cái, cậu của hắn đã bị trói đến đây nhận tội. Mặt hắn tựa như bị đánh vang lên mấy âm thanh bút bút. Câm mồm. Chuyện mày chửi tao là tên khốn lúc nãy, trở về tao sẽ tính sổ với mày. Trần Kiếm Văn tức giận trừng mắt liếc xéo Vi Dương rồi nói. Ngay lập tức, Vi Dương như quả bóng bay bị xì hơi, hoàn toàn đủ rũ. Mãi cho đến khi Trần Kiếm Văn dẫn theo Vi Dương rời đi, người nhà họ Lâm vẫn còn đắm chìm trong nỗi kinh ngạc. Vừa nãy tôi đã chứng kiến chuyện gì vậy? Tôi đang nằm mơ sao? Một giây trước chúng ta còn lo lắng bị Liên đoàn Công thương báo thù, một giây sau hội trưởng của bọn họ lại quỳ trước cửa mà nhận tội. Chẳng lẽ toàn bộ những gì Mục Hàn nói vừa nãy đều là thật ư? Mọi người kích động bàn tán, ánh mắt lần lượt đổ dồn về phía Mục Hàn. Mục Hàn, mau nói đi, rốt cuộc tất cả những chuyện này là sao? Bà cụ Lâm cũng không kiềm chế được sự tò mò nên vội vàng truy hỏi. Những gì nên nói vừa nãy tôi đã nói hết cả rồi. Mục Hàn lạnh lùng đáp, rồi quay đầu nhìn Lâm Nhã Hiên, nhỏ giọng nói, anh có chút chuyện nên đi trước đây. Dứt lời, anh lập tức sải bước rời khỏi biệt thự nhà họ Lâm. Chị, Mục Hàn anh ta. Lâm Thù Nhi nghi hoặc nói, đừng nói nữa, chị sẽ tìm anh ta nói chuyện. Lâm Nhã Hiên nhìn theo bóng lưng có đôi chút cô đơn của Mục Hàn, trong lòng đột nhiên như bị kim đâm trúng. Dường như bản thân cô từ trước đến nay chưa bao giờ thực sự tin tưởng anh. Đợi sau khi Lâm Nhã Hiên và Lâm Thù Nhi cũng rời đi, Lâm Phi Yến vội vàng nắm lấy tay bà cụ Lâm, kích động nói, bà nội, cháu thành công rồi, cuối cùng cũng thành công rồi. Nghe vậy, mọi người đều nghi hoặc nhìn Lâm Phi Yến. Phi Yến, vừa trải qua một mối nguy, có cái gì mà thành công chứ? Bà cụ Lâm trừng mắt nhìn cô ta, tỏ vẻ không hài lòng nói, bà nội, đây là trong họa có phúc, chẳng lẽ bà không nhận ra sao? Trong lòng anh chàng đại gia siêu giàu kia có cháu, anh ấy làm tất cả đều là vì cháu. Sắc mặt Lâm Phi Yến đường đỏ, hai mắt giống như phát sáng. Phi Yến, em bị dọa cho ngốc luôn rồi hả? Nói linh tinh cái gì thế? Cái gì mà đại gia siêu giàu? Lâm Long đặt tay lên trán Lâm Phi Yến, không vui nói, anh, em không nói linh tinh. Lâm Phi Yến gạt tay Lâm Long ra, tiếp tục nói, anh nghe em nói, hôm nay ở buổi họp, chính miệng Lâm Nhã Hiên đã thừa nhận chưa liên hệ được với anh chàng đại gia siêu giàu kia đúng không? Sau đó, Mục Hàn lại nhảy ra thể sống chết nói rằng Trần Kiếm Văn gặp anh ta xong thì vừa quỳ vừa lạy, hơn nữa còn đích thân đến trước cửa nhận lỗi, thử hỏi một thằng ở rể vô dụng như anh ta thì có thể làm được điều này hay sao? Bà cụ Lâm và Lâm Long đều trầm ngâm nhìn Lâm Phi Yến, ra hiệu cho cô ta tiếp tục nói. Cách giải thích duy nhất là anh ta dựa vào thế lực của anh chàng đại gia siêu giàu, vậy nên Trần Kiếm Văn mới không thể không quỳ lạy trước mặt anh ta. Tất cả chuyện này đều là do anh chàng đại gia siêu giàu sắp xếp. Anh ấy đang giúp em chút giận. Hai người đừng quên, Mục Hàn từng nói rằng anh ta là tay sai đắc lực của anh chàng đại gia siêu giàu. Chỉ có anh ta mới có thể liên hệ với anh chàng đại gia siêu giàu đó. Lâm Phi Yến càng nói càng kích động, cuối cùng, cả cơ thể yêu kiểu đều khẽ run rẩy. Phi Yến, tất cả những chuyện này đều chỉ là phỏng đoán của em chắc chắn được mấy phần. Lâm Long có vẻ tin nhưng vẫn hoài nghi hỏi. Chắc chắn à? 100%. Cứ lợi đi, em tin rằng nếu anh chàng đại gia siêu giàu đã ra tay giúp đỡ em thì anh ấy sẽ nhanh chóng có thêm những biểu hiện khác thôi. Lâm Phi Yến tự tin nói. Lúc hai chị em Lâm Nhã Hiên về đến biệt thự, Mục Hàn đã ở trong phòng bếp bắt đầu nấu bữa trưa. Lâm Thù Nhi liếc nhìn anh một cái rồi biết điều đi vào trong phòng. Mục Hàn, anh có rảnh không? Nếu anh rảnh thì vào phòng tôi có vài chuyện muốn nói với anh. Lâm Nhã Hiên cắn đôi môi đỏ, ngượng ngùng nói. Chương 72, ca sĩ giấu mặt. Không bao lâu, Mục Hàn tháo tạp dề ra và đi theo Lâm Nhã Hiên vào phòng. Ngồi. Lâm Nhã Hiên hơi mất tự nhiên nói, kết hôn 3 năm nay, đây là lần đầu tiên cô để Mục Hàn vào phòng ngủ của mình. Sao vậy? Mục Hàn ngờ vực hỏi. Chuyện ban nãy xin lỗi. Tôi không nên chưa hỏi rõ mọi chuyện đã nghi ngờ anh, còn lớn tiếng mắng chửi anh nữa. Lâm Nhã Hiên cúi thấp đầu, hãy nay nói. À, không sao, anh không yếu đuối như vậy. Mục Hàn vừa cười vừa nói, cương triều nhìn dáng vẻ đáng yêu của Lâm Nhã Hiên. Anh, có thể nói cho tôi biết, tại sao hội trưởng Trần lại đột nhiên tới nhà xin lỗi? Còn quỳ dưới đất chịu lăng nhục vậy không? Lâm Nhã Hiên cắn môi đỏ mọng, nói ra nỗi băn khoăn trong lòng. Được nhưng không phải là bây giờ, sẽ có một ngày, anh sẽ nói tất cả mọi chuyện cho em biết. Còn về Trần Kiếm Văn, đó là vì có một nhân vật lớn xuất hiện, ông ta không thể không cúi đầu. Được rồi, anh nên đi nấu cơm thôi, không thì mẹ về lại nổi cáu. Mục Hàn nói xong liền ra khỏi phòng. Nhân vật lớn kia là anh chàng đại gia siêu giàu hả? Anh thật sự là tay sai của anh ta ư? Vậy tôi thì sao? Rốt cuộc anh có cảm giác gì với tôi? Sắc mặt Lâm Nhã Hiên tràn đầy vẻ phức tạp. Thậm chí cô còn hoài nghi, lúc đó Mục Hàn ở rể có phải là do anh chàng đại gia siêu giàu kia sắp xếp? Thôi kệ đi, không nghĩ nữa. Lâm Nhã Hiên khó chịu ôm chán, đau đầu quá. Buổi chiều, Mục Hàn, anh chở tôi tới quảng trường thời đại đi, buổi họp lớp sắp bắt đầu rồi, Mạc Tiên Tiên hẹn tôi đi mua quần áo. Lâm Nhã Hiên nói với Mục Hàn. Sau một tiếng, bọn họ xuất hiện ở quảng trường. Nhã Hiên, hai người đẹp như chúng ta đi mua đồ, cậu dẫn theo tên phế vật vô dụng kia ra ngoài làm gì? Nhìn ngứa mắt quá. Mạc Tiên Tiên nhìn Mục Hàn đi theo phía sau, cực kỳ chán ghét liếc một cái, rồi đoán trách với Lâm Nhã Hiên. Tiên Tiên, dù thế nào anh ấy cũng là chồng của mình. Cậu đừng nói anh ấy như vậy. Lâm Nhã Hiên thấp giọng nói bên tai Mạc Tiên Tiên. Lâm Nhã Hiên, chẳng lẽ cậu yêu tên phế vật vô dụng này thật rồi hả? Cậu không thể đắm mình như vậy. Mạc Tiên Tiên trừng mắt, khiếp sợ nói. Tiên Tiên. Lâm Nhã Hiên đoán trách giẫm chân. Được rồi, được rồi. Không nói thì thôi, đừng để đồ vô dụng đó làm phiền đến hứng thú đi mua sắm của chúng ta. Mạc Tiên Tiên kéo Lâm Nhã Hiên đi nhanh vào trung tâm thương mại. Ôi, thật náo nhiệt. Hôm nay tổ chức hoạt động gì sao? Mạc Tiên Tiên vừa bước vào trung tâm thương mại đã phấn khích nhìn ngắm xung quanh, trên khuôn mặt tươi cười tràn đầy hưng phấn và hiếu kỳ. Chúng ta vào xem thôi. Lâm Nhã Hiên cũng lâu rồi không vui vẻ như vậy, cô nở nụ cười xinh đẹp nói. Chẳng mấy chốc, hai người đẹp đã dần dần chen lên phía trước trong con mắt kinh ngạc của mọi người. Mục Hàn đứng cách đó không xa yên lặng quan sát Lâm Nhã Hiên. Ôi, là cuộc thi tuyển chọn ca sĩ giấu mặt. A, mình thích chương trình này lắm, tập nào cũng theo dõi. Mạc Tiên Tiên hưng phấn vừa đi vừa nhảy chân sáo, kéo tay Lâm Nhã Hiên kích động nói. Mình thấy không phải cậu xem vì nghe nhạc mà là vì xem trai đẹp đúng không? Đồ mê trai. Lâm Nhã Hiên tinh nghịch nhìn Mạc Tiên Tiên, trêu ghẹo. Chương trình ca sĩ giấu mặt này chỉ đeo mặt nạ lúc hát, sau khi cho điểm xong thì công khai dung mạo, ai nấy đều là trai xinh gái đẹp. Hừ, còn không biết ngại mà nói mình nữa à, trước đây hồi còn đi học không phải cậu nói thích nhất con trai biết hát sao? Còn nói bạn trai tương lai lúc cầu hôn nhất định phải hát nhạc tình yêu, nếu không thì không chịu gả. Mạc Tiên Tiên không chút khách khí vạch trần chuyện xấu của Lâm Nhã Hiên trong quá khứ. Đừng nói lung tung. Lâm Nhã Hiên ngượng ngùng cúi đầu, hai mắt hơi lộ vẻ mất mát. Nên mình mới bảo cậu gả cho tên phế vật vô dụng Mục Hàn kia đúng là ấm ức. Đừng nói nhạc tình, e là anh ta còn không tặng cậu nổi một món quà đúng không? Mạc Tiên Tiên căm hờn trừng mắt nhìn Mục Hàn phía sau, tức giận ai mà nói. Đừng nói nữa, yên lặng nghe nhạc đi. Lâm Nhã Hiên cắn môi, vẻ mất mát trên mặt càng hiện rõ. Từ lúc kết hôn đến bây giờ, Mục Hàn chưa tặng món quà nào, ngày kỷ niệm kết hôn trước đó không lâu, anh còn biến mất cả một ngày. Mục Hàn nhìn thấy hết tất cả biểu cảm của Lâm Nhã Hiên. Thì ra em thích đàn ông thích hát nhạc tình cảm. Mục Hàn nhếch miệng, sau đó lặng lẽ xuyên qua đám người, đi vào phòng làm việc sau sân khấu. Các vị khán giả, ban nãy có một người đàn ông vào hậu trường của chúng tôi, nói rằng vợ anh ấy rất thích nghe nhạc tình cảm, nhưng anh ấy lại chưa hát bao giờ, anh ấy muốn bù đắp thiếu sót này và muốn nói với vợ anh ấy rằng, anh yêu em. Tiếp theo, xin mời người đàn ông si tình này mang tới bài hát cô gái ấy nói với tôi. MC đứng ở trên sân khấu, tình cảm dạt dào giới thiệu. Lâm Nhã Hiên nghe vậy, không biết tại sao hai mắt lại không tự chủ liếc về hướng Mục Hàn, nhưng lại không thấy anh đâu nữa. Người sắp hát chẳng lẽ là anh ấy? Lâm Nhã Hiên mạnh dạn đoán, trái tim thiếu nữ đập thình thịch. Bịch bịch. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông đeo mặt nạ hoàng tử bước lên sân khấu, người đó chính là Mục Hàn. Dáng người cao ngất, hai chân thon dài, da thịt trắng nõn, cho dù đeo mặt nạ cũng không khó để khiến người ta khẳng định đây là anh chàng đẹp trai. Đẹp quá. Đôi mắt Mạc Tiên Tiên lóe sáng, si mê nói. Còn Lâm Nhã Hiên lại cảm giác bóng hình trên sân khấu càng lúc càng quen thuộc. Một giây sau, ánh sáng biến mất, trên sân khấu chỉ còn hai đèn chiếu rơi vào trên người Mục Hàn. Trong không gian yên tĩnh, âm nhạc từ từ vang lên, bắn trúng tim mỗi người. Trái tim trống rỗng, bầu trời thật lớn, mây tầng tầng lớp lớp. Tôi hận cô đơn, nhưng không thoát nổi. Giọng hát trầm thấp tràn ngập từ tính của Mục Hàn như thể người yêu đang thì thầm lời yêu thương vào bên tai. Hay quá. Mạc Tiên Tiên si mê ngắm nhìn, mặt tràn đầy hưởng thụ. Lâm Nhã Hiên cũng say sưa không ngừng, cô cảm giác mình như đang phiêu bạt trên con thuyền trong đại dương âm nhạc, nghe một người đàn ông thủ thị tình cảm. Cô gái ấy nói với tôi, nói rằng tôi hãy bảo vệ giấc mơ của cô ấy, nói rằng thế giới này chẳng mấy ai đối tốt với cô ấy như vậy, cô ấy dần dần quên tôi. Người đàn ông tiếp tục hát ngân nga, từng câu từng chữ khiến người ta đắm chìm trong đó, giống như quay về thời thanh xuân ban đầu, nhớ lại mối tình đầu khó quên. Hai mắt Lâm Nhã Hiên nhìn chằm chằm lên sân khấu, không biết có phải ảo giác hay không, cô cứ có cảm giác ca sĩ trên sân khấu đang nhìn về phía cô. Bài hát kết thúc, mọi người vỗ tay hoan hô. Còn Mục Hàn thì vội vàng xuống sân khấu rời đi. A, nghe hay quá. Quả thực còn hay hơn ca sĩ chuyên nghiệp gấp trăm lần. Tuy đeo mặt nạ nhưng có thể cảm giác anh ấy chắc chắn rất đẹp trai. Làm sao đây? Hình như mình muốn nghe anh ấy hát thêm bài nữa. Ha ha ha, mình đăng video vừa nãy lên TikTok rồi, chắc chắn sẽ hot. Đây mới chính là quán quân thật sự. Khán giả bên dưới cực kỳ nhiệt tình, dường như còn đắm chìm trong tiếng hát của Mục Hàn. Sau đó không lâu, Lâm Nhã Hiên và Mạc Tiên Tiên chen ra khỏi đoàn người. Nghe xong bài hát cô ấy nói với tôi, lỗ tai không chịu nổi những âm thanh khác. Mục Hàn, anh vừa đi đâu đấy? Lâm Nhã Hiên hơi kích động hỏi Mục Hàn. Chương 73, phế vật vô dụng gì chứ? Anh vừa bị đau bụng nên vào nhà vệ sinh. Có chuyện gì vậy? Mục Hàn tò mò hỏi. Không có gì. Lâm Nhã Hiên thấy sắc mặt Mục Hàn vẫn bình thường, suy đoán trong lòng cũng hoàn toàn biến mất. Xem ra từ trước đến nay mình luôn ảo tưởng về anh ta. Lâm Nhã Hiên cắn môi, trong mắt hiện lên vẻ mất mát. A, Nhã Hiên, người vừa hát bài cô gái ấy nói với tôi đẹp trai quá. Mình có cảm giác bị anh ấy mê hoặc, sắp rơi vào vực thẳm của tình yêu rồi, mình phải làm sao đây? Mạc Tiên Tiên không ngừng xem đi xem lại video vừa quay lúc nãy, che mặt, vừa hào hứng vừa ngại ngùng. Tiên Tiên, cậu không sao đấy chứ? Đến mặt mũi anh ta thế nào còn chưa nhìn thấy mà đã rơi vào lưới tình rồi hả? Không sợ anh ta xấu xí sao? Lâm Nhã Hiên bất lực nói. Hừ, còn lâu nhé. Với giọng hát trong trẻo và làn da trắng như vậy thì chắc hẳn anh ấy là một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Ha ha, mình phải đăng lên TikTok tìm thông tin mới được. Mạc Tiên Tiên nói làm là làm, nhanh chóng cắt đoạn cao trào của bài hát đăng lên TikTok, còn kèm thêm câu. Trong vòng 10 phút, tôi muốn có tất cả thông tin về anh chàng đẹp trai này. Mục Hàn cảm thấy hơi lung túng. Sao vợ anh không mê mẩn mà lại là quả ớt nhỏ hung ác này? Sau khi đăng lên TikTok, điện thoại của Mạc Tiên Tiên đột nhiên đổ chuông. Nhã Hiên, lớp trưởng Vi Dương vừa gọi điện cho mình, nói anh ấy đang ở gần đây, còn nói mời chúng ta đi ăn nữa. Mạc Tiên Tiên vui vẻ nói. Cô ta là một tín đồ ăn uống điển hình, đồ ăn là thứ kích thích cô ta nhất. Hả? Hôm nay mình nhìn thấy anh ta còn đang cuốn băng, bây giờ có thể đi dạo trung tâm thương mại rồi sao? Lâm Nhã Hiên kinh ngạc hỏi. Mình cũng không biết, nhìn kìa. Anh ấy ở bên kia. Mạc Tiên Tiên chỉ về phía cửa ra vào, hô lên. Mục Hàn nhìn theo, khẽ to mày. Anh khỏi rồi sao? Lâm Nhã Hiên che miệng, hoài nghi hỏi. Ha ha ha, vết thương nhỏ này chỉ như kiến cắn thôi, không có vấn đề gì. Vi Dương cười nói, trên mặt tỏ vẻ đắc ý. Ha ha, cuối cùng cũng không sợ rồi hả, chắc là tìm cậu của anh ra mặt giải quyết rồi nhỉ. Mục Hàn chế nhạo. Với mắt nhìn của anh, đương nhiên có thể nhìn ra vết thương trước đây của Vi Dương chỉ là vết thương ngoài da. Vi Dương cuốn băng thành xác ướp như vậy, chẳng qua là vì sau đó mới biết mấy gã đàn ông vạm vỡ kia là người của Phương Tư Nương, sợ cô ta sẽ gây rắc rối cho hắn. A, hừ, nói vớ vẩn. Vi Dương thấy mình bị vật trần, vội vàng đỏ mặt quát lớn. Được rồi, vào chủ đề chính đi, lớp trưởng đại nhân, anh chuẩn bị dẫn hai người đẹp chúng tôi đến chỗ nào ăn vậy? Mạc Tiên Tiên nóng lòng hỏi. Nhà hàng Long Đích trong trung tâm mua sắm này nhé. Vi Dương chỉnh lại quần áo, nhìn Lâm Nhã Hiên nói. Được đấy, nghe nói nhà hàng Long Đích là một trong những nhà hàng cao cấp nhất ở Sở Dương, đồ ăn ngon nhất thành phố. Mạc Tiên Tiên liếm môi, ra vẻ thèm thuồng. Cũng không cao cấp gì cả, tôi thường đến đó ăn liên hoan cùng bạn bè, cũng bình thường thôi. Chỉ là, đối với một số người mà nói thì có khả năng cả đời cũng không đến được một lần. Vi Dương nhìn Mục Hàn với vẻ khinh thường rồi nói. Khu khu. Chúng ta đi thôi, đừng chậm trễ nữa. Mạc Tiên Tiên ngửi thấy mùi thuốc súng, vội vàng lên tiếng, lôi Lâm Nhã Hiên lên lầu. Mục Hàn không đi theo mà đứng yên tại chỗ. Sao Vương Tuyết còn chưa đến? Mục Hàn đưa tay lên xem đồng hồ, khẽ nhíu mày. Xin lỗi Tổng Giám Đốc, tôi đến muộn. Một giây sau, Vương Tuyết lao đến, thở hổn hển. Đồ đâu? Mục Hàn hỏi thẳng. Của anh đây. Theo chỉ thị của anh, tôi gần như đi hết tất cả cửa hàng trang sức trong thành phố Sở Dương mới tìm được sợi dây chuyền phở cái sở trị giá hơn 1.200.000 tệ này. Vương Tuyết đưa một chiếc hộp ra, kính cẩn nói. Tốt. Mục Hàn cầm chiếc hộp, rồi bước nhanh lên lầu. Lúc này, trong nhà hàng Long Đích. Ơ, Mục Hàn đâu rồi? Lâm Nhã Hiên thấy Mục Hàn không đi theo, hơi lo lắng hỏi. Có lẽ thấy nhà hàng này sang trọng quá, xấu hổ với bản thân nên không có dũng khí bước vào nên đi rồi. Mạc Tiên Tiên giễu cợt nói. Ha ha, Tiên Tiên nói vậy không đúng, Mục Hàn đến ở rể nhà người ta còn chịu được, sao có thể vì một cái nhà hàng mà thấy nhục chứ? Vi Dương cười ha ha nói, nhìn Mạc Tiên Tiên đầy tán thưởng. Ha ha, lớp trưởng nói đúng, ra mặt Mục Hàn đúng là dày thật. Mục Tiên Tiên chế nhạo. Không được, mình phải đi tìm anh ấy. Lâm Nhã Hiên không thèm quan tâm đến hai người này, nhanh chóng đứng lên muốn ra ngoài. Được rồi. Nhã Hiên, cậu thật sự coi anh ta là đứa trẻ 3 tuổi đấy à? Hơn nữa, tên vô dụng đó muốn đi thì cứ đi thôi. Mau xem thực đơn gọi món ngon thưởng thức đi. Mạc Tiên Tiên nắm lấy tay Lâm Nhã Hiên, kéo cô về chỗ ngồi. À, Nhã Hiên, mấy ngày nữa là ngày họp lớp, anh thấy em không có món phụ kiện đeo tay nào, nên tối qua anh đã nhờ người mang từ nước ngoài về một chiếc vòng, hy vọng em sẽ thích. Vi Dương đứng dậy, lịch sự đưa hộp quà tinh xảo cho Lâm Nhã Hiên. Khóe miệng cong lên đầy tự tin. Chiếc vòng này trị giá hơn 200.000 tệ, hắn phải quyết tâm lắm mới cắn răng cắn lợi mua nó, trong lòng còn đang dỉ máu. Không cần, tôi có rồi. Lâm Nhã Hiên từ chối thẳng thừng. Nhã Hiên, em xem đi, đẹp lắm. Anh phải bỏ hơn 200.000 tệ mới mua được, tượng trưng cho tấm lòng của anh. Vi Dương hơi sốt ruột, vội vàng mở hộp ra, ánh vàng sáng lấp lánh. Hoa, lãng mạn quá. Chiếc vòng này đắt vậy sao? 200.000 tệ. Nhã Hiên, cậu thật hạnh phúc, ngưỡng mộ quá. Mạc Tiên Tiên cầm lấy hộp quà của Vi Dương, ánh mắt ghen tị nói. Sau đó lẳng lặng đặt lên bàn chỗ Lâm Nhã Hiên. Không, 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 đây chỉ là khoản tiền nhỏ thôi, chỉ cần Nhã Hiên thích, dù có đắt hơn nữa, đẹp hơn nữa thì tôi cũng sẵn sàng mua cho cô ấy. Bởi vì, tôi yêu cô ấy. Vi Dương cảm thấy thời cơ đã chín muồi, liền nhanh chóng tỏ tình. Thứ rác rưởi này cũng dám đặt trước mặt vợ tôi sao? Không biết từ lúc nào, Mục Hàn đã xuất hiện bên cạnh Lâm Nhã Hiên, cầm chiếc hộp kia lên rồi ném thẳng vào thùng rác. Mục Hàn, anh làm gì vậy? Biết chiếc vòng này bao nhiêu tiền không hả? Hơn 200.000 tệ đấy, cả đời anh cũng không có nhiều tiền vậy đâu. Còn không mau nhặt lên xin lỗi lớp trưởng đi. Mạc Tiên Tiên giận dữ mắng mỏ. Hơn 200.000 tệ cũng được coi là đạt à. Anh có biết sợi dây chuyền ánh trăng sông này trong ngân hàng của vợ tôi có giá 2 tỷ không? Mục Hàn cười nhạo nói. Lúc này, Mạc Tiên Tiên nhất thời không nói nên lời,
cũng không biết nên phản bác thế nào. Mục Hàn, ánh trăng sông mài đắt đến mức nào thì liên quan gì đến anh chứ, đó là quà của anh chàng đại gia siêu giàu tặng. Anh thì sao? Anh chuẩn bị món quà gì tặng cho Nhã Hiên hả? Đồ vô dụng. Khuôn mặt Vi Dương càng trở nên lạnh lùng. Chương 74, cá cược. Quà đương nhiên tôi đã chuẩn bị rồi, không cần anh nhắc. Mục Hàn lạnh lùng liếc nhìn Vi Dương. Anh biết với tính của Lâm Nhã Hiên tuyệt đối sẽ không đeo trang sức quá quý giá nên mới đặc biệt nhờ Vương Tuyết chọn lựa sợi dây chuyền phở dịu sờ này. Ha ha, chắc không phải là nhẫn sắc mua bừa bên đường chứ? Nói cho anh biết, đừng làm mất mặt nữa. Nếu anh hại Nhã Hiên mất mặt thì tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Mạc Tiên Tiên vung nắm đấm ra, nghiến răng nghiến lợi uy hiếp. Mục Hàn, chúng ta đánh cược đi, nếu anh có thể cầm ra được món quà có giá trị hơn của tôi thì tôi sủa tiếng chó. Nếu không thì anh sủa. Dám không? Vi Dương thừa cơ chèn ép, hôm nay hắn muốn khiến Mục Hàn hoàn toàn vứt bỏ tôn nghiêm trước mặt Lâm Nhã Hiên. Mục Hàn, đừng làm loạn nữa. Tôi không thiếu quà. Lâm Nhã Hiên sợ Mục Hàn sẽ chịu ấm ức nên vội vàng nhỏ giọng khuyên nhủ bên tai anh. Cô rất rõ, từ trước đến nay anh không có công việc ổn định, trên người căn bản không có tiền bạc gì. Sao có thể mua được món quà đắt hơn 200.000 tệ chứ? Anh đừng bốc đồng. Nếu như thua, người mất mặt là Nhã Hiên đấy. Mạc Tiên Tiên cũng hơi sốt ruột cảnh cáo. Được. Cứ quyết định vậy đi. Mục Hàn đồng ý nói với vẻ mặt như bình thường. Trong nháy mắt, ba người họ đều ngạc nhiên nói không nên lời. Anh. Lâm Nhã Hiên cắn răng lườm Mục Hàn, giận đến mức không biết nên nói gì. Nhã Hiên, chúng ta đi thôi. Ở lại đây thêm nữa, chỉ sợ ngày mai cậu sẽ bị người khắp thành phố Sở Dương chê cười mất. Mạc Tiên Tiên than thở, chuẩn bị kéo Lâm Nhã Hiên rời khỏi đây. Mục Hàn. Xem ra tôi đã đánh giá cao chỉ số thông minh của anh rồi. Bây giờ, phiền anh lấy quà ra, lâu rồi tôi chưa nghe tiếng chó sủa đấy. Nụ cười khẩy trên gương mặt Vi Dương rõ nét cực điểm, hắn vội vàng thúc giục. Mục Hàn vẫn thản nhiên như không. Giây tiếp theo, anh lấy hộp quà vừa nãy Vương Tuyết đưa tới từ trong túi quần ra và đưa cho Lâm Nhã Hiên. Vợ à, anh từng nói, nhất định sẽ để em trở thành đối tượng được người khác ngưỡng mộ trong số các bạn học. Đây là quà anh tặng em. Mục Hàn cưng chiều nhìn Lâm Nhã Hiên rồi nói. Mục Hàn anh, bốc đồng quá rồi đấy. Lâm Nhã Hiên cho rằng Mục Hàn không thể tặng được món quà quý giá gì nên cô nói với vẻ hơi trách móc. Nhã Hiên, mau mở ra, anh thật sự rất muốn biết rốt cuộc sự tự tin của tên vô dụng này đến từ đâu. Vi Dường cười khẩy thúc giục. Tách. Cuối cùng Lâm Nhã Hiên vẫn mở hộp quà với vẻ miễn cưỡng. Trong nháy mắt, một luồng ánh sáng chói lóa đập vào mắt. Đây là dây chuyền thờ hiệu sở. Mẫu mới nhất đấy, mấy ngày trước tôi vừa nhìn thấy trong buổi họp báo toàn cầu trên TV, không ngờ hôm nay có thể tận mắt chứng kiến. Nếu tôi đoán không nhầm thì sợi dây chuyền này ít nhất cũng phải 1.200.000 tệ. Cô gái xinh đẹp này thật hạnh phúc. Người xung quanh rối rít ngạc nhiên nói. Không, không thể nào. Mục Hàn, anh thật bị ổi, không ngờ lại ngụy tạo hàng giả, anh cho rằng tôi sẽ tin sao? Nếu là hàng thật, nhất định sẽ có hóa đơn và tem chống hàng giả, anh lấy ra đây. Chỉ cần tôi tận mắt nhìn thấy thì sẽ lập tức nhận thua. Vi Dương nghiến răng nghiến lợi nói. Đánh chết hắn cũng không tin, một tên vô dụng chỉ biết đến cửa ăn trộm mà lại có thể bỏ ra được hơn 1 triệu để mua quà. Lừa gạt chăng? Hóa đơn? Tôi không có. Mục Hàn nhướng mày. Vừa nãy lấy sợi dây chuyền này từ chỗ Vương Tuyết vội quá nên anh quên hỏi cô ấy về mấy tư liệu này. Ha ha ha. Mục Hàn, anh đúng là ngu xuẩn, ngay cả hóa đơn cũng không có, còn dám nói không phải đồ giả. Nào. Mau lên, sủa mấy tiếng nghe chơi. Vi Dương vừa nghe Mục Hàn không có hóa đơn thì bật cười thích thú. Này. Nhã Hiên, chồng cậu làm loạn đủ rồi đó, vậy mà lại tặng cậu một món đồ giả ư. Thế mà cũng tặng được. Mạc Tiên Tiên tức giận đoán trách. Lâm Nhã Hiên không nói gì, chỉ im lặng nhìn sợi dây chuyền trong hộp, trong lòng có một nỗi kích động không kiềm chế được. Chỉ cần là thứ anh ấy tặng thì mình đều thích. Khoe miệng Lâm Nhã Hiên lộ ra một nụ cười hạnh phúc, trông như muốn cầm lên đeo vào cổ. Đợi đã, tôi là tổng giám đốc của cửa hàng trang sức Lệ Khang, lăn lộn trong ngành trang sức này cũng mấy chục năm rồi, có thể cho tôi xem sợi dây chuyền của cô không? Có lẽ tôi có thể phân biệt thật giả. Một người trung niên đeo mắt kính gọng vàng đứng ra, chủ động xin dây trói giặc. Ô, thì ra tổng giám đốc Khang, đã lâu không gặp. Anh là nhân tài kiệt xuất của giới trang sức ở Sở Châu, tôi tin vào mắt nhìn của anh. Vi Dương đắc ý nhìn Mục Hàn. Hừ. Lần này phải để anh ta thu tâm phục khẩu phục. Đây. Lâm Nhã Hiên hơi do dự liếc nhìn Mục Hàn, thấy Mục Hàn gật đầu, cô mới thấp thỏm đưa dây chuyền cho Tổng Giám Đốc Khang. Tổng Giám Đốc Khang cười nhạt gật đầu, sau đó lấy ra một thiết bị xạ tuyến mini, chiếu ánh sáng tím lên sợi dây chuyền rồi cẩn thận quan sát. Cuối cùng, anh ta cất dụng cụ vào, đứng tại chỗ hít một hơi thật sâu. Ha ha ha, Tổng Giám Đốc Khang, xem ra anh đã có kết luận, mau nói ra đi. Mục Hàn, để tôi xem lát nữa anh sẽ sửa thế nào. Dường như Vi Dương đã nhìn thấy tia sáng của thắng lợi, vênh váo nói. Lâm Nhã Hiên cũng lo lắng nhìn Tổng Giám Đốc Khang, tay siết chặt nắm đấm. Dây chuyền này là thật 100. Tổng Giám Đốc Khang tuyên bố giải quyết dứt khoát. Cái gì? Tổng Giám Đốc Khang, có phải anh nhất thời hoa mắt nhìn nhầm rồi không? Trong nháy mắt, nụ cười trên gương mặt của Vi Dương đã tan biến, chuyển thành giận dữ trợn mắt nhìn Tổng Giám Đốc Khang. Tôi không nhìn nhầm, mọi người có thể xem thử, mỗi mẫu dây chuyền của Phở Cơ Sở có một ký hiệu FG rất ẩn, đây là điều mà bất kỳ kỹ thuật của hãng đá quý nào khác cũng không đạt tới được. Tổng Giám Đốc Khang phất lờ Vi Dương, dùng đèn phóng xạ chiếu cho mọi người xung quanh xem. A. Thật đấy. Tôi nhìn thấy ký hiệu FG đó rồi. Thần kỳ thật. Nếu không phải người trong ngành thì thật sự không có cách nào phân biệt được. Không nhìn ra luôn đấy, không ngờ thanh niên trông có vẻ tầm thường, ăn mặc không ra làm sao mà lại có thể vung tay bỏ tiền mua món quà hơn 1 triệu. Mọi người đều nhìn Lâm Nhã Hiên với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Sao sao anh ta làm được chứ? Miệng của Mạc Tiên Tiên ngạc nhiên đến mức không khép lại được. Còn trên gương mặt của Lâm Nhã Hiên lại ngập tràn niềm hạnh phúc. Vi Dương, bây giờ kết quả đã công bố rồi, anh không cảm thấy mình nên làm gì đó sao? Có cần tôi gọi món lê hấp đường phèn làm chân cổ họng cho anh, sau đó mới sửa không? Mục Hàn ăn miếng trả miếng không chút khách khí. Anh! Mục Hàn! Tôi khuyên anh đừng quá đáng. Vi Dương tức đến mức cơ thể run lẩy bẩy, sắc mặt phồng lên như màu gan heo. Hắn hận! Tại sao lại liên tiếp mấy lần đều thua trong tay tên vô dụng Mục Hàn này chứ? Nói như vậy là anh muốn nuốt lời sao? Mục Hàn lạnh lùng hỏi. Hôm nay dù thế nào cũng phải dạy dỗ Vi Dương một trận, xem sau này hắn còn dám có ý đồ xấu với Nhã Hiên nữa không? Nuốt lời cái gì? Rõ ràng là anh dối trá. Hừ! Một tên ở rể thấp hèn như anh, sao có thể có được số tiền hơn 1 triệu để mua quà được chứ? Nhất định là tiền Nhã Hiên cho anh. Hừ! Vô dụng, ngay cả mua một món quà cũng phải để phụ nữ trả tiền giúp anh, có biết xấu hổ không vậy? Vi Dương thở hổn hển gào thét. Chương 75, tên ngốc lắm tiền. Nhã Hiên, không phải 1.200.000 này là cậu đưa cho tên vô dụng Mục Hàn thật chứ? Mạc Tiên Tiên nghĩ tới nghĩ lui cũng cảm thấy chỉ có khả năng này, nếu không thì không có cách nào giải thích được tại sao Mục Hàn có thể bỏ ra một số tiền lớn như vậy. Mình không. Lâm Nhã Hiên sốt ruột đến mức hốc mắt đỏ hoe. Hừ, tôi mặc kệ. Dù sao anh cũng gian xảo, tôi sẽ không nhận thua đâu. Nói xong, Vi Dương tức giận đùng đùng xoay người, chuẩn bị bước nhanh rời khỏi nơi đáng chết này. Đi hả? Đừng quên mang quả của anh đi. Mục Hàn quát một tiếng, ngay sau đó anh cầm thùng rác dưới bàn lên, lơ đãng quan sát rồi ném về phía trước. Đùng. Ẩm. Thùng rác lại kỳ lạ khó hiểu vừa vặn úp lên đầu Vi Dương. Vì hắn đi quá nhanh, trước mắt lại đột nhiên tối đen nên bước chân đảo mạnh nên bị ngã chồng vó lên trời. Vợ à, em thích sợi dây chuyền này không? Mục Hàn thấy Lâm Nhã Hiên vừa về đến biệt thự thì đi thẳng vào phòng đeo dây chuyền vào cổ, trong lòng không khỏi vui sướng. Ừ, Lâm Nhã Hiên thẹn thùng gật đầu, sau đó dường như nhớ ra điều gì đó, câu ngước mắt lên hơi do dự hỏi Mục Hàn, đúng rồi sao đột nhiên anh lại có nhiều tiền như vậy? Vẻ mặt của Lâm Nhã Hiên hơi lo lắng, cô sợ Mục Hàn sẽ nhất thời nghĩ bậy đi đường ngang ngõ tắt. Vợ à, tin anh đi, số tiền này anh kiếm được một cách hợp pháp, rất sạch sẽ. Mục Hàn cười nhạt nói, khuôn mặt thản nhiên. Ừ, tôi tin anh. Lâm Nhã Hiên nhìn con ngươi trong veo của Mục Hàn, gật đầu kiên định. Lúc chạm vạng, một mình Mục Hàn rời khỏi biệt thự, sau đó xuất hiện ở cổng của cửa hàng nhỏ bán rượu công nghiệp mà trước đó anh đã từng mua. Lúc này, ông chủ cửa hàng Lý Thiên Hào đang kéo cửa xếp xuống, trên người còn đeo một cái ba lô nặng, có vẻ như chuẩn bị đi xa. Sớm vậy đã đóng cửa rồi sao? Mục Hàn châm một điếu thuốc, rồi rút một điếu ném về phía Lý Thiên Hào. Ồ là anh à? Đúng vậy, không kinh doanh được nữa thì nghỉ sớm thôi. Lý Thiên Hào nhận điếu thuốc, sắc mặt hơi kỳ lạ, rõ ràng là không ngờ Mục Hàn lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nghỉ ngơi. Tôi lại thấy là chạy trốn thì đúng hơn. Mục Hàn hít một hơi thuốc thật sâu, tùy ý ngồi lên bậc cửa. Anh có ý gì? Lý Thiên Hào buông cánh tay đang định châm lửa xuống, dè dặt chăm chú nhìn Mục Hàn rồi hỏi. Có biết tại sao nhà tôi cách cửa hàng của anh xa như vậy, mà mỗi lần tôi đều cố ý đến thăm không? Bởi vì trên người anh có sát khí, không, nói đúng hơn là mùi máu tanh. Anh từng giết người, hơn nữa không chỉ là một. Nhưng cuối cùng lại bằng lòng trông nom một cửa hàng bình thường sống qua ngày, tôi rất hiếu kỳ, cũng rất khâm phục. Mục Hàn vừa nói vừa phì phà khói thuốc. Anh nói cái gì, tôi không biết cũng không hiểu. Bây giờ tôi phải đi rồi, anh cứ tự nhiên. Lý Thiên Hào vứt điếu thuốc trong tay, sắc mặt u ám nói với giọng lạnh lùng. Nếu tôi đoán không sai thì lần này người mà ông trùm thế giới ngầm Sợ Châu muốn tìm chính là anh đúng không? Mục Hàn hờ hững nói. Khực. Lý Thiên Hào vừa đi về phía trước mấy bước, đột nhiên cơ thể dựng đứng lại. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Lý Thiên Hào nghiến răng nghiến lợi chất vấn. Tôi không biết gì cả. Nhưng tôi rất chắc chắn, trong lòng anh có thủ án. Tôi cũng có. Về điểm này thậm chí chúng ta có thể nói là cùng cảnh ngộ nên thông cảm cho nhau. Người như anh, trên lưới dao từng nhuốm máu, trốn không giải quyết được vấn đề đâu. Nếu sau này có chuyện gì, anh cứ đến biệt thự Vân Đỉnh tìm tôi. Mục Hàn ném đầu thuốc xuống đất, lấy mũi chân đạp tắt, sau đó đứng phát dậy. Đi đây. Mục Hàn hô một tiếng, sải bước đi đến trước mặt Lý Thiên Hảo, bóng người dần biến mất. Quả nhiên mình không nhìn nhầm, đây, thật sự là một người thú vị. Khoe miệng Lý Thiên Hảo cong lên thành một nụ cười. Một lát sau, dường như hắn nghe được động tĩnh gì đó, sắc mặt chợt đánh lại, nhanh chóng bỏ chạy thật xa. Lúc Mục Hàn quay trở về biệt thự, đoán chừng Lâm Nhã Hiên đã đi ngủ. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, anh bước vào phòng mình. Khoảng thời gian này không biết cô nàng Thù Nhi có lợi dễ ảm không nhỉ? Mục Hàn vừa nghĩ đến đây liền mở cờ dạ gì phỉ slide lên lần nữa. Anh Hàn, cuối cùng anh cũng online rồi. Em đợi anh cực khổ làm đấy. Mục Hàn vừa online, tin nhắn riêng của Lâm Thù Nhi lập tức bùng nổ. Ừ, nhàm chán nên mới online xem vừa. Mục Hàn cố gắng nói với giọng lạnh lùng, tránh cho cô nàng này lại hiểu lầm. Anh Hàn, em cảm thấy anh đang tránh né em, rõ ràng anh cũng thích em mà. Vì anh mà kỳ thi giữa kỳ em đã thi rất rồi, hu hu. Lâm Thù Nhi gửi biểu cảm khóc lớn. Ừ cực. Mục Hàn nuốt nước bọt, cố ý tránh né cô ta sao? Đầu óc của con nhóc này sao lại lớn vậy chứ? Có điều,
nếu thật sự ảnh hưởng đến việc học của Lâm Thù Nhi thì anh đúng làm phạm lỗi lớn. Tôi phải làm sao thì em mới tin thật sự không phải tôi thích em. Mục Hàn bất lực gõ ra dòng chữ. Hừ, làm gì đi nữa thì em cũng không tin. Nếu không thích em thì anh tuyệt đối không thể tiêu mấy trăm triệu để giúp em. Trừ phi, anh thật sự là tên ngốc lắm tiền. Lâm Thù Nhi tiếp tục gửi biểu cảm kiêu ngạo. Tên ngốc lắm tiền. Trong nháy mắt, đầu óc Mục Hàn đã bắt đầu vạch ra một phương án hoàn chỉnh. Tôi thật sự là tên ngốc lắm tiền. Mục Hàn trả lời. Sau đó, anh bấm gọi cho Mộ Dung Phong. Lập tức, nạp 1 tỷ vào tài khoản cờ dạ gì phí slide của tôi. Mục Hàn hờ hững nói. Rõ. Mộ Dung Phong nuốt nước bọt từ ngực, xem ra điện chủ lại muốn tắm máu cờ dạ gì phí slide rồi. Chu Tiểu Thảo là một sinh viên nghèo đến từ vùng núi xa xôi, không chỉ như thế, cô ta còn vô cùng xấu xí. Dáng người to con, mắt nhỏ tí, mũi tẹt, cùng với cái mồm to như chậu máu khiến người khác sợ hãi. Thế giới này vẫn là nhìn vào nhan sắc mà. Mình lấy dễ ảm ở cờ dạ gì phí slide lâu như vậy mà ngay cả một fans hâm mộ, một like cũng không có. Thật là ngưỡng mộ tiểu mỹ, người trông xinh đẹp, được đại gia tên Mạch Thiên Hàn kia để ý, thẳng tay hào phóng thưởng cho mấy trăm triệu. Chu Tiểu Thảo chua xót nghĩ, cô ta cũng là sinh viên học đại học Sở Dương, gần đây thường nghe nói Lâm Thù Nhi ở trường vì lợi ích dễ ảm đã trở thành phú bà bạc tỷ, nên cô ta hào hứng mượn tiền mua máy tính cũ, gia nhập vào ngành lợi ích dễ ảm. Ai ngờ, mấy ngày trôi qua, từ đầu đến cuối đều chẳng được gì. Trời ơi, ông cho tôi một đại gia bạc tỷ đi. Mặc dù trông tôi xấu xí, nhưng tôi thật sự rất dịu dàng mà. Chu Tiểu Thảo nghĩ đến đây liền kích động. Cũng mặc kệ có đang lấy dễ ảm hay không, hoàn toàn không quan tâm hình tượng mà ngửa mặt lên trời thở dài. Đúng lúc này, đôi mắt nhỏ ti hí mắt lươn của cô ta hé ra một khe hở, đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng khiếp sợ. Có phải tôi xuất hiện ảo giác rồi không? Sao giống như tôi nhìn thấy ID của đại gia Mạch Thiên Hàn đã vào kênh lấy dễ ảm của tôi vậy? Chu Tiểu Thảo cố gắng rủi mắt. Ngay sau đó, chuyện xảy ra càng thêm khó hiểu. Mỗi kênh lấy dễ ảm đều hiện ra một thông báo nhắc nhở của hệ thống vô cùng nổi bật. Tuyệt thế thần hào Mạch Thiên Hàn tặng 100 phi thuyền vũ trụ trong kênh lấy dễ ảm của Chu Tiểu Thảo. Giàu có sánh ngang quốc gia. 100 phi thuyền vũ trụ, toàn bộ trị giá 100 triệu. Chương 76, 10 tệ. 100 triệu. Á. Cuối cùng cái ghế mà Chu Tiểu Thảo đang ngồi cũng chịu không nổi nữa, vang lên một tiếng răng rắc rồi gãy tan cảnh. Cả người cô ta ngã nhào xuống đất, tay chân chồng lên trời, nhưng lại cười như điên như dại. Ha ha ha. Cờ dạ gì phí slide toàn mấy tên giàu lắm tiền. Chu Tiểu Thảo mình cũng có ngày lật kèo rồi. Chu Tiểu Thảo mừng rỡ lăn lộn dưới đất. Lúc này, cờ dạ gì phí slide hoàn toàn bùng nổ. Ôi trời, tài khoản cấp đế vương mất tích mấy ngày kia lại xuất hiện kìa. 100 triệu đấy. Trời đất, tiền tôi kiếm được cả đời cũng không nhiều đến mức này. Không biết lần thưởng tiền này sẽ là người đẹp nào đây, Chu Tiểu Thảo, vừa nghe tên cũng biết là hoa nhường nguyệt thẹn rồi. Trời. Mắt tôi. Sao tên đại gia này lại để ý một con heo khổng lồ vậy chứ? Đền mắt cho tôi. Sự xuất hiện của Mạch Thiên Hàn như cột chỉ hướng gió, tất cả người xem và sở trẻ ạ mẹ đều nhanh chóng kéo đến kênh lấy dễ ảm của Chu Tiểu Thảo, muốn nghiên cứu khẩu vị của đại gia. Ôi. 1 triệu người. Trời đất ơi. 5 triệu người rồi, sợ ghê á. Tôi phải cười như thế nào mới đúng, hi hi. Không được, thời khắc như thế này phải chu môi, đá lông mi. Yêu bạn nhiều, chụt chụt. Chu Tiểu Thảo bò dậy từ sàn nhà, nhìn số người theo dõi tăng điên cuồng, cô ta phấn khích đến mức mặt mũi đỏ bừng. Làm một loạt động tác nhướng mày đá mắt, ưỡn eo thân hình chữ S. Mẹ! Đừng cản tôi đi ói đây, má ruột của tôi. Ai kẹ một bãi cho cô ta tỉnh lại đi. Đừng manh động, tôi bị sỏi thận, để tôi lấy sỏi ném chết anh ta. Tất cả mọi người đều nổi giận. Đường đường là đại gia giàu nhất của cờ dạ gì phí slide, tài khoản cấp đế vương mà sao lại có gu mặt vậy? Anh Hàn! Anh làm gì vậy? Cố ý chọc tức em sao? Trong lòng Lâm Thù Nhi khó chịu, vội vàng gửi tin nhắn cho Mục Hàn. Không đợi Mục Hàn trả lời, một thông báo do hệ thống hiển thị lại giấy lên chấn động. Đại gia Mạch Thiên Hàn thưởng lớn cho nhóc đao đao đẹp trai 100 chiếc phi thuyền vũ trụ, hào khí ngút trời. Nhóc đao đao đẹp trai? Lại là đứa nào nữa vậy? Mọi người như phát điên, vội vàng tìm kiếm ID này và vào xem kênh lấy dễ ảm. Ôi! Mọi người đừng đi chứ. Mau quay lại, tôi còn nhiều tư thế lắm. Chu Tiểu Thảo hung hăng dậm chân như bom phát nổ. Thôi vậy, đi thì đi đi, ha ha, 100 triệu tệ, 5 triệu người xem lấy dễ ảm, đời này bà đây đã mãn nguyện. Chu Tiểu Thảo vui mừng thầm nghĩ, vội vã đổi thành tiền mặt. ID là nam thật đấy, tin tức động trời. Đại gia Mạch Thiên Hàn là gay. Trời ơi, lại là thưởng 100 triệu, bộ tiền trong mắt anh ta là rất hả. Đợi chút, sở trẻ ạ mẹ vẫn chưa quay lại, có lẽ chắc là chúc anh đài thời hiện đại, nữ giả nam thì sao? Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn màn hình, xem người may mắn này là ai. Đúng lúc này, một thanh niên trông còn đang ngái ngủ, đầu tóc lôi thôi nết nhác bước ra từ nhà vệ sinh, xuất hiện trước ống kính. Gì? Mới nãy còn đang xem người đẹp ở cờ dạ gì phí like, hình như lỡ tay bấm nhầm nút like. Nam thanh niên mơ hồ dối mắt, khàn giọng nói. Không đúng. Đợi chút. Vãi. 10 triệu người đang xem. Ủa gì vậy, mấy người này là fans nhan sắc của mình sao? Nam thanh niên mở to mắt, trong mắt muốn rớt luôn ra ngoài. Ồ, mọi người giải tán thôi. Người ta chỉ là một khán giả bình thường, không cẩn thận mở nhầm nút lấy dễ ảm. Không cẩn thận. Mẹ kiếp, không cẩn thận mà kiếm được cả 100 triệu. Tội nghiệp cho tôi ngày nào cũng lấy dễ ảm thâu đêm. Hôm nay Mạch Thiên Hàn bị điên hả? Sao lại đi giải tiền khắp nơi vậy? Ai sẽ là người may mắn tiếp theo nữa đây? Kênh ấy dễ ảm của nhóc đao đao đẹp trai bị vô số bình luận oanh tạc. 100 triệu. Nam thanh niên vẫn hơi ngơ ngác, những bình luận này là đang nói mình sao? Anh ta tò mò kiểm tra tài khoản của mình, đống chốc, cả cơ thể như được bơm thêm máu. Đúng là 100 triệu. Ha 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 ha. Tôi đúng là tài năng trời cho. Từ hôm nay trở đi tôi chính là đệ nhất cờ dạ gì phi lai, lý gia khởi gì đó, thiên hữu gì đó, giặt sang một bên cho ông đây. Nam thanh niên cười điên cuồng, vui mừng khôn xiết. Mọi người mau xem thông báo hệ thống, đại gia mạch lại tặng meo meo 100 chiếc phi thuyền vũ trụ. Không biết ai đã hô lên một câu, một giây sau mọi người lại như bảy châu chấu vào xem kênh lợi ích dễ ảm của người đó. Sợ thật, thời này một con mèo lợi ích dễ ảm mà cũng kiếm được 100 triệu. Làm mèo sướng thật, con mèo đần này vậy mà lại lén ăn cá nữa, 100 triệu đi mua cả hồ cá không phải thơm hơn sao? Quy lệ đại gia mèo 100 triệu, hãy để lại phương thức liên hệ, anh đi hốt xịt cho em. Mọi người vui vẻ trầm trọng. Đây cũng là lần đầu tiên Lâm Thủ Nhi vào kênh lợi ích dễ ảm của meo meo. Khi cô ta nhìn thấy Sở Trệ ạ mẹ là một con mèo thì tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Anh Hàn, có cần thiết làm vậy không? Đó là tiền, cho dù nhà anh giàu cỡ nào cũng không thể phung phí như vậy chứ. Lâm Thủ Nhi cắn môi gửi tin nhắn cho Mục Hàn lần nữa. Tiếp đó, Mục Hàn trả lời cô ta là ỷ cồn suỵt, sau đó viết, tiếp tục điều thú vị. Giây tiếp theo, đại gia mạch Thiên Hàn thưởng lớn cho mây trắng đất đen 100 chiếc phi thuyền vũ trụ. Đại gia mạch Thiên Hàn thưởng lớn bé Minh rõ ràng không bé 100 chiếc phi thuyền vũ trụ. Đại gia mạch Thiên Hàn thưởng lớn cho đọc tên tôi thì cậu là heo 100 chiếc phi thuyền vũ trụ. Thông báo hệ thống của cờ dạ gì phỉ slide như phát điên, liên tục nhảy ra những thông báo chấn động. Tất cả mọi người cứ nhìn thấy thông báo thì lập tức bấm vào kênh lợi ích dễ ảm của người may mắn đó. Lâu dần, ngón tay mọi người đã hơi mỏi. Anh em, mọi người xem người may mắn tiếp theo đi, tôi chỉ xem đến đây thôi. Tôi cũng mệt rồi, ngón tay không phải của mình nữa, tội nghiệp năm cô nương của tôi. Đại gia mạch thưởng đến bây giờ, để tôi tính xem, chết tiệt, 1 tỷ rồi đấy. Ôi trời, tôi cảm giác mình vô cảm với tiền luôn rồi. Mọi người đã quen với hành động vùng tiền của Mạch Thiên Hàn. Cuối cùng, tài khoản của Mạch Thiên Hàn đã vào kênh lợi ích dễ ảm của Manh Tiểu Mỹ. Điên đủ chưa? Lâm Thủ Nhi không nhắn tin nữa mà hỏi thẳng trong kênh lợi ích dễ ảm. Trông như bạn gái đang giận dỗi với người yêu. Ôi trời, chuyện gì vậy? Không lẽ là Manh Manh cắt đứt với đại gia Mạch rồi hả? Cắt đứt thì không đến nỗi, nhưng mà có lẽ là cặp đôi cãi nhau, sau đó đại gia Mạch dùng tiền xả giận. Ôi, thế giới của người có tiền. Sao mà tôi lại có cảm giác muốn bọn họ cãi nhau thêm vài lần nữa vậy nhỉ? Mọi người tập trung ở kênh lợi ích dễ ảm, nhốn nháo ăn dưa. Tôi không điên, tôi chỉ muốn chứng thực lời tôi nói với em. Mục Hàn trả lời một câu. Lâm Thủ Nhi tức giận nghiến răng nghiến lợi, chỉ vì muốn chứng minh anh không thích em, anh là tên ngốc lắm tiền nên anh đi khắp các kênh lợi ích dễ ảm để thưởng quà cho họ số tiền lên đến 1 tỷ ư. Ồ, quên mất, ví tiền trong cờ dạ gì phỉ slide của tôi còn chút tiền. Mục Hàn bình luận thêm một câu nữa. Tôi còn nhớ trong đêm chung kết cuộc thi nữ vương mới, đại gia Mạch từng bảo rằng mình có chút tiền, kết quả là đã thưởng 100 triệu. Đại gia, kỹ năng nói dối của anh phải cải thiện thôi. Mọi người dường như nhìn thấu chiêu trò của Mục Hàn. Giây tiếp theo, vài chữ nhỏ xuất hiện trong kênh lợi ích dễ ảm của Manh Tiểu Mỹ. Mạch Thiên Hàn tặng bạn 10 trái tim nhỏ. 10 trái tim? 10 tệ thôi á. Chương 77, tin dữ. Tôi xóa app cờ dạ gì phỉ slide đây, sau này cũng không online nữa, tạm biệt. Sau khi tặng 10 trái tim, Mục Hàn dứt khoát thoát ra, sau đó thẳng thừng xóa app cờ dạ gì phỉ slide. Khốn nạn, tên khốn nạn nhà anh. Lâm Thủ Nhi dập mạnh màn hình laptop, nắm đấm nhỏ đấm liên tiếp mấy cái lên ngực, như một con gấu sở nụ tỳ khổng lồ. Đánh được một lát, Lâm Thủ Nhi rơi nước mắt. Lách cách. Từng dọn, rơi lên tay cô ta. Hu hu, tình đầu của mình mất rồi. Mạch Thiên Hàn, tên bội bạc nhà anh. Lâm Thủ Nhi không nhịn được nữa, cả người bò nhòi ra giường, vỡ hòa khóc nức nở. Phụ. Cuối cùng cũng giải quyết xong một phiền phức lớn, chuyện này mà để vợ biết thì chắc chắn sẽ lột da mình mất. Mục Hàn thở phào nhẹ nhõm. Trêu ông ghẹo bướm đã sai, trêu em vợ mình còn sai hơn. Phải nhanh chóng một đao cắt đứt thôi. Chớp mắt, thứ hai lại tới. Hôm nay là ngày Lâm Nhã Hiên đi dự buổi họp lớp. Nhã Hiên, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi thôi. Mới sáng sớm, Mạc Tiên Tiên đã vội vàng tới biệt thự, liên tục thúc giục Lâm Nhã Hiên. Vội gì chứ? Còn sớm mà, không phải 6 giờ tối mới bắt đầu sao? Lâm Nhã Hiên ngơ ngác nhìn Mạc Tiên Tiên, dáng vẻ chưa tỉnh ngủ. Sớm. Cậu nghĩ đi, chúng ta phải đi làm tóc, rồi trang điểm, chọn trang sức nhiều thứ lắm, bận muốn chết ra đấy. Mạc Tiên Tiên trừng to mắt, nghiêm túc nói. Mình thế này là được rồi. Không cần trưng diện làm gì. Lâm Nhã Hiên vội lắc đầu từ chối. Nhã Hiên tốt bụng ơi, cậu đi chung với mình mà. Cậu xinh đẹp tự nhiên không cần trưng diện nhưng mình xấu bẩm sinh cần hỗ trợ, giúp mình với được không? Mạc Tiên Tiên kéo tay Lâm Nhã Hiên nói. Được rồi. À mà Mục Hàn nữa. Anh ấy thì làm thế nào đây? Lâm Nhã Hiên quay đầu nhìn Mục Hàn đang dọn bàn, không yên tâm lắm liền hỏi. Hừ. Hôm nay dù thế nào thì cũng không để anh ta theo sau chúng ta đâu. Mạc Tiên Tiên nghiến răng nghiến lợi nói. Trùng hợp là lát nữa anh có vài việc phải làm. Mục Hàn nhún vai rồi nói tiếp. Vợ ơi, em cứ đi đi, tới nơi rồi gửi địa chỉ với số phòng cho anh đảm bảo đến đúng giờ. Lâm Nhã Hiên gật đầu, không nói gì. Hừ, xem như anh thức thời. Mạc Tiên Tiên vẫy tay ra vai với Mục Hàn, sau đó kéo Lâm Nhã Hiên hứng khởi chạy đi. Thế nào? Có tin tức gì chưa?
Mục Hàn thấy hai người Lâm Nhã Hiên rời đi, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Mộ Dung Phong.
Thưa điện chủ, đã tìm thấy Lý Thiên Hào rồi. Chỉ là tình hình không được tốt lắm. Cậu có thời gian thì đến xem một chút.
Ngữ điệu Mộ Dung Phong hơi nghiêm trọng.
20 phút nữa tôi tới.
Sau khi cúp máy, Mục Hàn lập tức đi đến tập đoàn đầu tư Hoàng Cầu. Tối qua sau khi rời đi, anh không yên tâm với Lý Thiên Hào nên bảo Mộ Dung Phong phái người đi bảo vệ anh ta. Không ngờ vẫn chậm một bước. Văn phòng tổng giám đốc đầu tư Hoàng Cầu. Lý Thiên Hào nằm trên giường trắng, máu tươi nhuộm khắp người, trông như nơi này vừa xảy ra vụ án tàn bạo nào đó. Kể lại tình hình lúc đó đi. Sắc mặt Mục Hàn tối sầm lại. 3 năm ở rể, Lý Thiên Hào là một trong những người bạn ít ỏi của anh. Bọn họ không có gì để nói nhiều với nhau nhưng vẫn hiểu nhau. Đầu tóc bị giật rụng, gân tay gân chân bị cắt đứt, xương sườn ở ngực bị đánh gãy 4 cái. Mất máu nhiều thế này mà còn sống đã là kỳ tích rồi. Mộ Dung Phong hơi bất lực nói, ánh mắt nhìn Lý Thiên Hào cũng tràn ngập sự kính nể. Bị hành hạ hung tàn như vậy không phải người bình thường nào cũng kiên trì nổi. Hai mắt Mục Hàn lạnh như băng, chậm rãi đi đến bên cạnh Lý Thiên Hào.
Tôi biết anh có thể nghe thấy tôi nói. Bây giờ anh có 2 lựa chọn, một là chết, tôi sẽ nể tình bạn bè mà cho anh chết một cách thoải mái, mai táng một cách đẹp đẽ. Hai là sống, rồi báo thù.
Mục Hàn thấp giọng nói.
Sống, báo thù.
Lý Thiên Hào đau đớn chật vật nói, máu tươi trào ra từ khóe miệng. Đôi mắt đỏ ngầu giống một con quỷ vừa bỏ ra từ địa ngục.
Được.
Khóe miệng Mục Hàn nết lên một đường cong lạnh lẽo. Tiếp đó, anh quay đầu nhìn Mộ Dung Phong rồi nói, bảo vài người vác anh ta đi theo tôi.
Dứt lời, anh quay người rời đi.
Điện chủ, chúng ta đi đâu đây?
Mộ Dung Phong thắc mắc hỏi, với tình trạng vết thương hiện giờ của Lý Thiên Hào, mỗi một lần sốc này là cơn đau lại tăng thêm mấy phần, cứ tiếp tục như vậy e rằng chưa kịp tới nơi người đã hồn lìa khỏi xác.
Đến nhà của một người kỳ quái.
Yên tâm, chỉ cần anh ta còn lại một hơi thở cuối cùng thì người kỳ quái đó sẽ có cách cứu người từ coi chết.
Mục Hàn tự tin nói.
Nửa tiếng sau, bọn họ đến một khu nhà 4 dãy đối xứng ở ngoại ô.
Đứng lại, các người tìm ai?
Vừa chuẩn bị bước chân vào cửa, một người trông như đệ tử nhanh chóng tiến lên, chặn đám người Mục Hàn lại.
Gọi Tạ Cửu Hận ra đây gặp tôi.
Mục Hàn đan hai tay ra sau lưng, lạnh lùng nhìn tên đệ tử.
To gan,
dám gọi thẳng tên sư phụ tôi.
Còn nữa, sư phụ tôi không phải anh muốn gặp là gặp đâu.
Có hẹn trước chưa?
Tên đệ tử vừa bắt gặp ánh mắt của Mục Hàn thì lập tức như bị tạt nước lạnh từ đầu đến chân, ấp á ấp úng nói.
Mục Hàn lười để ý đến cậu ta, định xông thẳng vào.
Ồ, anh sao vậy hả?
Nếu tiếp tục làm bậy thì tôi không khách sáo đâu.
Tên đệ tử nổi giận, nghiến răng đe dọa.
Có chuyện gì mà ồn ào thế?
Đúng lúc này, bóng dáng một người đạo sĩ xuất hiện ở gần cổng.
Nhìn kỹ, người này vậy mà lại là Vi Dương.
Hắn nhìn thấy Mục Hàn, trong lòng nhất thời vui mừng, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Đám chó mèo này là ai thế?
Lẽ nào cậu không biết sư phụ đang bế quan nghiên cứu thuốc sao?
Vi Dương ưỡn thẳng lưng, giả vờ làm bộ hỏi đệ tử ban nãy.
Đại sư huynh, em không biết.
Em nói với họ không được làm loạn rồi, nhưng...
Tên đệ tử tức giận liếc xéo Mục Hàn, oan ức nói.
Đồ vô dụng, Vi Dương lạnh lùng lườm tên đệ tử, sau đó không hề khách sáo nói với đám người Mục Hàn, mau cút đi, sư phụ tôi không phải là người mà ai cũng có thể chữa trị đâu.
Gọi Tạ Cửu Hận ra đây nói chuyện với tôi.
Anh là cái thá gì?
Mục Hàn lạnh lùng hắng giọng, xem thường tên hề Vi Dương trước mặt.
Anh?
Hừ.
Vi Dương tôi là đại đệ tử của thần ý Tạ Cửu Hận.
Anh nói xem tôi có quyền bảo anh cút hay không?
Vi Dương đắc ý nói, bản thân hắn có tài năng trời phú về y học, từ khi còn nhỏ đã săn sóc bên cạnh Tạ Cửu Hận, vì vậy trước giờ luôn được người khác gọi bằng cái tên đại sư mình.
Ồ, thế anh có tin rằng sư phụ anh mà nhìn thấy tôi thì sẽ quỳ xuống cầu xin tôi chữa bệnh ở chỗ này của ông ấy không?
Mục Hàn bước một bước về trước, ép sát Vi Dương rồi nói.
Chương 78, ra bay.
Tạ Cửu Hận, ông còn không mau ra đây.
Mục Hàn hướng mắt vào trong khu nhà 4 dãy đối xứng, lạnh lùng quát một tiếng.
Ai mà ồn ào ầm ĩ thế?
Không thấy ông đang ngủ à?
Đúng lúc này một người ăn mặc như đạo sĩ, đầu tóc hoa râm, để râu dê chậm rãi bước tới.
Sư phụ, ở đây có một tên vô dụng ăn nói ngông cuồng, nói sư phụ sẽ quỳ xuống cầu xin anh ta chữa bệnh ở chỗ của sư phụ, còn nói y thuật của sư phụ cũng chỉ tầm thường đến vậy.
Vừa nhìn thấy Tạ Cửu Hận đi tới, Vi Dương vội vàng bước lên trước đỡ ông ấy và thêm mắm dặm muối nói:
"Ha ha, chỉ là chiêu khích tướng của người đời nghĩ ra để tới chỗ sư phụ khám bệnh thôi. Quanh năm suốt tháng không 10 lần thì cũng phải tới 8 lần, đuổi cậu ấy ra ngoài là được."
Tạ Cửu Hận nhắm mắt gật gù đắc ý nói:
"Hừ,
nghe thấy không, anh chẳng qua chỉ là một tên ở rể nhà họ Lâm mà thôi, đồ phế vật rẻ mạt.
Mau cút đi,
lại còn nói sư phụ tôi sẽ quỳ xuống cầu xin anh, về mà rửa mặt cho tỉnh ngủ."
Vi Dương đắc ý nhìn Mục Hàn, giọng nói đầy trâm trọng.
Bây giờ hắn đang hận Mục Hàn tới nghiến răng nghiến lợi, nhất là khi thấy anh rõ ràng là một tên ăn bám đàn bà thế mà lại luôn ra vẻ chỉ tay năm ngón, khiến hắn vô cùng khó chịu.
"Đợi đã."
Đúng lúc này, khi nghe Vi Dương giới thiệu xong, Tạ Cửu Hận bỗng dùng mình,
hai mắt mở to.
"Con nói cậu ấy là ai cơ?"
Tạ Cửu Hận run rẩy nói.
"Sư phụ, anh ta chính là Mục Hàn tên ở rể nhà họ Lâm ở Sở Dương, một tên phế vật mà cũng dám làm ầm ĩ ở trước mặt sư phụ, chúng ta không thể nuốt trôi cơn giận này được."
Vi Dương tưởng Tạ Cửu Hận tức giận liền cười khẩy nói:
"Phế vật,
hung hăng,
không thể nuốt trôi.
Cút,
mẹ kiếp,
một tên ngu ngốc."
Tạ Cửu Hận nghe xong liền chửi lấy chửi để:
có nghe thấy không, sư phụ tôi bảo các người cút đi kìa, lũ ngốc. Vi Dương quay người lại, vẻ mặt đầy khó chịu. Thằng ngốc, tao nói mày đó. Tạ Cửu ẩn tức phát điên lên, vừa chửi vừa đá vào mông của Vi Dương. Bịch. Vi Dương không chút phòng bị liền ngã sấp, miệng dính đầy bùn và cát. Điện. Cậu mục. Tôi thất lễ. Đáng chết. Cả người Tạ Cửu ẩn run lẩy bẩy như cái sảng, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Ông ấy là thần y Yiye, Diêm Vương phán người ta chết canh ba nhưng ông ấy vẫn dám để người đó sống tới canh năm. Ngông cuồng kiêu ngạo cực kỳ, chẳng coi ai ra gì. Trừ Mục Hàn, điện chủ của Điện Long Vương, người nắm trong tay nửa tài sản và quyền lực của thế giới. Ha ha, nửa năm không gặp, hình như ông ngày càng ngông cuồng rồi nhỉ. Mục Hàn lạnh lùng hừ một tiếng. Tôi đáng chết. Đáng chết. Tạ Cửu ẩn dập đầu tới tấp ở dưới đất, đến nỗi đầu chảy máu cũng không dám dừng lại. Sư phụ điên rồi. Anh ta chỉ là một tên ở rể, một tên phế vật vô dụng, sư phụ quỳ trước anh ta làm gì? Vi Dương không cam lòng lớn tiếng hỏi, hai mắt trợn tròn lên như nhìn thấy ma. Nghiệp trướng, im mồm. Hai mắt Tạ Cửu ẩn bắn ra tia sát khí. Ngay tức khắc, Vi Dương nặng nề nuốt nước bọt, sững sờ nhìn Tạ Cửu ẩn, không dám nói câu gì. Dù như nào ông cũng phải cứu sống người này, anh ta sống thì ông sống, anh ta mà chết ông cũng chết. Mục Hàn chỉ vào Lý Thiên Hào đang thoi thóp trên cáng cứu thương, lạnh lùng ra lệnh. Vâng. Tạ Cửu ẩn như được đại xá, cảm động đến rơi lệ. Không thể nào, không thể nào. Hai mắt Vi Dương thất thần, kinh ngạc lắc đầu. Mục Hàn, một tên ở rể nhà họ Lâm 3 năm, một tên vô dụng để mặc mọi người xỉ vả, sao có thể khiến sư phụ sợ hãi như thế? Hừ. Mục Hàn lạnh lùng liếc nhìn Vi Dương đang nằm bò dưới đất rồi sau đó quay người sải bước rời đi. Còn Tạ Cửu ẩn vẫn quỳ mãi tới khi Mục Hàn đi mất mới dám run rẩy đứng lên. Sư phụ rốt cuộc anh ta là ai? Chẳng phải anh ta là tên ở rể sao? Khi Vi Dương kịp định thần lại liền bước lên đỡ lấy Tạ Cửu ẩn rồi khẽ hỏi. Hai, con đó. Có vài người con không thể chỉ nhìn mỗi vẻ bề ngoài được, phải nhìn xem phía sau người đó là gì. Tạ Cửu ẩn nói với vẻ đầy sợ hãi. Phía sau. Vi Dương cau mày rơi vào trầm tư suy nghĩ, ngay sau đó hắn vỗ mạnh vào đùi, kinh hãi nói, con hiểu rồi. Vừa rồi có một ông lão khí phách hơn người đứng đằng sau Mục Hàn, vừa nhìn đã biết là người không giàu thì sang. Xem ra tên vô dụng Mục Hàn có chỗ dựa vững chắc nào đó nên mới cáo giả vai hùm ở trước mặt sư phụ hắn. Nghĩ như vậy, mọi nghi ngờ trước đây của Vi Dương đều tan biến, thay vào đó hắn càng khinh thường hơn. Hừ. Mục Hàn, để tôi coi còn ai có thể giúp anh ở trong buổi họp lớp tối nay. Vi Dương đắc ý nghĩ bụng. Sau khi Mục Hàn xử lý xong chuyện đã là 5 giờ chiều. Tinh. Lâm Nhã Hiên gửi một tin nhắn tới. Họp lớp ở tầng 18 trong khách sạn Kinh Đô, số phòng là 888. Khách sạn Kinh Đô. Mục Hàn hơi sững sờ. Đây là khách sạn 5 sao duy nhất ở thành phố Sở Dương, ăn bữa một bữa ở đây ít nhất cũng phải mất mấy chục nghìn tệ. Nếu tổ chức sang trọng chút thì một bữa cơm cũng có thể lên tới hàng triệu. Điều quan trọng hơn là nếu anh nhớ không nhầm thì khách sạn này cũng là một trong những tài sản ở Sở Dương của anh. Ha ha. Xem ra tên Vi Dương lần này mất tiền thật rồi. Nếu đã như vậy thì mình phải chiều theo ý anh ta để anh ta trả tiền. Mục Hàn nhếch miệng cười khẩy. Nửa tiếng sau, Mục Hàn đã tới phòng VIP của khách sạn. Mục Hàn, ngồi đây. Khi anh vừa bước vào, Lâm Nhã Hiên liền đứng dậy gọi. Đông chốc. Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn lên người Mục Hàn và mang theo cả sự đấu kỵ sâu sắc. Người này là ai? Dựa vào đâu mà ngồi bên cạnh Hoa Khôi Lâm của chúng ta? Các cậu không biết sao? Anh ta chính là tên ở rể nhà họ Lâm gây chấn động cả Sở Dương năm đó đó. Chậc chậc, đúng là đồ mặt dày không ai sánh bằng, tên vô dụng như này mà cũng có thể cưới được phụ nữ đẹp cực phẩm. Ha ha ha, ở rể. Vậy chẳng phải sau này con của bọn họ cũng mang họ Lâm sao? Những người ngồi đó khét thì thầm bàn tán với nhau, giọng tràn đầy vẻ khinh thường. Mục Hàn thì vẫn thản nhiên, trên mặt còn nở nụ cười, anh đảo mắt một vòng thì thấy có khoảng chừng 20 người, nhưng Vi Dương vẫn chưa tới. Xem ra là muốn xuất hiện cuối cùng. Mục Hàn cầm cốc lên, nhấp một ngụm trà. Nhã Hiên, mình đã nói với cậu từ lâu rồi, đừng dẫn theo tên vô dụng này tới, giờ thì nhìn đi, tất cả mọi người đều cười nhạo anh ta, thế mà anh ta lại ra vẻ như không có chuyện gì. Thấy Mục Hàn vẫn bình tĩnh an nhàn, Mạc Tiên Tiên nghiến răng nghiến lợi phàn nàn. Đúng lúc này, cánh cửa phòng VIP lại một lần nữa được mở ra. Vi Dương mặc chiếc áo bành tô, ăn mặc kiểu cậu chủ quý tộc. "Ôi, xin lỗi nhé. Tôi đến muộn rồi, dạo gần đây định tới đại học Hạ Vạt mở buổi tọa đàm lưu động nên thật sự rất bận." Vừa bước vào Vi Dương liền bước tới vị trí chủ trì. "Ơ, hôm nay có khách lạ à? Nhã Hiên, không giới thiệu cho các bạn học cũ biết người ngồi bên cạnh em là ai sao?" Vi Dương biết rõ nhưng vẫn hỏi, hắn định ra vai với Mục Hàn. Chương 79, món ăn giá trên trời. "Vi Dương, rõ ràng anh biết anh ấy là..." Lâm Nhã Hiên biết Vi Dương cố ý muốn làm khó Mục Hàn nên cô vội vàng nói, nhưng còn chưa nói hết thì lại bị Mục Hàn ngắt lời. "Tôi ư? Chẳng phải vừa rồi mọi người đã bàn tán về tôi rồi sao? Tôi chính là thằng ở rể hèn nhát, là tên vô dụng ăn bám đàn bà mà mọi người nói đây." Mục Hàn thản nhiên nói, vẻ mặt vẫn bình thản. Đông nhiên bầu không khí trong phòng VIP hơi gượng gạo, không ai ngờ Mục Hàn lại thẳng thắn đến thế, da mặt đúng là quá dày mà. "Nào nào, mọi người đừng vì mấy người không liên quan mà phá vỡ bầu không khí, mau ăn đi." Chẳng mấy chốc Vi Dương đã định thần lại, nhiệt tình hô hào. "Lớp trưởng ăn trước đi, hôm nay anh là chủ mà, nếu không chúng tôi nào có cơ hội tới nơi xa xỉ như khách sạn Kinh Đô để ăn." "Phải đó, lớp trưởng là người giỏi giang nhất trong lớp chúng ta,
làm giáo sư từ khi chưa tới 30 tuổi, nghe nói còn là đại đệ tử của thần y Tạ Cửu Hận. Ngưỡng mộ ghê, ai mà gả được cho anh ấy chắc là phúc cả đời đó. Mọi người nhao nhao định hót, thậm chí có vài cô bạn có chút sắc đẹp cũng không ngừng liếc mắt đưa tình với Vi Dương. Giang giác giang giác. Đúng lúc Vi Dương đang vui thì một loạt những tiếng nhai khó chịu vang lên. Nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy Mục Hàn đang như điên cuồng gắp thức ăn trên bàn để ăn trông như một con ác ma đầu thai. Vừa ăn vừa gắp thức ăn vào bát Lâm Nhã Hiền. Vợ à, món này thơm ngon đó. Vợ à, ăn cái này đi, lớp ngoài giòn tan còn bên trong thì mềm, hương vị cực đỉnh. Mục Hàn vừa nhai chóp chép vừa nói. Lâm Nhã Hiên đang che miệng cười trộm, cô biết Mục Hàn cố ý gây hấn với Vi Dương. Mục Hàn, chú ý hình tượng chút. Mạc Tiên Tiên không nhìn nổi nữa liền nhỏ giọng nhắc nhở. Thử, đây chẳng phải là bữa tiệc sao? Mọi người không ăn, chẳng lẽ là tới để cùng nhau nịnh hót? Mục Hàn cau mày nói. Đột nhiên sắc mặt của mọi người xám xịt, ai cũng nghe ra được tên phế vật vô dụng này đang quay qua chửi bọn họ nói xạo. Chậc chậc, phế vật vẫn mãi là phế vật, chưa trải sự đời, đúng là đồ nhà quê điển hình. Đúng là vô văn hóa, chẳng hiểu phép tắc gì cả. Ghê tởm. Thật là khó cho Nhã Hiên khi phải nhẫn nhịn một tên kỳ cục như vậy làm chồng. Hừ. Chẳng lẽ anh không biết bữa cơm này là do lớp trưởng mời sao? Không có anh ấy thì anh chẳng có tư cách bước chân vào cánh cửa khách sạn đâu. Mọi người ai nấy đều tranh nhau chế nhạo Mục Hàn như thể bị anh giẫm trúng đôi. Được rồi, mọi người đừng làm khó anh Mục nữa, dù sao cả đời người ta cũng chưa từng thấy món ăn sang chảnh như này nên chuyện không kìm nổi mà ăn lén cũng là chuyện thường tình mà. Vi Dương cười ha ha nói, nhưng hai mắt lại đắc ý liếc Mục Hàn một cái. Với hình tượng như này mà còn muốn tranh giành Lâm Nhã Hiên với mình ư? Mơ đi. Không hổ danh là lớp trưởng, nhìn nhận vấn đề cũng thấu đáo hơn chúng tôi. Phải đó, lớp trưởng đúng là tấm gương điển hình cho việc lấy oán trả ơn, không ngờ còn nói giúp cho tên phế vật vô dụng này. Hừ, nếu tôi mà là anh ta tôi đã đâm vào tường chết cho rồi, sống chỉ khiến người ta mất mặt thêm. Mọi người vẫn không hề khách sáo mà nói những lời ác ý về Mục Hàn. Đủ rồi. Mọi người mà còn như vậy nữa là tôi đi đó. Lâm Nhã Hiên không muốn Mục Hàn phải chịu bất ức thêm nữa, cô cắn răng nói lớn. Đừng giận mà Nhã Hiên, mọi người chỉ đùa với anh Mục thôi, chắc anh Mục cũng không hẹp hòi như vậy đâu, đúng không? Trong giọng điệu của Vi Dương còn mang theo chút uy hiếp. Con mẹ anh. Ba chữ lần lượt bật ra từ miệng Mục Hàn. Anh nói gì? Sắc mặt Vi Dương tái mét, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Tôi nói là con mẹ anh và câu tiếp theo của tôi là tôi chỉ đùa thôi. Anh Vi, anh sẽ không hẹp hòi như vậy đâu nhỉ? Mục Hàn ăn miếng trả miếng hỏi lại. Hì hì. Lâm Nhã Hiên không nhịn nổi mà bật cười. Ngay cả Mạc Tiên Tiên cũng nhịn cười đến đỏ cả mặt. Còn Vi Dương thì tức tới nghiến răng, trợn trừng hai mắt với Mục Hàn, như thể hắn muốn ăn tươi nuốt sống anh. Được lắm. Anh Mục đúng là nhanh mồm nhanh miệng, biết ăn nói ghê. Nếu anh đã giỏi như thế thì tôi có ý kiến như này. Để xóa bỏ tiếng xấu là anh Mục ăn bám, bữa này dù chúng ta ăn hết bao nhiêu tiền cũng đều chia đôi được chứ. Không phải là vì tôi tiếc vài ba đồng tiền, mà tôi chỉ muốn cho anh cơ hội chứng minh bản thân mà thôi. Vi Dương bày ra dáng vẻ của người vô hại rồi nói. Ý của anh là dù chúng ta gọi bao nhiêu món ăn, hết bao nhiêu tiền thì cuối cùng anh trả một nửa, tôi trả một nửa hả? Vậy có thể để tôi gọi món không? Mục Hàn vợt như không hiểu và hỏi. Anh hiểu đúng đó. Đương nhiên có thể để anh gọi món rồi, chúng tôi rất châm trước đó. Vi Dương tự đắc nói, hắn cảm thấy Mục Hàn hỏi như vậy là vì anh sợ. Hơn nữa để Mục Hàn gọi món còn có ích lợi một mũi tên trúng hai đích. Nếu gọi phải món không ngon thì đó là vấn đề của Mục Hàn, vì anh sợ mất tiền, còn nếu gọi món ngon thì cũng chẳng sao, dù gì cũng chia đôi mà. À, vậy tôi bắt đầu gọi đây. Vừa dứt lời Mục Hàn liền nhận lấy menu từ tay của nhân viên phục vụ bên cạnh. Ờ, tôi lấy món này, và món này. Mục Hàn gọi hết món này tới món khác. Vi Dương im lặng lắng nghe, khuôn mặt vốn đang cười khẩy bỗng dần trở nên cứng đờ, thậm chí sau cùng còn trông vô cùng ủ rũ. 5 phút trôi qua, Mục Hàn vẫn chưa gọi xong. Quan trọng nhất là tất cả những món anh gọi đều là những món tuyệt đỉnh của khách sạn Kinh Đô, món rẻ nhất cũng phải hơn 8.000 tệ. Tí tách. Tí tách. Người Vi Dương liên tục toát ra mồ hôi lạnh. Cuối cùng, Mục Hàn đã dừng lại, dường như vẫn chưa đã, muốn nghỉ ngơi một lúc rồi gọi tiếp. Đủ đủ rồi, anh Mục, chúng ta không nên lãng phí. Vi Dương lau mồ hôi lạnh và nói. Ừ, chúng tôi vừa gọi tổng cộng bao nhiêu món? Mục Hàn đáp vừa một tiếng rồi ngoảnh đầu hỏi nhân viên phục vụ. Ông chủ, các anh vừa gọi tổng cộng 108 món, với tổng số tiền là 2.500.000 tệ. Nhân viên phục vụ hít sâu một hơi, hưng phấn nói, hôm nay chỉ riêng phần trăm hoa hồng của bàn này hắn đã có mấy chục nghìn tệ rồi. Ừ ngực. Vi Dương nuốt nước bọt. 2.500.000 tệ. Dù có chia đôi thì hắn cũng phải trả ít nhất là 1.200.000 tệ. Nghĩ tới đây trong lòng hắn liền rỉ máu như bị dao cứa. Hừ. Tôi cứ để cho anh ra ngoài đó, để tôi coi chút nữa khi thanh toán anh trả tiền kiểu gì. Vi Dương hùng dữ nghĩ bụng. Lớp trưởng, vậy thì nhiều quá rồi nhỉ. Sợ là chúng ta không ăn hết. 2.500.000 tệ. E là cả đời này tôi cũng không kiếm nổi số tiền này. Lớp trưởng đúng là giỏi quá. Quả nhiên nghèo đói làm kìm hãm sức tưởng tượng của tôi, cái khí phách này của lớp trưởng E là rất hiếm có cậu ấm nào ở Sở Dương đọ nổi. Mọi người đều say mê linh hót. Các vị khách, giờ tôi qua đó đặt món. Phiền các vị đợi một lát. Nói xong, nhân viên phục vụ liền xoay người đi tới nhà bếp. Đợi đã, Mục Hàn gọi nhân viên phục vụ dừng lại rồi hét lớn, tôi còn chưa nói xong mà, những món tôi vừa gọi làm cho tôi mỗi món 3 phần. Chương 80, phúc lợi ẩn hình. 33 phần. Một phần là 2 triệu rưỡi, nếu 3 phần thì số tiền lên tới 7 triệu rưỡi. Đủ mua 2 căn biệt thự sang trọng ở Sở Dương.
Ừ.
Tất cả mọi người đều dừng đũa, ngơ ngác nhìn Mục Hàn. Má ơi, tên này điên rồi hay sao? Vi Dương thầm lo lắng, hiện giờ tất cả số tiền trong ngân hàng của hắn chỉ khoảng hơn 5 triệu, nếu rút luôn 3.750.000 tệ vậy chẳng khác nào sắp phá sản. Mục Hàn, anh phát điên gì thế hả? Gọi nhiều món như vậy anh ăn hết được không? Mạc Tiên Tiên không khỏi lớn tiếng chất vấn. Đúng vậy Mục Hàn, hôm nay tôi không mang nhiều tiền vậy đâu, anh gọi nhiều đồ như thế, e là sẽ tốn mấy triệu. Lâm Nhã Hiên cũng ngạc nhiên nói, cố gắng ngăn cản Mục Hàn. Không sao, dù gì cũng là chia đều. Hơn nữa, anh tin lớp trưởng Vi trọng tình trọng nghĩa nhất định sẽ không để ý chút tiền này đâu, đúng không? Mục Hàn cười khẩy, hỏi. Ha ha, tất nhiên rồi, chỉ cần anh cùng trả thì tôi sợ gì chứ? Vi Dương vừa nói khỏe miệng vừa co rút, tim đau như bị đâm một nhát dao. Sảng khoái. Có đồ ngon, vậy không thể thiếu rượu được, phải rồi, rượu ngon nhất ở đây là bao nhiêu tiền? Mục Hàn lại hỏi thêm, toàn lời gây sốc. À, rượu đắt nhất là rượu vang xỉn si đi được nhập khẩu từ Bồ Đào Nha, một chai giá 1 triệu 7. Nhân viên phục vụ hăng hái giới thiệu. Nếu tối nay đám đại gia này gọi 1-2 chai gì đó thì thành tích bán hàng của anh ta sẽ vượt mốc 100.000 tệ. Ồ, vậy lấy 20 chai đi. Mục Hàn thản nhiên nói. Giây tiếp theo. Mọi người đều sững sờ nhìn Mục Hàn chằm chằm. 20 chai, như thế này là muốn khuynh ra bại sản vì một bữa cơm sao? Mồ hôi lạnh trên người Vi Dương toát ra như tắm. Lát nữa còn đi quán 3H Kaza OK, rượu này chắc không cần gọi đâu. Vi Dương nuốt nước bọt, lúng túng ngập ngừng hỏi. Không được, đồ ngon rượu tốt là sự kết hợp tiêu chuẩn từ xưa đến nay, một thứ cũng không thể thiếu. Lớp trưởng Vi đã mở lời, vậy gọi 2 chai đến làm ấm người đi. Mục Hàn tỏ vẻ khó xử nói. Được được, gọi 2 chai. Vi Dương đau tim đến mức không thở nổi. Bữa ăn này hắn tốn 4.900.000 tệ. Trong túi chỉ còn lại vỏn vẹn con số 50.000 đáng thương. Hừ, giờ cứ điên đi, chờ lát nữa thanh toán, ông đây xem anh chết thế nào. Vi Dương oán hận thầm nghĩ. Đánh chết hắn cũng không tin một tên ở rể lại có tiền để trả. Ngay sau đó, từng món ăn hấp dẫn được bày lên bàn, mùi thơm quyến rũ, không ai cưỡng lại nổi. Đặt 3 phần đồ ăn xuống bàn, nhân viên phục vụ đặc biệt đặt thêm 2 bàn bên cạnh. Sau nửa tiếng, một bữa ăn giá trên trời cuối cùng cũng được bày biện xong xuôi. Cảm ơn lớp trưởng. Ha ha ha, sau hôm nay tôi sẽ có chuyện để khoe khoang rồi, mấy ai từng được ăn một bữa cơm giá đắt đỏ thế này bao giờ. Đúng là anh hùng trẻ tuổi, lớp trưởng thật hào phóng. Lớp trưởng, em muốn sinh khỉ con với anh. Tất cả mọi người đều thấy biết ơn Vi Dương. Khách sáo rồi, ăn vui vẻ nhé. Tim Vi Dương dỉ máu, ngay cả nói năng cũng lắp bắp. Mục Hàn, ăn xong rồi anh kiếm cơ hội trốn đi, nhiều tiền như vậy anh lấy đâu ra. Lâm Nhã Hiên nhìn một bàn ngập tràn đồ ăn ngon nhưng lại không có khẩu vị, lo lắng khuyên nhủ Mục Hàn. He he, vợ yên tâm đi, nói không chừng anh không phải trả tiền đâu. Mục Hàn cười nói. Hừ, nằm mơ giữa ban ngày. Chờ lát nữa lúc thanh toán, tôi xem anh khóc kiểu gì. Mạc Tiên Tiên nhíu môi, không nhịn nổi quay đầu cười nhạo Mục Hàn. Chẳng mấy chốc mọi người đều ăn uống no nê, vô cùng thỏa mãn. Phục vụ, thanh toán. Loay hoay một hồi, Vi Dương vẫn chủ động vẫy tay gọi nhân viên phục vụ. Chào anh, xin hỏi là vị nào thanh toán? Nhân viên phục vụ nở nụ cười tươi như hoa. Cậu nghe đây, hôm nay là tôi và người này chia đôi, cậu thu của anh ta trước một nửa đi, còn lại tôi sẽ thanh toán. Vi Dương chỉ vào Mục Hàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Đều tại tên vô dụng này, khiến hắn mất mấy triệu cho một bữa cơm. Vâng. Vị khách này, xin hỏi anh thanh toán thẻ hay tiền mặt? Nhân viên phục vụ lịch sự hỏi. Quẹt thẻ đi. Mục Hàn trả lời, sắc mặt bình thản, sau đó đứng dậy đi đến quầy thu ngân cùng nhân viên phục vụ. Đi. Chúng ta cùng đi xem tên vô dụng đó thanh toán thế nào. Vi Dương cười nhạt, hắn muốn đưa mọi người đi xem Mục Hàn bị bẽ mặt. Ngay sau đó, hơn 20 người hồ hởi đi tới chỗ Mục Hàn. Ông chủ anh. Mục Hàn vừa đi đến quầy thu ngân, tổng giám đốc nhận được tin đã đứng sẵn ở đó, cung kính chờ đợi. Mục Hàn khẽ lắc đầu, ra hiệu không được tiết lộ thân phận của anh. Anh xoay người trêu chọc Vi Dương, tôi nói này lớp trưởng Vi, anh có chắc sẽ không thanh toán trước không? Ha ha. Anh trả trước đi, tôi muốn xem người đi ở rể thì giàu cỡ nào. Vi Dương vội vàng từ chối, hắn đang mong mọi giây phút Mục Hàn bị mất mặt. Được thôi. Phiền tính giúp tôi, một nửa hóa đơn tôi cần thanh toán là bao nhiêu tiền? Mục Hàn vừa nói vừa khẽ nháy mắt với tổng giám đốc khách sạn. Vâng, để tôi tính. Tổng hóa đơn là 10.900.000 tệ. Một nửa phải trả là 5.450.000. Tổng giám đốc khách sạn nhìn vào hóa đơn, thông báo rõ ràng rành mạch. Hít. Đột nhiên, mọi người xung quanh hít sâu một hơi. Ăn một bữa cơm mà tốn hơn 10 triệu, má ơi, khách sạn gì vậy? Mục Hàn, thẻ này của tôi còn 600.000 tệ, anh cầm dùng đi. Lâm Nhã Hiên lo lắng lấy ra một tấm thẻ bạch kim, nhét vào tay Mục Hàn. Hừ, đúng là đồ rắc rối. Anh chỉ biết suốt ngày làm Nhã Hiên mất mặt thôi hả? Thẻ này có hơn 1 triệu, cầm đi. Tuy Mạc Tiên Tiên coi thường Mục Hàn, nhưng dù sao anh cũng là chồng của bạn thân nhất nên cô ta không thể thấy chết mà không cứu. Mọi người làm gì vậy? Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Nói không chừng tôi không cần trả tiền đâu. Ông nói đúng không? Mục Hàn nói ẩn ý với tổng giám đốc khách sạn. Ha ha ha, buồn cười chết mất, không cần trả tiền, anh nghĩ mình là chủ sở hữu cái khách sạn này à? Cứ chờ đi, lát nữa anh không trả nổi tiền sẽ bị đưa thẳng đến đồn cảnh sát đó.
vô dụng vẫn là vô dụng thôi, cả ngày còn mơ mộng hão huyền. Đám người xung quanh thi nhau chế nhạo Mục Hàn. Chịu thua đi. Đồ vô dụng, năm lần bảy lượt sỉ nhục tôi, nhưng giờ thì sao? Xã hội này vẫn chỉ coi trọng đồng tiền thôi. Vi Dương 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 tự đắc nghĩ, dù mất chút tiền nhưng trong lòng lại sảng khoái. A, quý khách thân mến, tôi vừa mới kiểm tra, cậu chính là vị khách thứ 888.000 của khách sạn chúng tôi. Dựa theo chương trình tri ân của chúng tôi thì lần này cho dù cậu tiêu tốn bao nhiêu, toàn bộ đều được miễn phí. Tổng giám đốc khách sạn tròn mắt kinh ngạc thốt lên. Chương 81, tôi có tài tiên tri. Miễn phí? Ồ, xem ra tôi đúng là có tài tiên tri. Vậy tức là phần tiền này tôi không cần trả, đúng không? Mục Hàn mỉm cười hỏi, trong lòng vô cùng thán phục kỹ năng diễn xuất của tổng giám đốc. Đúng vậy, cậu thật may mắn. Tổng giám đốc vội vàng gật đầu. Lúc này, đám người vây quanh đều sững sờ, ai nấy đều há hốc miệng, mãi không thể khép lại được. Hơn 5 triệu, nói miễn phí liền miễn phí luôn sao? Quá sức tưởng tượng. Không không đúng, lẽ ra là tôi thanh toán trước, tôi mới là vị khách may mắn đó, có thể được hưởng khuyến mãi miễn phí hóa đơn. Vi Dương vội vàng nhảy ra gào lên. Đúng, vị quản lý này, hôm nay vốn là lớp trưởng của chúng tôi mời khách, theo lý mà nói thì nên miễn phí cho cậu ấy. Chúng tôi đều có thể làm chứng, vừa nãy chẳng qua là muốn để tên vô dụng này thanh toán trước để làm trò cười thôi. Này, ông không biết à, tên đứng trước mặt ông là con rể nhà họ Lâm, là một kẻ vô dụng, mà lớp trưởng Vi của chúng tôi là giáo sư trẻ tuổi nhất Sở Dương, còn là học trò của thần Y Tạ. Tất cả đều mồm năm miệng 10, thi nhau nói giúp Vi Dương, không thể chấp nhận một kẻ vô dụng như Mục Hàn vớ được món hời lớn đến vậy. Ngại quá. Khách sạn có quy định của khách sạn, vừa nãy tôi tới đây, chính hay nghe thấy cậu Vi bảo cậu Mục thanh toán trước, về phần đùa cợt gì đó, xin lỗi, tôi không hiểu. Tổng giám đốc khách sạn ngay lập tức cúi đầu, trầm giọng nói: "Vớ vẩn, người trước mặt này là chủ sở hữu chân chính của khách sạn Kinh Đô. Cậu ấy là đồ vô dụng. Vậy tất cả người ở đây còn chẳng bằng rác rưởi. Đúng rồi, cậu Mục đã được miễn phí, vậy mời cậu Vi qua thanh toán đi." Tổng giám đốc lạnh lùng bổ sung: "Tôi không phục." Vi Dương hét lên: "Đây là chuyện quái quỷ gì chứ? Bản thân hắn sức đầu mẹ chán mới ngã giá chia đôi với Mục Hàn, đến cuối cùng, đồ vô dụng đó một đồng tiền cũng không mất, mà hắn lại tiêu tốn hơn 5 triệu mời đám bạn học ăn cơm. Đúng là cho cười. Cậu có thể không phục, nhưng nếu cậu không chịu thanh toán thì tôi sẽ báo cảnh sát, còn đưa tên cậu vào danh sách đen của toàn bộ ngành khách sạn ở Sở Dương." Tổng giám đốc khách sạn bình thản nói, lấy di động ra chuẩn bị báo cảnh sát. Tôi trả. Vi Dương nghiến răng đến sắp chảy máu, hoán giận nói: "Chuyện này mà dính đến cả cảnh sát, thì e rằng danh tiếng của hắn sẽ bị ảnh hưởng." Ngay sau đó, hắn run rẩy lấy ra một tấm thẻ đen, miễn cưỡng đưa qua. Nửa phút sau, đã thanh toán xong, cảm ơn cậu Vi. Phải rồi, vì số tiền chi tiêu lần này của cậu đạt mức tiêu dùng cao của khách sạn, chúng tôi quyết định, sau này mỗi khi cậu Vi đến sử dụng dịch vụ tại đây, khách sạn có thể tặng kèm không giới hạn món đậu phộng. Tổng giám đốc trả lại tấm thẻ ngân hàng, vui vẻ nói. Vi Dương nghe vậy, tức đến suýt hộc máu. Mẹ kiếp, tốn hơn 5 triệu đổi lại được miễn phí đậu phộng không giới hạn. Mục Hàn, sao anh biết mình có thể được miễn phí? Lâm Nhã Hiên ngạc nhiên hỏi. Ha ha, vừa nãy anh đã nói rồi, anh có tài tiên tri. Mục Hàn tỏ vẻ bí ẩn. Hừ, giả thần giả quỷ. Mạc Tiên Tiên thẳng thừng giật lại thẻ ngân hàng, trong lòng không ngừng ghen tị với vận may của Mục Hàn. Mục Hàn, được lợi còn khoe mẽ, nếu không phải lớp trưởng Vi của chúng tôi để anh thanh toán trước thì anh làm gì có cơ hội được ăn uống miễn phí. Hừ, lúc này anh nên cảm tạ ân tình của lớp trưởng Vi mới phải. Còn nhận mình có tài tiên tri, đúng là tự dắt vàng lên mặt. Một cô gái ăn mặc lộ liễu, trang điểm đậm đứng ra mỉa mai Mục Hàn. Cô ta làm vậy là để thu hút sự chú ý của Vi Dương, dẫu sao, người đàn ông này cũng là đại gia chi hơn 5 triệu mời khách. Ồ, cô không tin sao? Mục Hàn hỏi lại. Tin cái con khỉ. Đồ ở rể, nghe thôi mà tôi thấy mất mặt thay anh đó. Cô ta khinh thường ra mặt. Được, cô nói cho tôi biết cô làm việc ở công ty nào, tôi sẽ nói cho cô một lời tiên đoán. Mục Hàn lạnh lùng nói, nếu như người này nhảy ra tìm đường chết, vậy anh cũng không cần khách sáo. Ha ha ha, buồn cười chết mất, tôi là Trương Linh Linh, thư ký tập đoàn Thanh Dương, tiền lương một tháng là hơn 20.000 tệ. Thế nào, sợ rồi chứ? Cô ta kêu căng nói. Ồ, Trương Linh Linh của tập đoàn Thanh Dương à, tôi tính toán một chút, trong vòng 3 phút nữa, ông chủ của cô sẽ gọi điện thông báo cô bị sa thải. Mục Hàn gửi cho Mộ Dung Phong một tin nhắn, sau đó cất điện thoại vào túi quần, nghiêm túc nói. Ha ha ha, tôi nghe thấy cái gì vậy? Ông chủ sẽ đuổi việc tôi. Nói cho anh biết, cho dù cả công ty đó bị sa thải thì ông chủ cũng sẽ không đuổi việc tôi. Trương Linh Linh tựa như nghe được một trò hề, khoa trương ôm bụng cười cợt. Ngoài việc là thư ký ra, cô ta còn là người tình của ông chủ, mỗi lần xong việc tên đó đều khen ngợi kỹ thuật của cô ta lợi hại. Ông ta sẽ nỡ sa thải mình sao? Mục Hàn, anh đừng nói năng linh tinh. Lâm Nhã Hiên vội kéo tay Mục Hàn rồi nói, đã muộn vậy rồi, ông chủ của một công ty lại có thể đặc biệt gọi điện cho nhân viên công ty thông báo đuổi việc ư? Chậc, nếu ông chủ của cô ta thật sự gọi đến, tôi sẽ gọi anh là bố. Mạc Tiên Tiên chế nhạo, đồ vô dụng vẫn cứ là vô dụng, nhờ may mắn mà được miễn phí thì lại tỏ vẻ đắc ý. Đúng lúc này, di động của Trương Linh Linh trong túi xách đổ chuông. Alo, chẳng phải đã nói với anh hôm nay em có tiệc sao? Không thể cố nhịn thêm chút à? Trương Linh Linh nhỏ giọng nói. Người gọi điện cho cô ta chính là ông chủ tập đoàn Thanh Dương. Con khốn, nhịn cái gì mà nhịn? Nói cho cô biết,
cô bị sa thải. Bây giờ, ngay bây giờ việc cô bị sa thải chính thức có hiệu lực. Vừa ra ngoài đã gây ra họa. Sau này, nếu cô dám bước chân vào tập đoàn Thanh Dương của tôi một bước thì ông đây đánh gãy chân cô. Đầu bên kia, ông chủ tập đoàn Thanh Dương giận dữ mắng nhiếc. Ông chủ, ông nói gì? Trương Linh Linh kinh ngạc hỏi lại, ánh mắt sợ hãi tột độ nhìn Mục Hàn. Cô bị sa thải. Bốn chữ cuối này ông chủ tập đoàn Thanh Dương gần như là gào lên, nói xong liền cúp máy. Đồ vô lương tâm, ở công ty bà đây làm việc cho ông, tan sở lại cho ông làm, nói sa thải liền sa thải. Làm sao đây? Mất đi công việc này thì thẻ tín dụng, hóa đơn của mình trả kiểu gì? Trương Linh Linh nhất thời sụp đổ, ngồi xổm trên mặt đất bật khóc. Cái gì? Trương Linh Linh bị sa thải thật hả? Ôi trời, tên vô dụng này thần kỳ thế. Có người không khỏi kinh ngạc thốt lên. Sao, còn ai tình nguyện đứng ra để tôi tính cho không? Xem quý công ty có định sa thải mấy người hay không? Mục Hàn cười hỏi. Tuy nhiên, sau khi thấy kết cục bi thảm của Trương Linh Linh, chẳng ai muốn làm chim đầu đàn. Tất cả đều chăm chú nhìn Mục Hàn. Mục Hàn, mau nói cho tôi biết, rốt cuộc anh đã làm thế nào? Lâm Nhã Hiên tò mò hỏi. Chương 82, Hàn giả. Trong chốc lát, gần như tất cả mọi người đều vểnh tai lên nghe, bọn họ đều rất tò mò tại sao một kẻ vô dụng như Mục Hàn lại làm được như vậy. An may thôi. Mục Hàn mơ hồ nói. Ồ. Lâm Nhã Hiên thất vọng nhíu môi, không tiếp tục truy cứu đến cùng nữa. Xì. Thích thì nói, không thích thì thôi. Mạc Tiên Tiên vốn dĩ hơi tò mò, nhưng thấy Mục Hàn không nói gì nên cũng mất hứng. Được rồi. Tiếp theo chúng ta đến quán Ba Dạ Lan San hát karaoke đi. Vi Dương miễn cưỡng mỉm cười bắt chuyện, trừng mắt nhìn Mục Hàn. Để xem tôi đối phó với anh thế nào. Chẳng mấy chốc, 10 chiếc xe do Vi Dương điều tới đã dừng lại trước cửa khách sạn để đón người. Mọi người lần lượt lên xe, cuối cùng chỉ còn lại Vi Dương, Lâm Nhã Hiên, Mạc Tiên Tiên và Mục Hàn. Bây giờ chỉ còn một xe thôi, chắc là không đủ chỗ ngồi rồi, làm sao đây? Mục Hàn tự ngồi xe của anh đi nhé. Vi Dương chống nạnh, cố ý gằn giọng sắp xếp. Ghế sau không phải còn một chỗ ngồi sao? Tôi có thể ngồi cùng Mục Hàn. Lâm Nhã Hiên khẽ tao mày nói. Không được, chiếc xe này là của một người bạn giàu có của anh, vô cùng đắt tiền. Lỡ nhiều người ngồi quá, làm hỏng thì anh đền không nổi đâu. Hơn nữa, Mục Hàn là đàn ông, lẽ nào lại sợ bóng tối? Vi Dương ngầm ám chỉ nói. Lâm Nhã Hiên tức đến mức siết chặt nắm đấm. Xe còn sợ ngồi hỏng sao? Rõ ràng là hắn cố ý nhắm vào Mục Hàn. Vậy tôi cũng không. Lâm Nhã Hiên tức giận nói, cô không muốn đi chút nào. Không sao, mọi người đi trước đi, tôi sẽ bắt xe đến đó sau. Mục Hàn nhún vai, lãnh đạm nói. Ha ha, khá tự giác đấy. Vi Dương ngồi vào ghế phụ lái, sau đó đóng sầm cửa lại. Mục Hàn. Lâm Nhã Hiên cảm thấy có lỗi liếc nhìn anh, nếu cô không kiên quyết kéo anh đến tham gia buổi họp lớp hôm nay thì anh cũng không phải chịu những uất ức này. Đi đi, anh sẽ đến ngay. Mục Hàn bình tĩnh nói. Lâm Nhã Hiên bị Mạc Tiên Tiên kéo đi, miễn cưỡng ngồi lên xe. Tiếng động cơ xe vang lên, sau đó chiếc xe phóng nhanh trên đường. Bác tải, ở đây. Không lâu sau, Mục Hàn cũng bắt xe, nhanh chóng đến quán Ba Dạ Lan San. Phía trước đã xảy ra chuyện gì sao? Vừa tới bãi đậu xe dưới tầng hầm của quán ba, Mục Hàn phát hiện có rất nhiều người đang tụ tập, dường như đã xảy ra tranh chấp gì đó. Bước đến gần nhìn thì thấy chiếc xe mấy người Vi Dương vừa ngồi. Người anh em, va chạm từ phía sau là lỗi của chúng tôi, nhưng cũng là do anh đột nhiên phanh gấp đấy chứ. Thế này nhé, hôm nay ông đây đang vui, cho anh 10.000 tệ, chuyện này coi như xong. Vi Dương nói với vẻ mặt khinh thường, thản nhiên lấy ra một xấp tiền từ trong túi sau đó nhét vào tay người đàn ông mập mạp mặc áo phông quần jean. Một tên lái xe quèn thật không đáng để hắn quan tâm. Ba nội mày, ông đây cần chút tiền lẻ này của mày sao? Đến đây, ông cho mày 10.000 tệ, rồi để ông đâm lại xe mày. Tên mập cũng không phải loại lương thiện gì, hai mắt hắn trừng lớn, ném thẳng tiền vào mặt Vi Dương. Anh, xảy ra chuyện gì vậy? Ai dám gây chuyện trước mặt anh? Lớp trưởng Vi, tên mập này coi thường anh sao? Có cần anh em ra giúp anh xả cục tức này không? Mẹ nó, ngay cả xe của anh tao mà cũng dám đâm vào, tên tài xế quèn như mày cũng xứng sao? Một cái lốp xe mày cũng không mua nổi đâu. Đám bạn học nhận được điện thoại cũng hùng hổ chạy tới. Sao thế? Tại Đông Hiệp yêu à? Nói cho chúng mày biết, lúc ông đây ra ngoài đời lăn lộn, chúng mày còn đang mặc ta đấy, thích gì hả? Tên mập không hề sợ hãi, nhếch mép cười nói. Ồ, tên này có thân hình mập mạp nên tự cho rằng mình là Michael Tyson đấy à? Tính khí hùng hổ như vậy, muốn luyện tập chút không? Michael Tyson, cựu vận động viên môn quyền Anh. Cựu vận động viên thể thao từ mẫu đứng lên trước, suýt nữa chạm mặt vào mũi tên mập. Mẹ kiếp! Tên mập là một tên nóng nảy, không cần nói lời nào, xông đầu lên. Bụp! Từ mẫu không ngờ hắn dám ra tay, bị đập đầu đến mức ngây người. Các anh em, đánh nó! Từ mẫu nổi giận, đỏ mặt gầm lên. Trong tích tắc, gần 10 người nhanh chóng vây quanh tên mập, bắt đầu đấm đá. Vô số nắm đấm giáng xuống người tên mập như mưa bão. Mẹ nó, dám đánh tao, chết đi thằng béo. Khiêu khích ai không khiêu khích, lại dám khiêu khích anh Vi Dương. Chết tiệt, nó dám trừng mắt với tao, đấm hai mắt nó cho tao. Mặt hai cũng đỏ bừng, nụ cười trên miệng trở nên ngông cuồng. Anh Vi, tiếp theo đến lượt anh xử lý tên mập này. Cuối cùng, tên mập bị treo hai tay lên trông nết nhác thảm hại ý như một con chó. Nhóc con, tốt nhất là mày giết ông đây đi, nếu không tao sẽ khiến mày không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Tên mập nôn ra máu, hung tợn uy hiếp. Vi Dương từng bước đi tới trước mặt tên mập, thuận tay tát hắn một cái. Bút. mặt tên mập bị đánh sưng vụt như những đồi núi nhỏ. Nếu không phải tao sợ máu của mày làm bẩn tay tao thì tao thật muốn đánh nát cái bản mặt của mày. Vi Dương cầm khăn lên lau tay, lạnh lùng nói. Hắn bị thương nặng như vậy, bỏ lại hắn ở đây có nguy hiểm đến tính mạng không? Một lúc sau, Lâm Nhã Hiên lo lắng hỏi. Cả đám đạp tên mập xuống đất rồi đi thẳng lên phòng karaoke trên tầng 3. Sì, có chuyện gì được chứ? Chỉ là một tài xế quèn còn nói giọng vùng khác, ngay cả phép vua còn thua lệ làng, huống chi hắn chỉ là một con tôm con thép. Tư Mậu khinh thường nói. Cậu xem, cái tắt lúc nãy của lớp trưởng Vi ngầu quá. Đúng là hoàn hảo. Có người lớn tiếng khen. Họa dáng đến đầu rồi còn dương dương tự đắc. Đột nhiên, một câu nói không đúng lúc chuyển đến. Không biết từ lúc nào Mục Hàn đã đứng ở cửa. Thằng vô dụng, mày nói gì? Cái gì gọi là tai họa sắp giáng xuống đầu? Đừng tưởng bọn tao ai cũng vô dụng như mày. Tư Mậu thấy Mục Hàn lên mặt, lập tức nổi giận, nếu không phải nể mặt Lâm Nhã Hiên thì hắn đã đánh Mục Hàn luôn rồi. Không tin à? Vậy thì tôi và anh chờ xem đến lúc đó ai sợ trước. Mục Hàn khẽ cười, nhưng không kéo Lâm Nhã Hiên đi ngay. Trong sở dương nhỏ bé này, anh muốn bảo vệ cho Lâm Nhã Hiên thì e rằng không ai có thể ngăn cản. Mục Hàn, anh đừng nói nữa. Lâm Nhã Hiên lo lắng kéo tay Mục Hàn. Hoa! Nhã Hiên, sợi dây chuyền trên cổ cậu lẽ nào là dây chuyền phở cái sở phiên bản giới hạn sao? Một bạn học nữ đột nhiên phát hiện sợi dây chuyền trên cổ Lâm Nhã Hiên, bịt miệng kêu lên. Không phải là hàng giả chứ? Phiên bản giới hạn này ít nhất cũng phải hơn 1 triệu tệ. Không phải mình coi thường Lâm Nhã Hiên đâu, chỉ là mình không nghĩ cậu ấy không thể mua nổi nó. Có người xem thường hỏi. Mình cũng không biết sợi dây chuyền này là thật hay giả, nó là do Mục Hàn tặng cho mình. Lâm Nhã Hiên nuốt ve sợi dây chuyền, ngượng ngùng nói. Chương 83, anh ấy là hoàng tử mặt nạ sao? Mục Hàn tặng ư? Có lẽ đó cũng chỉ là hàng ven đường có thể tùy ý mua thôi. Vẻ mặt bạn học nữ thoáng chốc chuyển từ ngưỡng mộ sang vô cùng chán ghét. Đúng vậy, một người đàn ông ở rể còn chẳng tự nuôi sống được bản thân, sao có thể có tiền mua nổi dây chuyền phở cái sở được chứ? Chậc chậc, gả cho một tên vô dụng như vậy đúng là xui xẻo tám đời, ngay cả một món quà ra hình ra dạng cũng không mua nổi. Cậu tưởng ai cũng có thể ăn một bữa hơn 5 triệu được như lớp trưởng Vi của chúng ta sao? Mọi người liếc nhìn sợi dây chuyền của Lâm Nhã Hiên, cười khẩy chế nhạo. Là thật hay giả có thể hỏi lớp trưởng Vi của các cô, anh ta là người rõ nhất. Mục Hàn lạnh lùng liếc nhìn Vi Dương. Vi Dương sửng sốt, vừa nhớ đến chuyện xảy ra ở nhà hàng hôm đó, hắn hận đến ngứa răng, vội quay đầu nhìn sang hướng khác. Ôi, giọng điệu lớn thật đấy. Nói như vậy, sợi dây chuyền này của anh là thật à? Xin hỏi anh có hóa đơn không? Có chi phiếu không? Có tem chống hàng giả không? Một bạn học nữ rêu cất hỏi. Lần này tôi có đấy. Mục Hàn thần bị nói, sau đó lấy một đống biên lai từ trong túi của ra. Kể từ khi bị Vi Dương tra hỏi lần trước, anh đã lưu ý nên bảo Vương Tuyết đưa hết toàn bộ hóa đơn có liên quan đến cho anh. Đông chốc. Bạn học nữ đó trố mắt. Những người khác cũng sững sờ ngây ngốc. Tôi không tin. Bạn học nữ cắn môi, không cam lòng lật xem hóa đơn. Sao nào? Là thật hay giả? Tư Mậu cũng đến gần hỏi, đánh chết hắn cũng không tin tên bám váy vợ này có thể bỏ ra hơn 1 triệu để mua một sợi dây chuyền. Hình như là thật. Bạn học nữ không dám tin đáp. Cái gì? Dây chuyền phở cái sợ này vậy mà là thật à? Mục Hàn, thành thật khai báo đi, mày trộm tiền này ở đâu? Mày không biết trộm tiền là phạm pháp à? Nếu không nói thì bây giờ tao báo cảnh sát ngay. Tư Mậu hơi ngạc nhiên, sau đó lập tức đứng thẳng lưng, lớn tiếng chất vấn Mục Hàn. Anh bị điên à? Mục Hàn tức giận đến không chịu nổi bèn hỏi ngược lại. Không tiếp. Mày dám mang tao? Có tin tao đánh chết mày không? Tư Mậu nghiến răng nghiến lợi. A Mậu, so đo với người không có học thức như anh ta làm gì, chẳng phải chỉ là một sợi dây chuyền hơn 1 triệu thôi sao? Còn mang theo hóa đơn và kem chống hàng giả nữa. Không cần phải tức giận với người nhỏ nhen như vậy. Mọi người hát đi nào. Vi Dương khinh thường liếc xéo Mục Hàn rồi nói. Chẳng mấy chốc, bầu không khí trong phòng VIP bắt đầu nóng lên, mọi người rảnh mãi cùng hát. Còn Mục Hàn vẫn lặng lẽ ngồi bên cạnh Lâm Nhã Hiên uống rượu. Hạt dự, mấy người này đang hát sao? Rõ ràng là chọc tiết heo mà. Bắt đầu lại nhớ cái tên hoàng tử đeo mặt nạ nhà mình rồi. Nếu anh ấy có thể hát cho mình nghe một bài ở đây thì tốt biết bao. Hai tay Mạc Tiên Tiên chống cằm, bĩu môi nói. Mê trai. Còn chưa gặp mặt người ta lần nào mà đã nói là của nhà cậu. Lâm Nhã Hiên cười đùa. Sao lại không phải của nhà mình? Hừ. Ai dám cướp hoàng tử mặt nạ của mình sẽ đánh chết người đó. Mạc Tiên Tiên hằn học nói. Ôi. Hoàng tử mặt nạ mà các cậu nói có phải là anh trai tham gia cuộc thi ca sĩ giấu mặt của TikTok không? À, mình cũng thấy video của hoàng tử đó, hát rất hay. Nhất là bài cô gái ấy nói với tôi, mình ngắm chìm vào giọng hát của anh ấy luôn. Cậu tưởng anh ấy thiếu fans giống cậu sao? Bây giờ các video trên TikTok của anh ấy đều đạt 5 triệu lượt thích đấy. Vừa nhắc đến hoàng tử mặt nạ, các cô gái trở nên phấn khích. Xem đi, Tiên Tiên, tình địch của cậu rất nhiều đấy. Lâm Nhã Hiên nhỏ giọng nói khẽ với Mạc Tiên Tiên. Hừ, một đám đê tiện đâu có đáng yêu ngây thơ như chị đây. Trẻ tuổi bất khả chiến bại. Mạc Tiên Tiên khinh thường liếc nhìn đám phụ nữ đang ngồi lại với nhau. Hoàng tử mặt nạ mấy em đang nói có phải là người che mặt lại hát ở quảng trường thời đại không? Mục Hàn cạn lời hỏi. Lúc đó anh chỉ đơn thuần muốn hoàn thành ước nguyện của Lâm Nhã Hiên để cô vui vẻ. Ai ngờ lại đột nhiên nổi tiếng như vậy. Đúng vậy. Lúc đó anh đi vệ sinh, nhưng Mục Hàn, đôi lúc tôi thật sự thấy giọng anh nói rất giống với anh ta. Lâm Nhã Hiên nghi ngờ hỏi. Hừ. Nhã Hiên, cậu đừng làm mình ghê tởm như vậy được không? Hoàng tử mặt nạ cao to đẹp trai, giọng hát đi vào lòng người đó sao có thể là tên vô dụng nhà cậu được chứ? Mạc Tiên Tiên nhìn Mục Hàn từ trên xuống dưới, chán ghét nói:
"Ha ha."
Mục Hàn bật cười, cũng không thèm để ý.
Hoàng tử mặt nạ,
thấy mọi người bàn luận nhiệt tình như vậy, Vi Dương cũng không khỏi lấy điện thoại mở TikTok ra tìm kiếm.
"Ồ, chẳng phải chỉ là một bài cô gái ấy nói với tôi thôi sao? Trình độ hát này không kém tôi là mấy."
Vi Dương hơi ghen ghét, vì sao anh ta có thể bỗng chốc nổi tiếng, thu hút biết bao con tim của phái nữ như vậy?
Cứ xem rồi lại xem.
Trong đầu Vi Dương chợt lóe lên. Vóc dáng của hoàng tử mặt nạ này khá giống mình, giọng hát cũng rất giống.
Vi Dương hơi kích động, tham lam nhìn Lâm Nhã Hiên.
"Hừ, em cứ chuẩn bị mà yêu anh điên cùng đi."
Mấy phút sau,
đèn trong căn phòng đống mở đi, sau đó vài bóng đèn trên sân khấu bật sáng.
Một người đàn ông mặc vest, đeo mặt nạ bước lên sân khấu.
"Sau đây tôi hát tặng mọi người một ca khúc mang tên cô gái ấy nói với tôi, hy vọng mọi người sẽ thích."
Người trên sân khấu hơi cúi người nói.
"Trái tim trống rỗng, bầu trời rộng lớn, mây trời bao la."
Sau đó, giọng hát trầm ổn vang lên như đang đọc thơ tình bên tai.
"A, đây chẳng phải là hoàng tử mặt nạ sao?
Vóc dáng này, giọng hát này, 89 phần là anh ấy."
"Khoan đã, người này xuất hiện trong buổi họp lớp của chúng ta, lẽ nào anh ấy là bạn của chúng ta?"
"Hay quá, hay quá.
Hoàng tử mặt nạ, em sẽ sinh con cho anh."
Đám phụ nữ có mặt trong phòng đều gào thét điên cuồng.
"Nhã Hiên cậu cậu thấy thế nào?"
Mạc Tiên Tiên cũng ngây ngốc nhìn trên sân khấu, trái tim cứ đập thình thịch.
"Ôi, dù là vóc dáng hay giọng hát đều rất giống hoàng tử mặt nạ, nhưng mình vẫn thấy có gì đó không đúng lắm."
Lâm Nhã Hiên nhíu mày nói.
"Không,
mình thấy chính là anh ấy.
Vóc dáng giống, giọng hát giống, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy."
Đôi mắt xinh đẹp của Mạc Tiên Tiên sắp biến thành hai trái tim.
"Thú vị đấy."
Mục Hàn khoanh tay trước ngực, thích thú nhìn người trên sân khấu.
Cuối cùng cũng kết thúc bài hát.
"A,
hoàng tử mặt nạ mau gỡ mặt nạ xuống để chúng tôi nhìn dáng vẻ đẹp trai của anh nào."
Có cô gái hét lên.
"Được."
Người đeo mặt nạ vui vẻ đồng ý, sau đó dưới ánh đèn từ từ gỡ mặt nạ xuống.
Chương 84, yêu em 10.000 năm.
Lúc này, trong phòng karaoke bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh, mọi người đều ngừng thở muốn xem rốt cuộc hoàng tử mặt nạ nổi tiếng nhất TikTok bây giờ là ai.
"A, là lớp trưởng Vi."
"Trời ạ, thế mà lại là anh ấy.
Đẹp trai quá.
Lớp trưởng Vi không chỉ là giáo sư mà còn hát hay như vậy.
Trời ạ, người phụ nữ nào mới xứng với anh ấy đây?
Hình như mình đã yêu mất rồi, mặc kệ, lát nữa họp lớp xong, mình nhất định phải tỏ tình với anh ấy, dù chỉ một đêm cũng được."
Phụ nữ có mặt ở đó đều gào thét.
Vài người trong số đó vốn đã yêu thầm Vi Dương, lúc này cứ nghĩ hắn là hoàng tử mặt nạ nên ai cũng cứ như phát điên.
"Hóa ra là anh ấy ư?"
Mạc Tiên Tiên cũng cong khỏe môi mỉm cười.
"Lớp trưởng, anh giấu kỹ quá đấy.
Thật không ngờ người nổi như cồn trên mạng, thu hút mấy triệu cô gái lại là bạn cùng lớp với chúng ta."
Từ Mậu bật cười bước lên sân khấu khen ngợi.
"A Mậu, cậu nói quá rồi.
Hát chẳng qua là sở thích bình thường của tôi thôi.
Hôm đó nhất thời nổi hứng muốn lên sân khấu hát một bài, không ngờ lại được mọi người yêu thích đến vậy.
Đúng là được yêu thương nên hơi hoảng sợ."
Vi Dương đắc ý nói, ánh mắt vẫn luôn nhìn về hướng Lâm Nhã Hiên.
"Thật ngưỡng mộ, vừa đẹp trai vừa có học thức, lại hát hay nữa."
"Lớp trưởng à, các cô gái ở Sở Dương đều bị anh cướp hết rồi."
Từ Mậu giả vờ than thở.
"Ha ha ha, cậu chỉ được nói nhảm là giỏi thôi."
Vi Dương rất thích cảm giác được Từ Mậu định nói, sau đó hắn nhìn Mục Hàn hỏi, "Anh nhìn gì?
Ngày vui như vậy sao anh không lên hát thử xem?
Lẽ nào anh thấy chúng tôi không xứng nghe anh hát à?"
Vi Dương nói rất cay độc, bỗng chốc chuyển rời sự chú ý của mọi người sang Mục Hàn.
"Ha ha, tôi nhìn anh là vì tôi muốn biết da mặt của một người có thể dày đến mức nào."
Mục Hàn bình thản cười nói với Vi Dương.
"Ực."
Vi Dương chột dạ nuốt nước bọt.
"Mục Hàn, cái tên vô dụng anh cứ quái gở kiểu gì đấy?
Có gan thì lên hát thử xem."
"Đúng vậy, lẽ nào anh ta nghĩ mình mới là hoàng tử mặt nạ à?
Đúng là không biết xấu hổ."
"Nhã Hiên, mau bảo chồng cậu hát một bài đi, chúng ta khó khăn lắm mới học lớp, cậu sẽ không làm mọi người mất hứng đấy chứ."
Chẳng mấy chốc mọi người đều quay đầu nhìn Lâm Nhã Hiên.
"Chuyện này..."
Lâm Nhã Hiên hơi khó xử liếc nhìn Mục Hàn, ánh mắt tối sầm lại.
"Chắc anh ta không biết hát đâu nhỉ."
"Mục Hàn, anh cứ lên gào bừa một bài đi, không chết được đâu.
Đàn ông đàn ang hát có một bài làm gì mà ưỡn ẹo dữ vậy?"
Mạc Tiên Tiên trừng mắt nhìn Mục Hàn, tức giận nói.
"Hát thì hát thôi."
Mục Hàn nhún vai, sau đó bước lên sân khấu trong ánh mắt giễu cợt của mọi người.
"Ha ha ha, tên vô dụng hát kìa, chắc chắn rất thú vị.
Tôi phải quay lại đoạn này, không chừng video TikTok hot tiếp theo là của tôi đấy.
Anh ta can đảm lên hát thật à?
Đúng là một tên ốc.
Mọi người có đổ nhét thai không?
Nếu không có thì mau lấy giấy nhét thai lại đi, mình sợ lát nữa mọi người sẽ thủng màng nhĩ mất."
Mọi người nhao nhao chế nhạo, thậm chí có người còn giơ ngón giữa với Mục Hàn.
"Yêu em 10.000 năm."
Mục Hàn say đắm nhìn Lâm Nhã Hiên, là tên bài hát cũng là lời tỏ tình.
Đông chốc,
trái tim Lâm Nhã Hiên như bỗng bị người ta nhấc lên, cô hồi hộp quan sát.
Trái đất tự quay quanh mình một vòng là một ngày, đó là thêm một ngày anh yêu em.
Giọng hát của Mục Hàn rất trong trẻo, ấm áp tựa như dòng suối chảy ngược vào lòng mọi người.
"Hay hay quá.
Bài hát này là tên vô dụng đó hát thật sao?
Làm mình nhớ đến bạn trai cũ, hu hu, đến giờ tôi vẫn còn yêu anh ấy."
Mỗi ca từ anh ta hát đều khiến người khác động lòng.
Mọi người đều nhìn chăm chăm lên sân khấu, đắm chìm vào trong đó.
Thậm chí có nhiều người còn giơ tay lắc lư theo nhịp thăng trầm của bài hát.
"Nhã Hiên." Mục Hàn biết hát từ lúc nào vậy? Mạc Tiên Tiên nuốt nước bọt, hơi ngạc nhiên hỏi.
Mình cũng không biết, nhưng anh ấy hát hay mà.
Lâm Nhã Hiên vô cùng vui vẻ, nhất là lúc nhìn thẳng vào mắt Mục Hàn, cô cảm thấy tim mình đang đập loạn lên. Từ nhỏ đến lớn, cô có một ước mơ. Đó là sau khi lớn lên có thể có một bạch mã hoàng tử đứng trên sân khấu hát tặng cho riêng mình một bài trước ánh mắt của tất cả mọi người. Yêu em 10.000 năm. Yêu em sẵn lòng trải qua bao khảo nghiệm. Từ đầu đến cuối ánh mắt Mục Hàn chưa hề rời khỏi Lâm Nhã Hiên, anh đã muốn nói với cô mỗi một chữ trong lời bài hát này rất lâu rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội. Mọi người đều đắm chìm vào trong tiếng hát du dương, lúc này trong đầu họ đều hiện lên hình ảnh người mình yêu, ai cũng rơi lệ.
Sao lại vậy?
Một tên vô dụng đến cơm còn ăn không đủ no sao có thể hát hay đến thế? Vi Dương run rẩy vì tức giận, hắn nghiến răng nghiến lợi nói.
Bài hát kết thúc.
Nhưng giọng hát của Mục Hàn vẫn vang vọng bên tai mọi người, mãi một lúc sau vẫn chưa tan biến.
A,
giọng hát của anh ta hay quá. Cứ như len lỏi vào cơ thể bóp nghẹt lấy trái tim tôi vậy. Cuối cùng cũng có người tỉnh lại từ trong giọng hát đó và cảm thán.
Tiên Tiên, cậu có thấy giọng hát này quen không?
Lâm Nhã Hiên mở to đôi mắt xinh đẹp hỏi.
Rất quen.
Lúc nãy Vi Dương hát đơn thuần là bắt chước lại giọng hát nhưng giọng của Mục Hàn lại ẩn chứa tình cảm sâu đậm giống hoàng tử mặt nạ.
Mạc Tiên Tiên ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Lâm Nhã Hiên.
Vợ, em sao vậy?
Sau khi xuống sân khấu, thấy Lâm Nhã Hiên hơi ngây người, Mục Hàn quan tâm hỏi.
Không không sao cả.
Mục Hàn, anh biết hát từ lúc nào vậy? Hát hay lắm.
Lâm Nhã Hiên nói.
Ha ha, anh biết từ lâu rồi.
Cũng bình thường thôi mà.
Mục Hàn cong khóe môi.
Vẻ mặt Mạc Tiên Tiên phức tạp nhìn Mục Hàn, đông tầm nhìn của cô ta lướt đến giày của anh.
Đôi giày này.
Sao lại giống y hệt đôi giày hoàng tử mặt nạ mang trên sân khấu hôm đó vậy?
Cô ta rất có ấn tượng bởi vì có một vết sứt sâu như cái móc ở mặt bên giày.
Lẽ nào?
Mạc Tiên Tiên không thể tin nhìn Mục Hàn, tim đập thình thịch.
Xì.
Không phải chỉ hát hay một chút thôi sao, vậy thì đã sao chứ?
Con chẳng phải là một tên ở rễ thấp hèn à?
Tư Mậu phản ứng lại, không nhịn được giễu cợt.
Câu nói của hắn cũng khiến các bạn nữ còn đang chìm đắm trong giọng hát lập tức tỉnh táo trở lại, sự sùng bái trong mắt đông chốc trở nên kinh thường.
Kinh tởm, vừa rồi thế mà lại có chút thiện cảm với anh ta.
Ông trời thật không công bằng, sao lại cho cái tên ở rể kia có giọng hát hay như vậy?
Vẫn là Vi Dương tốt.
Hơn nữa anh ấy còn là hoàng tử mặt nạ.
Sao tôi lại thấy giọng hát Mục Hàn nghe có vẻ giống hơn?
Câm miệng.
Lớp trưởng Vi đã tự nhận mình là hoàng tử mặt nạ rồi, cậu đang nghi ngờ anh ấy nói dối sao?
Không ít người này sinh nghi ngờ về thân phận hoàng tử mặt nạ này.
Đúng lúc này.
Rầm.
Cánh cửa phòng VIP bị đá văng.
Chương 85, đổ tội.
Trong số chúng mày ai vừa đánh anh em của tao?
Mau đứng ra đây.
Nếu không tao đảm bảo không ai trong chúng mày có thể thoát ra được.
Bà nội nó chứ, lông còn chưa mọc đủ đã dám đẻ đầu cưỡi cổ thằng em của anh sói này.
Một người đàn ông to lớn đang ngậm xì gà ngồi thẳng vào chiếc ghế mà cậu em hắn vừa bưng qua và hét lên một cách giận dữ.
Bên cạnh hắn là một người đàn ông mập mạp, mũi xanh mặt sưng.
Lớp trưởng, phải làm sao đây?
Xem ra tên mập của thế giới ngầm vừa rồi tìm người trợ giúp là kẻ khó nhằn đây.
Tên anh sói này vô cùng độc ác, nghe nói lần đầu tiên khi hắn đến con phố này, để tranh đoạt địa vị hắn đã cắt đứt gân tay gân chân của toàn bộ gia đình đại ca trước đó của mình.
Môi Từ Mậu tái xanh, nói nhỏ với Vi Dương.
Cái gì?
Hắn chính là anh sói.
Nghe nói hắn là bậc thầy ăn thịt người không chớp mắt.
Làm sao bây giờ, anh sói là tay bảo kê nổi tiếng trong thế giới ngầm.
Lần này chúng ta đánh anh em của hắn thành ra như thế này, e rằng không thấy máu thì hắn sẽ không chịu để yên đâu.
Tôi hơi muốn về nhà rồi.
Những người xung quanh đều run rẩy, thậm chí có một số ít đang lén lút chuẩn về phía sau, tìm cơ hội chạy trốn.
Đừng hoảng sợ.
Bình tĩnh.
Chuyện này cũng không phải chuyện lớn, may mà chúng ta vừa đánh tên mập kia chỉ bị thương ngoài da. Có lẽ cũng không hẳn không nói lý lẽ được.
Hơn nữa, cậu tôi là hội trưởng liên đoàn công thương, còn thầy tôi là thần y tạ.
Ở Sở Dương, bất kể là ai, cũng phải nể mặt tôi phần nào.
Vi Dương bình tĩnh nói, nhưng trong lòng đang thầm mắng chửi.
Mẹ nó,
hôm nay là ngày gì không biết.
Ăn cơm thì bị lừa hơn 5 triệu, giờ đi hát lại dây vào đại ca xã hội đen.
Câm miệng lại hết cho ông.
Ai còn lắm mồm tao cho nhát dao xẻ thịt nó ra.
Anh sói nhìn họ thì thầm liền rút phát ra một con dao bóng loáng cắm ở trên bàn.
Anh sói, chuyện lần này là chúng tôi không đúng, tôi xin lỗi anh.
Cậu tôi là Trần Kiếm Văn của Liên đoàn Công Thương, còn kẻ bất tài tôi cũng là đệ tử chân truyền của thần Y Tạ, mong anh người lớn không chấp nhặt trẻ con.
Vi Dương lấy hết dũng khí bước tới xin lỗi.
Trần Kiếm Văn.
Thần Y Tạ.
Ông mày chả biết họ là ai sất, cút.
Anh sói trợn đôi mắt to thổ lố, giơ chân đạp một phát vào ngực Vi Dương.
Bình.
Vi Dương đập mạnh người vào bàn, vẻ mặt gần như méo mó vì đau.
Anh.
Vừa rồi chính là thằng danh này kêu bọn chúng đánh em, chắc nó là tên cầm đầu đấy.
Còn nữa, những dấu tay này trên mặt em đều là nó đánh.
Gã đàn ông mập mạp nhận ra Vi Dương, nghiến răng nghiến lợi nói.
Trong chốc lát,
anh sói từ từ đứng dậy, trông như một người khổng lồ đáng sợ.
Hắn đột nhiên vươn một bàn tay to, nắm thẳng lấy cổ áo Vi Dương và cứ thế nhấc lên cao.
Không nhận ra mày lại là người nổi tiếng.
Chả trách lại ngông cuồng như thế.
Anh sói hằn học nói.
Vi Dương sợ hãi, hai mắt lồi ra, tay chân không ngừng giãy giụa.
Bút.
Cái tát như trời giáng của anh sói rơi thẳng vào mặt Vi Dương.
Bút bút.
Lật tay lại là hai cái tát nữa.
Chỉ sau một lúc, mặt Vi Dương đã sưng lên như đầu heo.
Sai rồi.
Tôi sai rồi.
Tôi vô tội.
Tôi bị người ta xúi giục.
Vi Dương khóc giống lên một cách rất thê lương. Nói, ai là người xúi giục mày? Nếu mày dám nói dối tao, tao đảm bảo mạng quèn của mày đi đời nhà ma luôn. Anh sói ném hắn lên bàn, lạnh lùng hỏi. Vâng vâng là anh ta. Vi Dương vất vả dãy rủa, cuối cùng điên cuồng hét lên chỉ về hướng Mục Hàn. Chính cái người tên là Mục Hàn kia. Anh ta nói rằng người anh em của tên lái xe đã khiến bạn gái anh ta sợ hãi, bảo tôi dù thế nào cũng phải chút giận thay cho cô ấy. Vi Dương run rẩy nói. Đột nhiên, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào người Mục Hàn. Anh nói láo. Lúc chúng ta đâm xe, Mục Hàn còn không ở trên xe. Lâm Nhã Hiên không ngờ Vi Dương đột nhiên quay lại cắn Mục Hàn, liền vội vàng lên tiếng giải thích. Tôi nhớ ra rồi, chính hai tôi nghe thấy cuộc điện thoại của Mục Hàn gọi cho Vi Dương nhờ anh ấy giúp đánh một người béo. Đúng. Tôi cũng nghe thấy. Lúc đó Vi Dương còn ra sức phản đối, nhưng mà cái tên Mục Hàn lưu manh đó lại lấy vợ anh ta là Lâm Nhã Hiên ra để uy hiếp, nên Vi Dương mới bất đắc dĩ đồng ý. Tất cả những thứ này đều do tên rác rưởi Mục Hàn gây ra, anh sói tùy anh xử trí, hãy để cho chúng tôi đi trước. Để có thể thoát thân càng sớm càng tốt, mọi người đều nóng lòng dội gáo nước bẩn lên người Mục Hàn. Mấy người ức hiếp người quá đáng, dám đặt điều vu oan. Lâm Nhã Hiên tức giận thở hổn hển, không ngờ tất cả bạn học đại học của cô đều là những người vô liêm sỉ như vậy. Đúng vậy, vừa rồi tôi cũng theo Vi Dương suốt chặng đường, anh ấy đâu có nhận điện thoại gì đâu. Mạc Tiên Tiên cũng đứng lên nói giúp Mục Hàn. Hừ, mấy người và Mục Hàn vốn dĩ là một bọn, nói không chừng còn ngủ cùng với nhau rồi ấy chứ, chắc chắn phải nói giúp anh ta rồi. Tư Mậu nói to không suy nghĩ. Ngay lập tức, Lâm Nhã Hiên và Mạc Tiên Tiên tức giận đến mức cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Đám người này thật vô liêm sỉ hết mức. Ồ, người tên Mục Hàn mà bọn chúng nói là mày phải không? Anh sói kéo con dao từ từ đi về phía Mục Hàn hỏi. Nếu như bọn họ thêm vào phía trước phần giới thiệu là chồng của Lâm Nhã Hiên, thì người đó thực sự là tôi. Mục Hàn đặt điện thoại xuống, cười nhạt nói. Ha ha, cũng khá tự tin và hài hước đấy. Sao hả, mày nghĩ là tao không dám chém mày hả? Ngay lập tức, anh sói chém gãy một chiếc ghế làm đôi. Á, một số bạn trong lớp sợ hãi đến mức ngất xỉu, một số khác thậm chí còn sợ hãi đến mức không giữ được tự chủ. Mọi người chắc chắn là đều muốn rũ sạch quan hệ với tôi, coi như không quen biết tôi có phải không? Mục Hàn nhìn quanh một lượt và hỏi một cách bình thản. Ai ngờ không một ai trả lời, ánh mắt mọi người nhìn Mục Hàn như nhìn một thứ rác rưởi cực kỳ hôi thối, chỉ sợ tránh ra còn không được. Thôi bỏ đi, Nhã Hiên, Mạc Tiên Tiên, chúng ta đi thôi. Mục Hàn đứng dậy và gọi hai người phụ nữ. Không tiếp. Ông mày có lời cho chúng mày ra về rồi sao? Anh sói thấy Mục Hàn hoàn toàn coi hắn như vô hình, trong lòng tức tối đến mức sắp phì ra khói. Đúng lúc này, điện thoại di động của anh sói đột nhiên vang lên, hắn vừa nhìn thấy số điện thoại thì lập tức hoảng sợ, vội bước nhanh ra cửa nghe cuộc gọi. Một lúc sau, anh sói mới quay trở lại, vẻ mặt trở nên vô cùng sợ hãi, nhất là khi nhìn Mục Hàn, ngay cả hồn phách cũng sắp mất luôn. Anh, có quen chị Tứ Nương? Anh sói ngẩn ra một chút, sau đó vội nói thêm, Mục cậu Mục, mấy người về đi, tôi đã điều tra rõ rồi, chuyện này tuyệt đối không có chút liên quan gì đến ba người hết. Anh sói nói với vẻ định nọt kèm theo một khuôn mặt tươi cười. Vậy thì còn chúng tôi thì sao? Những người khác thấy ngay cả tên rác rưởi Mục Hàn còn được ra về thì vội vàng hỏi đầy hưng phấn. Cút! Còn dám nói một câu thì tao chém hết. Anh sói hùng ác đe dọa. Đi thôi. Mục Hàn nắm tay Lâm Nhã Hiên đi ra ngoài, nhân tiện gọi Mạc Tiên Tiên đi luôn. Mà này, cái tên da ngăm đen tên Từ Mậu kia, miệng thật sự rất thối, anh cần phải đặc biệt chăm sóc. Mục Hàn dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn chằm chằm Từ Mậu, lạnh lùng nói. Đột nhiên, khuôn mặt của Từ Mậu xám như cho tàn. Chương 86, âm mưu của Lâm Long. Mục Hàn, anh có thể dẫn theo họ đi cùng được không? Lâm Nhã Hiên không thể chịu đựng được khi nghe thấy tiếng khóc từ trong phòng VIP vọng ra. Vợ à, chúng ta có thể đi ra đã là tốt rồi. Vừa rồi anh đã mặt dày lấy danh nghĩa của em gửi tin nhắn cho Phương Từ Nương, vậy nên cô ấy mới ra tay cứu chúng ta. Mục Hàn cố tình tỏ ra bộ dạng may mà vừa thoát được nạn. Phương Tứ Nương, thì ra là cô ấy. Trong đầu Lâm Nhã Hiên thoáng nghĩ đến người phụ nữ đầy mê hoặc mà cô đã gặp ở khách sạn Hùng Thịnh. Trước lúc rời đi cô ấy đã đưa cho cô một tờ danh thiếp, bảo lúc có chuyện thì tìm cô ấy. Nào ngờ lần này quả thực đã phải dùng đến. Xì. Mình còn tưởng rằng tên rác rưởi Mục Hàn này quen biết nhân vật lớn nào đó, không ngờ lại dựa vào phụ nữ. Mạc Tiên Tiên khinh thường nói. Nhất là khi nhìn thấy bộ dạng gan nhỏ như gan chuột nhắt của Mục Hàn lúc này, trong lòng cô ta đã sớm phủ định cái suy đoán trước đây, đó là Mục Hàn chính là hoàng tử đeo mặt nạ. Hê hê, đó là do vợ tôi giỏi, tôi mới có thể dựa vào được, còn như cô là không được rồi. Mục Hàn cong môi cố ý nói. Anh. Ngay lập tức Mạc Tiên Tiên nổi đó lên. Vốn dĩ muốn dạy dỗ Mục Hàn một trận nên thần, nhưng chớp mắt đã không thấy bóng dáng tăm hơi của anh đâu nữa. Lần sau gặp lại bà đây nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Mục Tiên Tiên chợt dậm chân, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngày hôm sau. Sau khi đưa Lâm Nhã Hiên đến công ty làm việc, Mục Hàn liền đến ngay căn tứ hợp viện của Tạ Cửu Ẩn. Thế nào, người ấy đã sống lại chưa? Ngay khi vừa bước vào, Mục Hàn đã hỏi ngay bệnh tình của Lý Thiên Hảo. Thưa điện chủ, tôi đã không phụ sự kỳ vọng. Bất kể là ai, chỉ cần vẫn còn hơi thở, tôi nhất định có thể giành lại họ từ tay của Diêm Vương. Tạ Cửu Ẩn thần thái hết sức cung kính, bộ râu dê rung rung nhưng khó lòng che giấu được sự đắc ý. Được rồi, đưa tôi đi gặp anh ta. Chú ý đừng để lộ thân phận của tôi. Mục Hàn dặn dò. Sau đó, dưới sự chỉ dẫn của Tạ Cửu Ẩn, Mục Hàn đến phòng bên và gặp Lý Thiên Hảo. Lúc này, anh ta đã có thể miễn cưỡng ngồi dậy được, nước da vẫn còn hơi tái.
Quả nhiên, trước đây tôi đã cảm thấy anh không phải người bình thường. Khoe miệng Lý Thiên Hào đưa lên một cách khó khăn, anh ta khàn giọng nói. Anh cũng vậy. Người bình thường mà lại có kẻ thù lớn như vậy sao? Mục Hàn ngồi luôn vào ghế bên cạnh, yên lặng nhìn anh ta. Anh không có gì muốn nói với tôi sao? Mục Hàn tiện tay nhặt một quả táo và cắn ăn lộc cộc. Trước đây hắn từng là cấp dưới và là người anh em tốt nhất của tôi. Chúng tôi đi ra từ khu ổ chuột và dần có chỗ đứng trong thế giới ngầm Sở Châu nhờ tinh thần khờ khạo không sợ chết, không sợ việc gì hết. Về sau, địa bàn của tôi ngày càng được mở rộng, cuối cùng tôi trở thành vua trong thế giới ngầm của Sở Châu. Nhưng chính vào lúc này, hắn đã liên kết với mấy tên cầm đầu cấp luôn vị trí của tôi, thậm chí còn sỉ nhục và giết chết vợ tôi. Đôi mắt Lý Thiên Hào trở nên đỏ hơn và đôi môi run rẩy. Khi nói về nỗi đau, khuôn mặt anh ta trở nên vô cùng méo mó vì hận thù. Tại sao hắn không giết anh? Mục Hàn hỏi với vẻ mặt như không. Đó là do mạng tôi lớn. Hắn bắn tôi một phát vào đầu, nhưng không ngờ tôi vẫn chưa chết. Tôi đã bỏ ra khỏi chỗ chết, sau đó, tôi chạy trốn đến Sở Dương. Mãi cho đến gần đây, hắn mới biết được tôi trốn ở Sở Dương, cho nên phái người tới để diệt khẩu. Mặt Lý Thiên Hào gần như nhăn nhúm lại. Người anh em. Phản bội. Bỏ ra từ coi chết. Chẳng trách gì tôi cảm thấy chúng ta rất giống nhau, thậm chí còn trải qua những việc tương tự nhau. Ánh mắt Mục Hàn lóe lên, không biết đang suy nghĩ gì, sau đó, anh lạnh lùng nhìn Lý Thiên Hào hỏi, có muốn báo thù không? Lý Thiên Hào hơi sửng sốt, sau đó đôi mắt hổ trừng lớn. Muốn. Đến nằm mơ tôi cũng muốn, nhưng mà. Khi nhắc đến việc trả thù, toàn thân Lý Thiên Hào run lên vì kích động. Muốn là được rồi. Anh nghỉ ngơi tính dưỡng, thời gian này, tôi sẽ thay anh báo thù. Mục Hàn nói dứt lời liền sải bước dài rời khỏi đó. Lúc này, tập đoàn Lâm Thị. Lâm Nhã Hiên, mày với tư cách là phó tổng giám đốc, mà ngày nào cũng ở công ty không làm gì cả, e rằng cũng không phải cứ sống qua ngày như thế này chứ. Lâm Long bước vào phòng làm việc của Lâm Nhã Hiên, ác ý hỏi. Đó là bởi vì các người cố tình muốn để tôi nhàn rỗi thôi. Lâm Nhã Hiên không chút nào đừng nói. Này, sao mày lại ăn nói khó nghe như vậy? Cái gì mà cố tình để nhàn rỗi với không nhàn rỗi, chỉ cần mày muốn làm cái gì vì công ty, lẽ nào còn có người dám ngăn cản mày hay sao? Lâm Long cười chế nhạo, sau khi quan sát Lâm Nhã Hiên một hồi mới nói tiếp, thế này đi, chiều nay người của quản lý bất động sản sẽ đến hoa viên thế kỷ của chúng ta tiến hành công việc nghiệm thu. Tạm thời tao còn có việc quan trọng khác, vì vậy mày hãy qua đó đi. Nói xong, hắn mặc kệ Lâm Nhã Hiên đồng ý hay không đồng ý, chỉ ném một đống tài liệu lên bàn cô rồi vội vàng rời đi. Chuyện gì đây? Đây không phải là công việc mà anh ta vẫn luôn theo sát sao? Mình hoàn toàn không biết gì về dự án này, tự nhiên bắt đi nghiệm thu thì nghiệm thu kiểu gì được. Lâm Nhã Hiên nhìn đống tài liệu trên bàn với vẻ mặt bất lực. Điều quan trọng nhất là công việc nghiệm thu là khâu quan trọng nhất trong dự án bất động sản, tại sao Lâm Long không tự mình theo sát mà lại yên tâm giao chuyện này cho cô? Có điều, bây giờ công việc đã bàn giao rồi, cô cũng không còn cách nào khác là lao vào đọc những thông tin liên quan. Mục Hàn, khoảng 1 giờ chiều anh có rảnh không? Tôi phải đến Hoa Viên Thế Kỷ một chuyến, anh qua chờ tôi nhé. Sau bữa trưa, Lâm Nhã Hiên gọi điện cho Mục Hàn. Trong lòng cô luôn nghi ngờ chuyện này có chút kỳ quái, công ty lại không có ai đáng tin cậy, cho nên cô đành phải mang theo Mục Hàn, ít nhất khi gặp chuyện còn có người có thể bàn bạc được. Thoáng chốc, đã 1 giờ chiều. Sao đột nhiên em lại đến Hoa Viên Thế Kỷ làm việc vậy? Nếu tôi nhớ không lầm, chức năng của phó tổng giám đốc nên là phụ trách tài chính và công việc nội bộ thôi chứ. Trong xe, Mục Hàn khó hiểu hỏi. Hôm nay tôi cũng mới được biết phải phụ trách công việc đối ứng nghiệm thu với quản lý bất động sản. Vốn dĩ việc này trước giờ là công việc của Lâm Long, nhưng anh ta lại nói có chuyện lớn khác cần làm, không có thời gian qua đó. Bây giờ đầu của Lâm Nhã Hiên rối tung cả lên, cô đã cố nhồi nhét đống tài liệu suốt cả buổi trưa, nhưng hoàn toàn không thể tiêu hóa được. Hơi kỳ lạ đấy. Mục Hàn nghi ngờ nói. Anh nói xem chính xác thì mục đích của anh ta là gì? Lâm Nhã Hiên thấy Mục Hàn nói vậy thì vội hỏi. Tôi không biết. Ai làm bất động sản cũng biết tầm quan trọng của công việc nghiệm thu. Nó là huyết mạch, nếu có chuyện gì xảy ra thì cái họa này chắc em phải hứng chịu rồi. Khuôn mặt của Mục Hàn hiện lên một đường cong, anh bình tĩnh phân tích. Chắc là Lâm Long không dám dở trò gì đâu, dù sao ai cũng biết tầm quan trọng của dự án này đối với nhà họ Lâm. Cho dù muốn, bà nội cũng nhất định không đồng ý. Lâm Nhã Hiên khẳng định nói. Mong là vậy. Mục Hàn đáp lại. Nửa tiếng sau, Mục Hàn đậu xe hẳn hoi ở tầng dưới trong tòa nhà dự án. Vừa bước xuống xe liền trông thấy một nhóm người mặc đồng phục đang vội vã bước tới. Chương 87, ai mới là loại tôm tép? Mấy người chính là nhân viên phụ trách nghiệm thu lần này của nhà phát triển bất động sản đúng không? Sao hiệu suất lại chấm như vậy? Một người đàn ông trung niên thai to mặt lớn mặc đồ tôn trung sơn cao mày hỏi. Ông là Vương Khoa đúng không? Thật sự xin lỗi. Tôi là Lâm. Lâm Nhã Hiên sợ đắc tội với người ta, vội vàng cười xin lỗi. Không ngờ còn chưa nói dứt câu thì đã bị ngắt lời một cách thẳng thừng. Đừng phí lời nữa, nhanh chóng bắt đầu đi, công việc của chúng tôi rất bận. Vương Khoa bất mãn nói. Vâng. Lâm Nhã Hiên cố gắng hết sức giữ nguyên nụ cười, muốn nghiệm thu thuận lợi thì chỉ có thể tạm thời nuốt nỗi ấm ức vào trong bụng. Nói xong, đám người túm tụm lại đi lên tòa cao ốc. Thú vị đấy, để tôi xem rốt cuộc mấy người đang dở trò bị bậm gì. Mục Hàn nhìn theo bóng lưng của bọn họ, nhếch miệng cười khẩy. Những nhà phụ trách bất động sản thông thường đều sẽ quen biết với người trong nội bộ quản lý bất động sản, đặc biệt là với một nhà phụ trách bất động sản lâu năm như tập đoàn Lâm Thị thì càng cần chú ý tạo quan hệ tốt với nhân viên có liên quan trong công việc thường ngày.
Làm sao có thể có một nhân viên công tác vừa đến đã bày ra vẻ mặt khó chịu và muốn ra vẻ thị uy? Vệ sinh của hành lang rất bẩn, chỗ nào cũng có rác, mấy người chưa quét dọn lại hay sao? Vương Khoa chỉ vào đống phế phẩm xây dựng xung quanh, lớn tiếng quát tháo. Đây là do chúng tôi sơ suất. Tôi lập tức cho người đi quét dọn hết đống rác này. Lâm Nhã Hiên lo lắng tới mức tim đập liên hồi, chỉ sợ làm cho vị đại thần đáng kính này không vui. Cửa sổ này của mấy người dùng của nhãn hiệu nào thế? Chất lượng có đáng tin không? Ngay sau đó Vương Khoa lại hỏi tiếp. Cái này hình như là nhãn hiệu thế giới tốt. Lâm Nhã Hiên cố gắng nhớ lại, số lượng nhãn hiệu có liên quan đến một dự án nhà đất là rất nhiều, cô căn bản không thể nào ghi nhớ hết tất cả chỉ trong một buổi trưa ngắn ngủi. Hình như, đây là thái độ của mấy người ạ. Ngay cả cửa sổ nhà mình cũng không biết là nhãn hiệu gì, cô đến đây có tác dụng gì? Đồ bình hoa di động. Vương Khoa tức giận mắng mỏ. Trong ngáy mắt, mặt Lâm Nhã Hiên nóng bừng hết lên, đỏ ửng đến tận cổ, cô cảm thấy vô cùng nhục nhã. Cứ như vậy, suốt cả quãng đường, đến chỗ nào Vương Khoa cũng tới móc ra vấn đề, mà Lâm Nhã Hiên thì chỉ biết cố gắng lấp kín sơ hở. Cuối cùng, bọn họ đi đến mái nhà. Đợi đã. Đống giấy đóng gói này là cốt thép của Lạc Long Kỳ. Đến lúc sắp sửa kết thúc, Vương Khoa đột nhiên ngồi xổm xuống, nhặt từ dưới đất lên một hộp giấy đóng gói cỡ lớn, vô cùng kinh ngạc lớn tiếng chất vấn. Lạc Long Kỳ, đợi một chút, để tôi xem lại bảng tóm tắt tư liệu trước đã. Lâm Nhã Hiên hơi mờ mịt, hình như cô chưa từng thấy cái tên này trong bảng tư liệu. Nói xong, cô vội vàng lật bảng tư liệu ra xem. Vương Khoa, cốt thép của chúng tôi đều là sản phẩm trong nước, không hề sử dụng Lạc Long Kỳ của nước Lam. Ngay sau đó, Lâm Nhã Hiên vô cùng dứt khoát báo lại với Vương Khoa. Không dùng. Nói dối không chớp mắt. Nếu như không dùng thì sao trên mái nhà lại có thể giấu nhiều hộp đóng gói của cốt thép Lạc Long Kỳ như vậy? Được thôi, nếu đã dám dùng cốt thép không phù hợp với điều kiện an toàn thì tôi thấy chỗ này của mấy người chỉ là một công trình bỏ đi. Vương Khoa giống như pháo được châm ngòi, trừng mắt phẫn nộ, gần như chỉ thẳng vào mặt Lâm Nhã Hiên mà mắng. Không phải như vậy đâu, Vương Khoa, xin ông nghe tôi giải thích. Lâm Nhã Hiên hơi cúi lên, muốn gọi điện thoại cho Lâm Long nhưng lại không có ai nhấc máy. Cuối cùng chỉ có thể gọi điện thoại bảo quản lý dự án Lâm Nhất Phi đến ngay lập tức. Chẳng mấy chốc, Lâm Nhất Phi đã vội vàng chạy đến. Hắn khinh thường liếc nhìn Lâm Nhã Hiên rồi quay sang hỏi Vương Khoa, "Vương Khoa, đã xảy ra chuyện gì vậy?" Vương Khoa không trả lời, sau khi hừ một tiếng thì quay người chắp hai tay sau lưng. Lâm Nhã Hiên cũng chẳng còn tâm trí mà để tâm tới thái độ của Lâm Nhất Phi, vội vàng tiến lên trước thuật lại đầu đuôi câu chuyện một lần. "Quản lý Lâm, anh mau giải thích với Vương Khoa, mấy cái hộp đóng gói của cốt thép Lạc Long Kỳ này rốt cuộc là như thế nào?" Lâm Nhã Hiên thấy Lâm Nhất Phi hơi lơ đãng thì vội vàng nhấn mạnh, thế nào là thế nào? Tôi làm sao mà biết được, lúc trước khi tôi đến kiểm tra thì hoàn toàn không hề có mấy thứ này. Lâm Nhất Phi nhún vai, nói với vẻ chẳng liên quan gì đến mình. Anh là quản lý của dự án này đấy, sao có thể không biết gì chứ? Lâm Nhã Hiên hơi tức giận, trừng mắt chất vấn hắn. Ha ha, cô cũng biết tôi là quản lý dự án, không phải người phụ trách nghiệp thu. Bây giờ nhà xây xong rồi, công việc của tôi cũng hoàn thành. Chuyện của cô thì cô tự mà giải quyết. Còn phó tổng giám đốc cái nỗi gì, đến cả việc còn con là nghiệm thu thôi cũng không giải quyết nổi, ha ha. Đúng là làm tăng thể diện cho nhà họ Lâm mà. Lâm Nhất Phi quái gở nói, sau đó quay lưng bỏ đi, đầu cũng không buồn ngẩng lại. Chuyện này, Lâm Nhã Hiên hoàn toàn bối rối, không biết phải làm sao. Đúng lúc này, Mục Hàn bước đến bên cạnh Lâm Nhã Hiên, khẽ nắm lấy tay cô. Vậy thì Vương Khoa, bây giờ sự việc cũng đến bước này rồi, ông cảm thấy nên xử lý ra sao mới là thích hợp? Mục Hàn lạnh lùng hỏi, anh biết ngay lúc này, điểm mấu chốt đang nằm trên người Vương Khoa. Xử lý thế nào? Hừ, nghiệm thu không được thông qua. Vương Khoa sụ mặt tuyên bố. Ầm. Trong nháy mắt, Lâm Nhã Hiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Có thể nói rằng, dự án Hoa Viên Thế Kỷ bây giờ chính là thể diện của nhà họ Lâm, cũng là nền móng của nhà họ Lâm. Một khi xảy ra vấn đề, không những danh tiếng của nhà họ Lâm phải chịu đả kích mang tính hủy diệt mà hơn thế nữa, tiền vốn cũng sẽ bị thiếu hụt nghiêm trọng. Không, không được, nhất định không thể để nghiệm thu không thông qua. Lâm Nhã Hiên hơi hoảng hốt tự lẩm bẩm với chính mình. Ồ, xem ra quản lý bất động sản bây giờ đã là thiên hạ của một mình Vương Khoa ông rồi nhỉ. Chỉ dựa vào một vài hộp đóng gói cũng không cần cử chuyên gia đến kiểm tra mà có thể trực tiếp phán định luôn là không đạt tiêu chuẩn sao? Mục Hàn nhíu mắt, không hài lòng hỏi. Ha ha, thằng nhóc danh, cậu đang uy hiếp tôi đấy à? Bây giờ, dự án này của mấy người là do tôi toàn quyền phụ trách nghiệp thu, không có cái gật đầu của tôi, để coi ai có gan nói công trình của mấy người đạt tiêu chuẩn. Vương Khoa cười nhạt trả lời. Thật sao? Kể cả Phùng Hướng Dương người đứng đầu của mấy người cũng không được à? Mục Hàn áp sát hỏi. Bây giờ anh đã hoàn toàn xác định được rằng, Vương Khoa này chắc chắn đã nhận tiền rồi đến đây cố tình gây khó dễ cho Lâm Nhã Hiên. Ha ha ha, cười chết tôi mất. Mục Hàn, đừng tưởng tôi không biết cậu là ai, cậu không phải là cái thằng ở rể ở nhà họ Lâm hay sao, đồ phế vật vô dụng. Ngay cả bà cụ nhà họ Lâm cũng không có tư cách để gặp lãnh đạo Phùng của chúng tôi chứ đừng nói đến cái loại tôm tép như cậu. Vương Khoa như thể nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm, ôm bụng cười đầy khoa trương. Mấy nhân viên mặc đồng phục bên cạnh cũng cười lớn, ánh mắt nhìn Mục Hàn như thể nhìn một kẻ ngốc. Một thằng đi ở rể mà cũng đòi gặp người đứng đầu của bọn họ. Cứ nằm mơ đi. Ai mới là loại tôm tép, đợi lát nữa sẽ rõ. Mục Hàn cười khẩy. Sau đó gọi điện thoại cho Mộ Dung Phong, tìm người có đủ sức nặng bảo Phùng Hướng Dương đến Hoa Viên Thế Kỷ ngay lập tức. Nói xong, Mục Hàn cúp luôn điện thoại,
sau đó tiếp tục đứng đấy như một người chẳng bị làm sao.
Được. Hôm nay tôi không đi nữa. Tôi phải xem cái đồ vô dụng như cậu làm cách nào để mời được lãnh đạo lớn tới đây.
Vương Khoa kỳ quái nói. Lúc này, tại biệt thự trên Vân Đỉnh.
Bà nội, chúng ta đi thôi. Lâm Nhất Phi gọi điện thoại đến bảo là kịch đã đến phần hay ho nhất rồi.
Lâm Long cười hớn hở nói.
Chương 88, Lâm Nhã Hiên xin lỗi.
Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ.
Tuyệt đối không được có sơ suất gì, đặc biệt là nghiệm thu, không được vì mấy thứ còn con mà tổn thất lớn.
Bà cụ Lâm chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm Lâm Long nhắc nhở.
Bà nội cứ yên tâm, Vương Khoa là người của cháu. Anh ta chỉ tỏ vẻ bên ngoài để hù dọa người phụ nữ kia chút thôi, việc nghiệm thu đã được sắp đặt từ lâu rồi.
Lâm Long vỗ ngực đảm bảo.
Tốt, tốt.
Lâm Nhã Hiên, mày đừng có mà trách tao. Để mày ngồi lên vị trí phó tổng giám đốc, ngày nào tao cũng phải lo lắng bất an. Sản nghiệp của nhà họ Lâm, tuyệt đối không được rơi vào tay mày.
Bà cụ Lâm nói với vẻ mặt u ám.
Mà lúc này, tại Hoa Viên Thế Kỷ.
Mục Hàn.
Anh gây rắc rối rồi. Tôi không hề quen biết với người bên quản lý bất động sản, từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc, tiếp theo phải tìm ai bây giờ.
Hơn nữa, bây giờ cũng coi như đắc tội với Vương Khoa mất rồi, kết quả nghiệm thu không được thông qua, để bà nội biết thì nhất định sẽ nổi trận lôi đình.
Lâm Nhã Hiên sốt ruột đến mức đi qua đi lại, vẻ mặt vô cùng sốt ruột.
Sợ là bà nội còn biết trước cả hai người chúng ta.
Mục Hàn cười khẩy nói.
Anh có ý gì?
Lâm Nhã Hiên dừng bước, hoài nghi nhìn Mục Hàn.
Vợ à, em nghĩ mà xem, sự việc sao có thể trùng hợp như thế?
Lâm Long có việc đúng vào ngày nghiệm thu rồi tìm em giúp đỡ xử lý, mà người phụ trách nghiệm thu Vương Khoa lại muốn gây khó dễ cho chúng ta đủ kiểu. Mấu chốt nhất là trên mái nhà lại có nhiều thùng hàng đóng gói của cốt thép Lạc Long Kỳ một cách trùng hợp như thế.
Mục Hàn chậm rãi phân tích.
Nói như vậy, là Lâm Long cố ý hại tôi sao?
Sao anh ta dám làm như thế? Bà nội nhất định sẽ không bỏ qua cho anh ta.
Lâm Nhã Hiên rất nhanh đã sắp xếp xong quá trình diễn ra mọi chuyện, nghiến răng nghiến lợi nói.
Mặc dù Lâm Long chẳng có bản lĩnh gì, nhưng ít nhất cũng không phải thằng ngu, không có cái gật đầu của bà nội thì anh ta tuyệt đối không dám đi nước cờ mạo hiểm như thế.
Mục Hàn hơi đau lòng nhìn Lâm Nhã Hiên.
Cô một lòng cống hiến cho nhà họ Lâm, nhưng đi tới đâu cũng bị nhà họ Lâm bày mưu tinh kế, đến cả bà nội người thân thiết nhất cũng.
Không, không phải đâu.
Lâm Nhã Hiên vội vàng lắc đầu nói.
Chính ngay lúc này, một chiếc Maybach nhanh chóng dừng lại bên cạnh, một đoàn người vội vã đi vào bên trong.
Bà nội sao bà lại đến đây?
Lâm Nhã Hiên nhìn thấy có người bước vào thì tiến nhanh lên phía trước và lo lắng hỏi.
Hừ,
bọn tao còn không đến thì dự án Hoa Viên Thế Kỷ này sẽ hoàn toàn tiêu tùng mất thôi.
Lâm Nhã Hiên, lẽ nào mày không biết tầm quan trọng của dự án Hoa Viên Thế Kỷ đối với nhà họ Lâm hay sao?
Ngay cả chuyện còn con này cũng xử lý không tốt, sao mày còn có mặt mũi mà giữ cái chức phó tổng giám đốc ở công ty?
Vừa mới đến nơi, Lâm Long đã ngay lập tức nhảy ra chỉ trích Lâm Nhã Hiên.
Bà nội, bà nghe cháu giải thích.
Lâm Nhã Hiên lo lắng nói.
Không cần nói nữa.
Vấn đề của mày, lát nữa tao sẽ xử lý.
Bà cụ Lâm không hài lòng trừng mắt nhìn Lâm Nhã Hiên một cái, ý bảo cô im mồm lại, sau đó liền đi về phía Vương Khoa.
Vương Khoa vất vả rồi.
Hôm nay thật sự xin lỗi ông, gây thêm phiền phức cho ông rồi.
Cô cháu gái này của tôi không có năng lực, có điểm nào đắc tội với Vương Khoa thì cũng mong ông bỏ qua cho.
Bà cụ Lâm vừa cười vừa xin lỗi.
Bà cụ Lâm, chúng ta cũng không phải lần đầu gặp gỡ, nói thật với bà, tôi vô cùng không hài lòng với người phụ nữ tên là Lâm Nhã Hiên này. Trình độ chuyên nghiệp yếu kém, chỉ biết nói vòng nói vo. Hơn nữa ngựa khí khi nói chuyện lại rất ngang ngược, không lịch sự chút nào.
Tôi không thể hiểu nổi tại sao người như vậy có thể làm phó tổng giám đốc của công ty mấy người.
Vương Khoa nhìn Lâm Nhã Hiên với vẻ mặt không tốt đẹp gì, cười khẩy nói với bà cụ Lâm.
Lâm Long nghe xong thì trong lòng vô cùng vui sướng, xem ra số tiền chi ra tối qua tuyệt đối không uổng phí.
Vương Khoa yên tâm, lát nữa trở về công ty, tôi sẽ soạn ra văn kiện bãi bỏ chức phó tổng giám đốc của Lâm Nhã Hiên ngay lập tức.
Còn về chuyện nghiệm thu này,
bà cụ Lâm vừa định nọt nhìn Vương Khoa vừa hỏi.
Ha ha, chuyện nghiệm thu đơn giản thôi.
Lát nữa tôi sẽ cho chuyên gia đến kiểm tra, chỉ cần chứng minh được mấy người không sử dụng cốt thép của Lạc Long Kỳ thì sẽ ngay lập tức đưa bà giấy chứng nhận nghiệm thu đạt tiêu chuẩn.
Vương Khoa vui vẻ trả lời.
Được.
Vương Khoa, phiền ông qua đây một chút để tôi bảo đứa cháu gái bất tài này xin lỗi ông.
Bà cụ Lâm nói xong thì dẫn theo Vương Khoa đang vênh váo tự đắc đi đến trước mặt Lâm Nhã Hiên.
Nhã Hiên, xin lỗi đi.
Bà ta không chút nể nang mắng mỏ Lâm Nhã Hiên.
Bà nội, đây không phải lỗi của cháu.
Lâm Nhã Hiên nói với vẻ ấm ức, giọng nói hơi nghẹn ngào.
Càn quái. Mày giữ chức phó tổng giám đốc công ty rồi ở bên ngoài làm sằng làm bậy, ngay cả Vương Khoa cũng không coi ra gì, rốt cuộc ai cho mày cái dũng khí đấy?
Nói cho mày biết, về đến công ty, tao sẽ lập tức bãi bỏ chức vụ của mày, bây giờ mày xin lỗi ngay cho tao, nếu không thì ngày mai mày cũng không cần phải đến công ty nữa đâu.
Bà cụ Lâm gõ mạnh cây gậy, lạnh lùng ra lệnh.
Bà nội.
Khóe mắt xinh đẹp của Lâm Nhã Hiên đong đầy nước mắt, bàn tay trắng hồng cũng siết chặt lại.
Đặc biệt là khi nhìn dáng vẻ đắc ý của Lâm Long, trong lòng cô càng ấm ức hơn.
Tôi xin.
Lâm Nhã Hiên cắn đôi môi đỏ, chậm rãi khom lưng lại. Vẻ mặt đấu tranh chật vật.
Không còn cách nào khác, cô cố gắng lâu như vậy mới có thể giữ chức phó tổng giám đốc của tập đoàn Lâm Thị, tuyệt đối không thể rời đi thảm hại như thế.
Trong ngáy mắt, Mục Hàn tiến lên phía trước một bước, ngăn cô lại.
Em không sai, mà dù em có sai đi nữa thì cũng không cần xin lỗi.
Mục Hàn lạnh lùng nói.
Đồ vô dụng.
Đừng có quên, mày chỉ là một thằng đi ở rể ở nhà họ Lâm,
lẽ nào ngay cả lời của bà nội mà mày cũng dám làm trái lại? Lâm Long khinh thường quát tháo. Mục Hàn Anh tránh ra, dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể rời khỏi công ty. Lâm Nhã Hiên nghẹn ngào nói.
Đúng.
Còn cả cậu ta. Bà cụ Lâm, ban nãy cái tên họ Mục này cũng nói năng ngông cuồng, bà cũng bắt cậu ta xin lỗi tôi ngay lập tức đi. Vương Khoa khoanh hai tay trước ngực, vẻ mặt thách thức nhìn Mục Hàn. Không thành vấn đề, đồ phế vật, mày cũng mau qua đây khom lưng xin lỗi đi. Dù sao đối với mày thể diện cũng có tác dụng gì đâu, chuyện này mày cũng làm suốt đấy thôi. Không đợi bà cụ Lâm trả lời, Lâm Long đã cười khẩy thúc giục. Xin lỗi cũng được thôi, nhưng mà tôi có vấn đề này muốn hỏi một chút. Hôm nay công việc nghiệm thu vốn là do anh phụ trách, nhưng mà đến lúc đấy thì lại giao hết mọi thứ cho Nhã Hiên, không biết anh bận việc lớn hơn gì. Còn cả bà nội, chúng tôi đến đây cùng lắm mới chỉ có nửa tiếng đồng hồ, mấy người sao có thể đến đây nhanh như thế, lẽ nào các người sớm đã biết Nhã Hiên sẽ gặp phải rắc rối hay sao? Mục Hàn meo mắt hỏi.
Lão sược, tao làm gì cũng phải báo cáo với mày hay sao? Đừng cho rằng mày là con chó của tên đại gia siêu giàu mà có thể không coi ai ra gì.
Mau xin lỗi, nếu không tao sẽ vĩnh viễn đuổi mày ra khỏi nhà họ Lâm. Bà cụ Lâm thấy Mục Hàn hỏi câu hỏi sắc bén như vậy thì tức tới lạnh căm.
Ha ha, lúc tôi hỏi cũng không nghĩ là bà sẽ trả lời. Vợ à, bây giờ em đã nhìn rõ bộ mặt thật của mấy người này chưa?
Mục Hàn quay người hỏi Lâm Nhã Hiên. Trong giây phút này, trái tim Lâm Nhã Hiên giống như bị dao đâm xuyên qua, chỉ biết lắc đầu, trên mặt toàn là nước mắt.
Đúng rồi bà cụ Lâm, ban nãy thằng con rể quý hóa này còn giả bộ gọi điện thoại bắt lãnh đạo Phùng Hướng Dương của bên quản lý bất động sản chúng tôi đích thân đến gặp cậu ta. Chuyện này nếu như truyền đến tai của ông ấy, sợ là.
Vương Khoa đổ thêm dầu vào lửa nói.
Chương 89, ông ta không dám không đến.
Cái gì?
Lúc này sắc mặt bà cụ Lâm tái nhợt, lùi về phía sau mấy bước, suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất. Chỉ một câu nói của Phùng Hướng Dương đã có thể quyết định sống chết của bất kỳ thương nghiệp mở rộng nào ở Sở Dương. Ngay cả lúc tập đoàn Hàng Thái bất động sản hàng đầu quốc gia mở rộng dự án Vân Đỉnh ở Sở Dương, cũng phải khép na khép nép với ông ta. Bây giờ, tên vô dụng Mục Hàn lại bảo một nhân vật như vậy đích thân đến gặp anh. Đây không phải điên rồi sao?
Vô dụng, cậu muốn chết thì chết mình đi, tại sao lại kéo theo nhà họ Lâm?
Bà cụ Lâm vô cùng tức giận, giơ thẳng gậy lên muốn đập vào đầu Mục Hàn.
Mục Hàn cười nhạt, tùy ý tránh sang một bên, hoàn toàn dễ dàng tránh né.
Các người không tin thì cứ việc đứng đợi, nhiều nhất là 3 phút nữa, Phùng Hướng Dương sẽ xuất hiện ở đây. Hơn nữa, tôi dám bảo đảm, dù là ai, bao gồm bà nội cũng không cách nào bãi bỏ chức vị của Lâm Nhã Hiên.
Mục Hàn nói với giọng kiên định.
Mục Hàn, đừng cho rằng cậu có quan hệ với anh chàng đại gia siêu giàu thì chúng tôi không dám động vào cậu.
Chậc chậc, xem bộ dạng tự cho mình là đúng của cậu, thật sự xem mình là nhân vật lớn rồi hả?
Chẳng qua chỉ là con chó mà thôi, đừng tiêu căng phách lối như vậy.
Tên vô dụng này phản hết rồi, không chỉ dám tránh né sự trừng phạt của bà nội, còn dám nói năng sằng bậy.
Sau khi trở về lập tức tổ chức cuộc họp gia tộc, chúng ta phải trục xuất Mục Hàn ra khỏi gia tộc.
Đám con cháu nhà họ Lâm ai nấy đều mắng nhiếc đầy căm phẫn.
Trong mắt bọn họ, trước đến nay Mục Hàn đều túi đầu nhẫn nhục, từ khi nào mà lại ngang ngược trước mặt phản bác bà cụ Lâm như vậy chứ?
Vừa hay, tôi cũng phải đợi.
Đến lúc đó nếu như lãnh đạo chúng tôi không đến thì Mục Hàn, không đơn giản chỉ là cậu mà ngay cả nhà họ Lâm các cậu cũng phải cho chúng tôi một lời giải thích.
Vương Khoa nổi giận, hung hăng uy hiếp.
Bà cụ Lâm căm hận liếc xéo Mục Hàn, còn Lâm Long cũng sốt ruột quay vòng vòng.
Nếu một khi chuyện hôm nay xử lý không thỏa đáng, e rằng từ nay trở đi nhà họ Lâm sẽ thất bại hoàn toàn.
Mục Hàn, anh có chắc chắn là ông ấy sẽ đến không?
Lâm Nhã Hiên kìm nén nước mắt, hơi lo lắng hỏi.
Yên tâm, ông ta không dám không đến.
Mục Hàn trả lời một cách tự tin.
3 phút sau.
Ha ha ha, Mục Hàn, hết 3 phút rồi, không phải vừa nãy cậu mạnh miệng lắm à?
Nói cho cậu biết, cậu chết chắc rồi.
Sau khi trở về tôi nhất định.
Vương Khoa thấy Phùng Hướng Dương chưa xuất hiện, lúc này liền cười hả hê đe dọa.
Một giây sau.
Két két.
Một tiếng thắng xe rồn dập chói tai lập tức cắt ngang tiếng cười của ông ta.
Vương Khoa quay đầu lại nhìn, nụ cười trên gương mặt dần đông cứng lại, sau đó trở nên khó tin, cuối cùng gương mặt đầy vẻ tang thương thảm thiết.
Sếp sếp sao ông lại đến đây?
Vương Khoa vội bước lên phía trước, miệng run rẩy hỏi.
Xin hỏi, ai là cô Lâm, Lâm Nhã Hiên vậy?
Phùng Hướng Dương căm hận lườm Vương Khoa, sau đó nở nụ cười tươi hỏi mọi người.
Là tôi.
Khuôn mặt Lâm Nhã Hiên cũng đầy kinh ngạc, nhìn sang Mục Hàn rồi đứng ra trả lời với vẻ không dám tin.
Ha ha ha, chào cô Lâm.
Thật có lỗi, vì tố chất của nhân viên chúng tôi có vấn đề, gây phiền phức cho cô rồi, trở về tôi nhất định sẽ dạy dỗ bọn họ đàng hoàng.
Phùng Hướng Dương có người, tỏ vẻ lấy lòng nói với Lâm Nhã Hiên.
Trong lòng ghi nhớ thật kỹ người phụ nữ có người chống lưng vô cùng vững chắc này.
Trước đó không lâu, trong vòng mấy phút ngắn ngủi ông ta nhận được cuộc điện thoại của những nhân vật lớn trong thành phố, tỉnh, thậm chí là thủ đô. Tất cả bọn họ đều dùng giọng điệu hoang mang lo sợ cảnh cáo ông ta, tốt nhất đừng đắc tội với người phụ nữ tên Lâm Nhã Hiên này, nếu không, hậu quả khó lường.
Không không sao.
Lâm Nhã Hiên trợn tròn mắt, trả lời với vẻ được đối xử tốt vẫn lo sợ.
Ông là lãnh đạo Phùng à?
Chào ông, chào ông.
Tôi là gia chủ của nhà họ Lâm, tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị.
Bà cụ Lâm kích động ném thẳng cây gậy, run rẩy lính hót.
Ai ngờ,
Phùng Hướng Dương chỉ lạnh lùng lườm bà ta một cái, cứ như hoàn toàn không nghe thấy.
Trong mắt ông ta, tập đoàn Lâm Thị là cái thá gì chứ?
Sao lại không sao được chứ?
Nhất định là người của tôi không hiểu chuyện đã đắc tội với cô.
Bây giờ tôi bảo cậu ta đến xin lỗi cô ngay và luôn.
Ngay lập tức, Phùng Hướng Dương tươi cười nói với Lâm Nhã Hiên,
tiếp sau đó lại lạnh lùng liếc xéo Vương Khoa, quát tháo, còn ngây ra đó làm gì? Túi người, xin lỗi. Giọng điệu của Phùng Hướng Dương chắc địch, xin lỗi. Mặt Vương Khoa đỏ bừng, túi người nói với vẻ vô cùng miễn cưỡng. Vừa nãy ông ta còn vênh váo tự đắc bảo bà cụ Lâm đe dọa Lâm Nhã Hiên túi người xin lỗi, không ngờ mới một lát mà bản thân ông ta lại túi người trước cô. Chỉ chút thành ý này thôi sao? Xem ra cậu không muốn ở lại đơn vị này nữa rồi. Phùng Hướng Dương bất mãn mắng. Ẩm. Ngay tức khắc, Vương Khoa bị dọa đến mức cả người quỳ thẳng xuống đất. Địa vị, tiền tài, vinh dự ngày hôm nay của ông ta đều dựa vào chức vị này để đổi lấy. Nếu bị đuổi việc thì ông ta hoàn toàn tiêu đời rồi. Xin lỗi. Xin lỗi. Đều là lỗi của tôi, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn. Vương Khoa dập đầu, nước mắt nước mũi rơi lã chã. Thoáng chốc, toàn bộ người có mặt ở đó đều hoàn toàn sững sờ. Đặc biệt là Lâm Long và bà cụ Lâm, kinh ngạc đến mức tròng mắt cũng sắp trợn rớt ra ngoài. Một người vừa nãy còn ra vẻ ta đây, chớp mắt lại quỳ dưới đất, cú đả kích như vậy với bọn họ mà nói quả thật là quá chấn động. Đúng rồi, vừa nãy bà nói bà là người phụ trách của tập đoàn Lâm thị đúng không? Sau này chuyện nghiệp thu, cứ để cô Lâm phụ trách đi, còn nữa, tôi hy vọng cô Lâm có thể nhận được đãi ngộ nên có. Phùng Hướng Dương nghiêng đầu lạnh lùng nói với bà cụ Lâm. Nếu hôm nay mình đã đến đây thì cứ dứt khoát tặng thẳng cho Lâm Nhã Hiên một thân tình. Nhất định, nhất định. Bà cụ Lâm điên cuồng nuốt nước bọt, liên tục gật đầu trả lời. Ồ, có nhất định thật không? Vừa nãy không phải bà còn nói về đến công ty phải bãi bỏ chức vị phó tổng giám đốc của Lâm Nhã Hiên, còn bắt cô ấy hoàn toàn rời khỏi công ty sao? Mục Hàn cố ý bày ra bộ dạng ngạc nhiên hỏi. Trong ngáy mắt, bà cụ Lâm và Lâm Long đều nhìn Mục Hàn với ánh mắt như muốn giết người. Tên vô dụng này đang muốn làm phản ư? Còn có chuyện này sao? Nói cho bà biết. Nếu sau này cô Lâm chịu va nước ở công ty các người thì tập đoàn Lâm thị gì đó chuẩn bị biến mất hoàn toàn khỏi thành phố Sở Dương đi. Phùng Hướng Dương đe dọa không hề khách khí. Yên tâm, chức vị của Lâm Nhã Hiên, không ai dám động đâu. Con ngươi của bà cụ Lâm co rút lại, hít sâu một hơi bảo đảm. Vậy thì tốt. Cô Lâm, đây là danh thiếp của tôi, sau này có chuyện gì, cô đều có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Trước khi đi, Phùng Hướng Dương đặc biệt đưa cho Lâm Nhã Hiên một danh thiếp cá nhân. Sao có thể chứ? Sao Lâm Nhã Hiên lại thật sự có quan hệ với Phùng Hướng Dương? Lâm Long không cam lòng nói một cách oán giận. Bà nội, không có chuyện gì thì cháu đi trước đây. Lâm Nhã Hiên cắn đôi môi đỏ rồi nói, trải qua chuyện ngày hôm nay, hiển nhiên cô cảm thấy rất xa lạ với bà cụ Lâm. Đợi đã. Bà cụ Lâm lạnh lùng chặn lại, sau đó nhìn chăm chăm vào Mục Hàn, hỏi. Có phải mày nghĩ rằng mày quen biết với Phùng Hướng Dương thì ghê gớm lắm đúng không? Sau này ở công ty không ai có thể làm gì mày nữa đúng không? Chương 90, nụ hôn phong tình. Cháu không. Lâm Nhã Hiên xoay người qua vội vàng phủ nhận. Hừ, tao nghĩ mày cũng không dám, nói cho mày biết. Chỉ cần tao còn sống ngày nào thì cái nhà này vẫn phải do tao làm chủ. Mày tự thu xếp ổn thỏa đi. Bà cụ Lâm lạnh lùng hừ một tiếng, sắc mặt vô cùng u ám. Dứt lời, bà ta liền lên xe nên ngang rời đi, không muốn ở lại đây thêm chút nào nữa. Bà nội, trước kia có anh chàng đại gia siêu giàu, sau lại có Phùng Hướng Dương. Bà nói xem sao vận may của Lâm Nhã Hiên lại tốt như thế. Cháu cứ cảm thấy mọi nhân vật lớn đều đứng bên cạnh nó. Bây giờ phe cánh của nó ngày càng lớn, sau này sẽ càng khó đối phó. Lâm Long nghiến răng nghiến lợi nói với khuôn mặt không cam tâm. Cũng chỉ là một con danh. Là mất mặt nhà họ Lâm chúng ta. Có điều, biểu hiện của tên vô dụng Mục Hàn hôm nay quả thật là ngoài dự liệu của chúng ta, cậu ta hơi kỳ lạ, giữ cậu ta bên cạnh Lâm Nhã Hiên cuối cùng cũng là một tai họa. Đi, về biệt thự, đi tìm Tần Lệ. Ánh mắt bà cụ Lâm liếc ngang, lộ ra nụ cười giảo hoạt như hồ ly. Không lâu sau, ở biệt thự Quân Lâm Thiên Thượng. Ôi, mẹ! Sao mẹ lại đến đây? Tần Lệ vừa nhìn thấy bà cụ Lâm thì trong lòng hơi thấp thỏm, thấy bà ta không lên tiếng nên lấy hết can đảm nói, mẹ tìm Nhã Hiên à? Buổi sáng sau khi nó đi làm thì cũng chưa về nữa. Đứa con gái này của con đúng là tận tụy trong công việc mà. Cả quá trình bà cụ Lâm hoàn toàn im lặng, đi thẳng đến phòng khách, tham lam đánh giá xung quanh. Tiểu Lệ à, con gả đến nhà họ Lâm cũng hơn 30 năm rồi nhỉ? Bà cụ Lâm chậm rãi ngồi xuống sofa, chăm chú nhìn Tần Lệ hỏi. Mẹ, 33 năm rồi. Tần Lệ trả lời. Ồ, thời gian dài như vậy rồi, giọng bà cụ Lâm kéo dài, hai mắt vững vàng, không biết đang nghĩ gì, ngay sau đó lại nói, vậy mẹ cũng không vòng vo nữa. Gia sản và biệt thự này của con kiếm được cũng không dễ dàng. Giữ lại cái tên kiêu ngạo như Mục Hàn bên cạnh lẽ nào còn không sợ sao? Giọng điệu của bà cụ Lâm mang theo sự cảnh cáo. Mẹ, ý của mẹ là gì? Tân Lệ nhíu mày, kính cẩn đứng bên cạnh bà cụ Lâm, hỏi. Trình độ năng lực của Nhã Hiên vô cùng xuất chúng, hơn nữa sau lưng nó còn có anh chàng đại gia siêu giàu, tiền đồ không có giới hạn. Nhưng suy cho cùng Mục Hàn cũng là một đứa con ở rể, con dám đảm bảo nó nhẫn nhục ở lại nhà các con, mà không có chút ý đồ gì khác sao? Mẹ thấy gần đây nó nói gì Nhã Hiên nghe nấy, chuyện này rất nguy hiểm. Bà cụ Lâm khẽ nheo mắt cảnh cáo. Đúng đó. Thím nghĩ xem, sau này một khi Nhã Hiên tiếp nhận vị trí của bà nội, trở thành gia chủ của nhà họ Lâm, nhưng lại có một thằng chồng ở rể không ra gì, đây chẳng phải là mất mặt nhà họ Lâm sao? Sau này, nhà họ Lâm còn có địa vị gì ở Sở Dương nữa? Nếu Mục Hàn tiếp tục ở lại nhà chú thím thì e rằng bà nội buộc phải suy nghĩ lại chuyện người thừa kế rồi. Lâm Long cũng bày ra dáng vẻ khó xử, cố ý nói một cách cám dỗ. Chuyện này không thể được, Nhã Hiên làm người thừa kế là được tuyên bố ngay trong cuộc họp báo, không thể đổi ý.
Tần Lệ vừa nghe tới việc có thể sẽ ảnh hưởng đến vị trí thừa kế của Lâm Nhã Hiên, lập tức sốt ruột, vội vàng xua tay nói: "Ba ta sớm đã thông báo tin vui này khắp nhà mẹ đẻ và tất cả bạn bè, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì thể diện của bà ta sẽ mất sạch. Nghĩ cách đuổi Mục Hàn đi, vì con, cũng vì nhà họ Lâm." Cuối cùng bà cụ Lâm cũng nói ra mục đích của mình, chăm chú nhìn Tần Lệ, muốn xem phản ứng của bà ta. "Thím à, nếu thím không làm vậy thì cuộc họp gia tộc tháng sau, e rằng các trưởng lão cũng sẽ có ý kiến." Lâm Long bổ sung thêm: "Được, con đuổi. Con sẽ nghĩ cách để tên vô dụng Mục Hàn kia hoàn toàn cút khỏi nhà chúng ta." Tần Lệ nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng sớm đã mắng chửi Mục Hàn không dưới trăm lần. "Ừ vậy mẹ đi đây, mẹ tin con sẽ xử lý ổn thỏa." Vừa dứt lời bà cụ Lâm liền liếc nhìn Lâm Long rồi chậm rãi rời đi dưới sự nâng đỡ của hắn. Mà lúc này, Lâm Nhã Hiên và Mục Hàn đang cùng ăn tối ở khách sạn Hùng Thịnh. "Cảm ơn anh, Mục Hàn." Lâm Nhã Hiên uống chút rượu vang, sắc mặt thường đỏ, ánh mắt mơ màng, vô cùng quyến rũ. "Vợ à, đang yên lành cảm ơn anh làm gì?" Mục Hàn giả vờ hỏi với vẻ khó hiểu, cương triều nhìn cô. "Con giả vờ hồ đồ với tôi đúng không? Tôi cảm ơn anh vì hôm nay giải vây giúp tôi, mặc dù tôi không biết sao anh có thể bảo Phùng Hướng Dương đến được, có điều vẫn may là có anh." Nụ cười trên gương mặt Lâm Nhã Hiên dần trở nên đau khổ. Nếu hôm nay không có Mục Hàn, e là cô sớm đã rơi vào cái bẫy mà bà nội và Lâm Long dạy công bố trí. Bị đuổi khỏi công ty thì không nói, thậm chí rất có thể sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Lâm. Vợ anh xinh đẹp lại tốt bụng, đương nhiên sẽ có nhiều người nào đến giúp đỡ rồi. Mục Hàn uống một ngụm rượu vang rồi cười nói, không phủ nhận, cũng không thừa nhận. "Mục Hàn, anh nhắm mắt lại." Lâm Nhã Hiên cúi đầu, gương mặt càng đỏ ửng hơn. "Hử, sao thế?" Nhất thời Mục Hàn không kịp phản ứng, hỏi hơi mơ hồ. "Nhắm lại." Lâm Nhã Hiên ngượng ngùng trừng mắt, cắn răng ra lệnh. "Được. Vợ à, lẽ nào em muốn tặng quà gì cho anh sao? Không cần khách sáo như vậy, chúng ta là vợ chồng, không cần khách sáo như thế." Mục Hàn nghe lời nhắm mắt lại, lắc đầu nói liên thoáng. "Thoáng cái." Giọng nói của anh dừng lại. Một luồng hơi thở nhanh chóng đến gần, mùi hương sộc vào mũi, ướt át và mềm mại in trên gò má. Chụt. Một âm thanh kỳ lạ vang lên. Mục Hàn chợt mở mắt, trợn mắt rất to, chậm rãi cúi đầu nhìn Lâm Nhã Hiên, giống như bị kích thích gì đó vậy. Anh sờ mặt khó tin, nhớ lại sự dịu dàng trong nháy mắt vừa nãy, toàn thân giống như bị giật điện. Đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi thưởng cho anh thôi." Trên gương mặt Lâm Nhã Hiên nóng hầm hập, đỏ đến mức sắp dì máu. Lúc cô bất lực nhất, chỉ có Mục Hàn đứng trước mặt cô, che mưa chắn gió. Tặng cho anh nụ hôn đầu, bản thân cô hoàn toàn không hối hận. Ừ ngực. Mục Hàn nuốt nước bọt thật mạnh. Vừa nay bất ngờ quá, không kịp cảm nhận, tận hưởng đàng hoàng, có thể lại lần nữa không? Mục Hàn hỏi với vẻ mặt mong chờ, bộ dạng y hệt một con sói đói. Lưu manh. Lâm Nhã Hiên thẹn thùng mắng một tiếng, cằm cũng sắp ghim vào ngực. Mục Hàn, tôi còn một chuyện vẫn luôn muốn nói với anh. Thật ra, tôi và anh chàng đại gia siêu giàu kia, ngay cả mặt mũi cũng chưa từng gặp, giữa tôi và anh ta không quan hệ gì đâu. Tin tôi, đợi có cơ hội gặp anh ta, tôi nhất định sẽ trả toàn bộ dây chuyền và biệt thự cho anh ta. Lâm Nhã Hiên lấy hết dũng khí nói, cô sợ còn không giải thích nữa thì Mục Hàn sẽ tự suy nghĩ bậy bạ. Ô vợ à, nếu em đã thẳng thắn như vậy thì vừa hay anh cũng muốn nói thật một chuyện mà anh vẫn luôn giấu em. Thật ra, Mục Hàn dừng lại một lát, gương mặt đầy nghiêm túc nhìn Lâm Nhã Hiên. Chương 91, bà xã ghen rồi. Ồ, thực ra cái gì? Vừa nghe được rằng Mục Hàn cũng có chuyện giấu mình, Lâm Nhã Hiên lập tức quan tâm, vội hỏi. Thực ra, anh không phải là tay sai đắc lực của đại gia siêu giàu đó. Mục Hàn nghiêm túc giải thích. Có điều anh không nói ra bản thân mình chính là đại gia siêu giàu. Chỉ thế thôi sao? Lúc đầu khi nghe anh nói, tôi thực sự bị anh dọa cho chết khiếp, thậm chí tôi còn nghi ngờ anh có phải là gián điệp do đại gia siêu giàu kia cử tới hay không. Nhưng sau đó tôi nghĩ, chắc không ai lại thích một người ngốc nghếch như anh đi làm gián điệp. Lâm Nhã Hiên cười đùa. Ngay khi hai người đang trò chuyện và cười đùa, một bóng dáng xinh đẹp lặng lẽ đi đến phía Mục Hàn. Mục Hàn. Một giọng nói ngạc nhiên khôn tả vang lên. Là anh. Mục Hàn hướng mắt lên nhìn người vừa đi tới với vẻ hơi kinh ngạc. Cô ta chính là cô gái xinh đẹp chơi Dương Cầm tại khách sạn Hùng Thịnh ngày hôm đó, và là học trò kiêu hãnh của bậc thầy Dương Cầm Nhậm Ý Sinh, tên là Lý Nhất Nam. Lúc này Lý Nhất Nam đang mặc một bộ váy trắng, duyên dáng như tiên nữ hạ phàm, đôi mắt đẹp lấp lánh, nhìn Mục Hàn đầy ngưỡng mộ. Thật trùng hợp. Mục Hàn ngượng ngùng đáp lại, khẽ nháy mắt với cô ta và ra hiệu đừng tiết lộ danh tính của mình. Hai người quen nhau. Lâm Nhã Hiên cũng nhớ ra Lý Nhất Nam, liếc mắt nhìn Mục Hàn, hơi kinh ngạc hỏi, trong ấn tượng của cô dường như Mục Hàn và cô gái này không hề tiếp xúc gì với nhau. Tất nhiên là quen rồi. Cô Lâm, cô không biết tôi ghen tị với cô đến mức nào đâu, cô lại có một người chồng xuất sắc như vậy. Lý Nhất Nam vẻ mặt ghen tị nói, sau đó liền thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Mục Hàn. Cảm ơn. Lâm Nhã Hiên vừa đáp vừa nhìn Mục Hàn tóe lửa. Cũng không biết tại sao, nhìn thấy cô gái xinh đẹp trước mặt có dung mạo và dáng người gần giống với mình, lại còn thân thiết với Mục Hàn như vậy, trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Phải rồi Mục Hàn, thời gian này anh đã đi đâu vậy? Tôi đã tìm anh rất lâu. Anh cũng thật tệ, từ sau hôm đó cũng không liên hệ gì với tôi nữa. Rất nhanh sau đó Lý Nhất Nam đã không có hứng thú chú ý tới Lâm Nhã Hiên nữa, hai tay cô ta chống cằm, chớp đôi mắt to nhìn Mục Hàn hỏi. Ờ, cô tìm tôi làm gì? Còn nữa, cái gì mà ngày hôm đó, cô nói cho rõ ràng chút, tôi và cô chỉ gặp nhau có một lần duy nhất ở khách sạn đó mà thôi. Thấy lời nói của Lý Nhất Nam quá mơ hồ, Mục Hàn lập tức trợn to mắt nhấn mạnh,
sau đó nhìn Lâm Nhã Hiên với vẻ xin lỗi. Anh và vợ mình mới vừa có chút tiến triển, sao giờ lại lòi đâu ra cái thứ này vậy?
Hừ.
Lâm Nhã Hiên cắn răng, hất mặt qua một bên. Lý Nhất Nam cũng nhận thấy bầu không khí có gì đó không ổn, cô ta đảo mắt nhìn xung quanh. Như thế này đi, tôi thấy hôm nay anh không được rảnh lắm, hay là chúng ta kết bạn rồi đi, sau có việc gì sẽ tiện trao đổi. Lý Nhất Nam lấy điện thoại di động ra hỏi.
Tôi thấy không cần thiết đâu, chúng ta.
Mục Hàn chột dạ từ chối, nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay thì lúc đó có nói sao anh cũng sẽ không vì một phút nhất thời ngớ nghề mà thể hiện trình độ dương cầm của mình trước mặt cô ta. Nào ngờ, Mục Hàn còn chưa kịp nói xong, điện thoại trong túi quần anh đã rơi vào tay Lý Nhất Nam.
Được, xong rồi.
Nhân tiện, tôi có giúp anh ghi chú, Nam Nam xinh đẹp.
Đây, trả lại điện thoại cho anh.
Sau khi kết bạn lộ, Lý Nhất Nam đặt lại điện thoại lên bàn trước mặt Mục Hàn.
Ha ha, tôi đi đây, khi nào rảnh chúng ta lại hẹn nhé.
Lý Nhất Nam ghé sát môi thì thầm vào tai Mục Hàn, sau đó nhảy nhót rời đi.
Trước khi đi cô ta đã nói gì với anh vậy?
Đôi mắt đẹp của Lâm Nhã Hiên nhìn anh tóe lửa, tức giận đến mức sắp thở ra lửa.
Cái động tác cuối cùng của Lý Nhất Nam.
Thực sự là thân thiết quá mức.
Không nói gì hết.
Mục Hàn đáp lại như không có gì, nếu như anh thực sự kể lại lời của Lý Nhất Nam, e rằng bản thân sẽ chết rất khó coi đây.
Hừ.
Lâm Nhã Hiên thấy Mục Hàn không chịu thành thật giải thích, cô liền khịt mũi rồi lạnh lùng bỏ đi.
Vợ em đợi anh với.
Mục Hàn cũng vội vàng đi theo, thầm mắng cái cô tiểu yêu tinh Lý Nhất Nam kia hàng trăm hàng ngàn lần.
Bà xã, anh xin lỗi mà.
Anh thật sự không thân quen gì với Lý Nhất Nam.
Anh chỉ gặp cô ta đúng một lần đợt trước đi cùng em đến khách sạn thôi.
Khi trở lại cửa biệt thự, Mục Hàn vẫn khổ sở xin lỗi.
Đúng rồi, chỉ gặp có một lần.
Mục Hàn anh oai phong lẫm liệt, phong lưu phóng khoáng khiến người ta khó lòng quên được.
Vậy nên hôm nay đã chủ động đến đây để tìm anh.
Lâm Nhã Hiên vừa nghĩ đến việc vừa rồi Mục Hàn thân mật như vậy với Lý Nhất Nam, lửa giận trong lòng cô lại trào dâng.
Cách.
Lâm Nhã Hiên mở tung cửa biệt thự. Vừa bước vào, cô đã hơi choáng váng với cảnh tượng trước mắt.
Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?
Tại sao lại chuyển hết đồ của Mục Hàn ra phòng khách vậy?
Lâm Nhã Hiên cau mày hỏi với vẻ khó hiểu.
Ngay sau đó, Mục Hàn cũng bước vào, khi nhìn thấy quần áo của mình vứt trên mặt đất như rác rưởi, tim anh chợt chùng xuống.
Tại sao hả?
Tất nhiên là để tống tên phế vật đó ra ngoài rồi.
Tân Lệ thấy Mục Hàn cũng về cùng, bà ta đứng dậy từ trên ghế sofa, khoanh tay nói.
Mẹ! Mẹ lại điên gì nữa đây?
Mục Hàn là chồng của con, mẹ định đuổi anh ấy đi đâu?
Lâm Nhã Hiên nén giận hỏi Tân Lệ.
Chồng!
Nhã Hiên, con đừng quên, nó chỉ là thằng ở rể hèn hạ mà thôi. Đã nhiều năm như vậy rồi, nó ăn của mẹ, uống của mẹ, giống như con chó cứ ở lì đây không chịu đi.
Quan trọng nhất là, con gái à, con có biết không, vì sự tồn tại của nó, không những khiến cả nhà chúng ta trở thành trò cười mà còn trở thành kẻ ngáng đường cản trở tiền đồ của con.
Mẹ nhịn đủ rồi, cũng chịu đựng đủ rồi.
Tân Lệ nghiến răng nguyền rủa.
Chó cười.
Kẻ ngáng đường.
Mẹ, mẹ tự hỏi lại lương tâm của mình xem, mấy năm nay khi Mục Hàn đến nhà chúng ta, ngoài sự nghiệp ra, trong ngoài có chỗ nào mà anh ấy không lo liệu đâu ra đó.
Hơn nữa, nếu con đã gả cho anh ấy rồi, thì gả cho gả theo gả cho chó theo chó.
Nếu như mẹ nhất định đòi đuổi anh ấy đi, vậy mẹ đuổi luôn con đi cho xong.
Vốn dĩ tâm trạng của Lâm Nhã Hiên đã không tốt, nào ngờ về đến nhà Tần Lệ lại còn dở ra cái trò này nữa.
Xém chút nữa khiến cô nổi cơn tăng bành.
Ê ra!
Thật rõ là con gái lớn thì không nên giữ trong nhà nữa.
Tao một lòng vì mày mà câu nào mày nói cũng như đâm vào người tao.
Tao dốc hết tim gan công sức vì mày, mà mày lại cho tao là lòng dạ độc ác.
Thôi bỏ đi, chi bằng tao đập đầu chết đi cho xong.
Tần Lệ thấy Lâm Nhã Hiên cứng mềm đều không nghe liền ngồi phệ xuống đất, vừa bò vừa lăn, nước mắt nước mũi ròng ròng.
Mẹ!
Lâm Nhã Hiên tức giận toàn thân run lên.
Mẹ, có phải bà nội đã đến đây không?
Mục Hàn lạnh lùng hỏi khi nhìn thấy mấy tách trà trên bàn.
Ai đến nhà tao, cái đứa phế vật như mày có tư cách còn sao?
Nếu tao mà là mày thì đã sớm tự giác rời khỏi đây rồi.
Đâu có giống mày, không có tí liêm sỉ nào.
Tần Lệ hơi ngẩn ra, sau đó tiếp tục sỉ nhục Mục Hàn không tiếc lời.
Ha ha, mẹ có tin không? Nếu như hôm nay con ra khỏi cái cửa này thì muộn nhất là cuối tháng này mẹ và bà nội phải xin con quay lại đấy.
Mục Hàn vẻ mặt đầy tự tin nói.
Chương 92, lần đầu đến Sở Châu.
Cầu xin mày.
Tao nghĩ chắc mày điên rồi phải không?
Từ trước đến giờ đều là mày vô liêm sỉ ăn bám, mày không khóc lóc gào thét bắt chúng tao phải cho mày ăn đã là tốt lắm rồi, lại còn cầu xin mày à?
Tân Lệ vẻ như vừa nghe được một chuyện rất nực cười, mặt tràn đầy sự giễu cợt.
Mục Hàn, dù thế nào anh cũng không được đi.
Lâm Nhã Hiên không chút do dự nói.
Vợ à, đừng lo. Anh tạm thời ra ngoài ở vài ngày, sau đó sẽ trở về một cách đầy vẻ vang thôi.
Mục Hàn tự tin nói.
Anh.
Được.
Anh muốn đi đâu thì đi, tôi không thèm lo nữa.
Lâm Nhã Hiên dậm chân tức giận khi cô khuyên thế nào anh cũng không nghe.
Vậy anh đi trước đây, Mục Hàn nói nhỏ vào tai Lâm Nhã Hiên, sau đó liếc nhìn Tần Lệ lạnh lùng nói.
Mẹ, đến lúc đó con sẽ gửi địa chỉ nơi ở của con cho mẹ, nhớ là đừng tìm sai địa điểm đấy nhé.
Nói xong, anh sải bước đi mà không ngoái lại.
Ha ha ha, Nhã Hiên, con xem đi, tên phế vật này thực sự đã làm mẹ sợ đến phát điên lên rồi. Lại quyểm nó á.
Tao khinh.
Nhã Hiên, giờ Mục Hàn đã rời khỏi nhà mình rồi, con hãy mau chóng sắp xếp lúc nào ly hôn đi.
Tân Lệ nói ngay cho nóng.
Mẹ.
Cho dù có chết, con cũng không ly hôn với Mục Hàn đâu.
Lâm Nhã Hiên nén giận nói lớn,
hậm hực liếc nhìn Tần Lệ rồi chạy thẳng vào phòng, nặng nề đóng cửa lại. Cái tên đó, tại sao lại muốn đi chứ? Lâm Nhã Hiên dựa vào cửa, hai mắt đỏ hoe. Mấy ngày tới tôi sẽ ở chỗ ông. Sau khi Mục Hàn rời khỏi biệt thự, anh đi thẳng đến nhà của Tạ Cửu Hận.
Vâng, điện chủ. Tôi sẽ thu xếp cho cậu.
Tạ Cửu Hận trông rất tự hào.
Không cần, chỉ cần sắp xếp cho tôi một phòng cạnh phòng Lý Thiên Hào là được.
Phải rồi, anh ta thế nào rồi?
Vừa nói, Mục Hàn vừa đi về hướng phòng của Lý Thiên Hào.
Điện chủ yên tâm, hai ngày qua tôi đều dùng phương thuốc bí truyền để cho cậu ấy ngâm người, giờ đã khỏe mạnh lắm rồi.
Tạ Cửu Hận nuốt dâu dê và đắc ý nói.
Cách. Mục Hàn mở cửa phòng, đúng lúc Lý Thiên Hào đang luyện tập phục hồi sức khỏe, lộ ra một thân hình cường tráng.
Ồ, xem ra sức anh giờ đánh chết được cả một con hổ rồi đấy.
Mục Hàn mỉm cười ngồi xuống và rót một tách trà.
Người anh em, lần này may mà có anh.
Lý Thiên Hạo tôi nợ anh một mạng.
Hễ có việc gì cần sai bảo, dù tôi có lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ nan.
Khi Lý Thiên Hạo vừa nhìn thấy Mục Hàn, đột nhiên đôi mắt hổ trợn lên, anh ta vỗ ngực mình nói.
Cũng không nghiêm trọng như vậy.
Vừa hay mấy hôm nay rảnh nên giúp anh báo thủ trước vậy.
Mục Hàn thản nhiên nói.
Báo thủ.
Báo thủ.
Người anh em, e rằng không đơn giản như vậy.
Bây giờ toàn bộ thế giới ngầm của Sở Châu đều nằm trong tay hắn.
Có 36 đường chủ và hàng nghìn đàn em.
Muốn tới gần hắn cũng đã không đơn giản rồi, đừng nói đến việc giết hắn.
Mặt Lý Thiên Hảo căng thẳng, anh ta không cam tâm cắn hàm răng như muốn gãy nát.
Những cái này thì anh không cần phải lo, chỉ cần anh vẫn nhận ra hắn là được.
Mục Hàn cười nói.
Yên tâm, cho dù hắn có biến thành cho tàn tôi cũng có thể nhận ra hắn.
Lý Thiên Hảo chua chát nói.
Tốt.
Anh nghỉ ngơi chút đi, 8 giờ sáng ngày mai chúng ta chuẩn bị xuất phát, mục tiêu là Sở Châu.
Khoe miệng Mục Hàn cong lên một vòng cung tự tin.
Sau khi trở về phòng, Mộ Dung Phong và Tạ Cửu Hận đều kính cẩn đứng bên cạnh Mục Hàn.
Điện chủ,
con thép này không cần cậu phải tự mình ra tay chứ?
Chỉ cần một câu nói tùy tiện của cậu, đừng nói là Sở Châu, ngay cả toàn bộ thế giới ngầm của toàn bộ Hoa Hạ cũng đều có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Mộ Dung Phong hít sâu một hơi nói.
Đúng vậy, điện chủ, cậu thật sự không cần tự mình mạo hiểm.
Một khi gặp phải sự cố ngoài ý muốn nào đó, thế giới này sẽ rơi vào sự hỗn loạn và hoảng loạn.
Tạ Cửu Hận run rẩy thuyết phục.
Các ông có biết kẻ thù của Lý Thiên Hào, người nắm giữ thế giới ngầm của Sở Châu không?
Mục Hàn nhìn hai người và hỏi.
Mộ Dung Phong và Tạ Cửu Hận nhìn nhau lắc đầu.
Ha ha, trước đây hắn họ Lưu, nhưng bây giờ hắn đã đổi họ rồi, tên là Mục Viễn Trinh.
Khi nói, đôi mắt Mục Hàn bắn ra hai luồng sáng dữ tợn.
Mục Viễn Trinh thực chất là một quân cờ của nhà họ Mục ở Sở Châu, mục đích là kiểm soát toàn bộ thế giới ngầm ở Sở Châu để nhà họ Mục thực hiện một số thương vụ không thể cho người khác biết. Điều quan trọng nhất là Sở Châu là một pháo đài thông quan trọng yếu, vị trí địa lý của nó vô cùng quan trọng. Chỉ riêng việc này cũng có thể mang lại thu nhập ít nhất hàng trăm tỷ cho nhà họ Mục mỗi năm.
Mục Viễn Trinh chẳng qua chỉ là con chó người ta nuôi mà thôi.
Dù sao hiện giờ tôi cũng chưa định tới thủ đô, nên sẽ diệt trừ ông ta trước, tốt xấu gì cũng làm cho nhà họ Mục rơi mất miếng thịt.
Mục Hàn cười khẩy.
Ngày hôm sau, khi Mục Hàn và Lý Thiên Hào đến Sở Châu thì trời đã trưa.
Ông đưa chúng tôi đến đây là được rồi, ông về trước đi, ở đây tôi và Thiên Hào sẽ lo liệu.
Mục Hàn thản nhiên nói với Mộ Dung Phong.
Được được.
Mặc dù trong lòng Mộ Dung Phong tràn đầy lo lắng, nhưng ông ấy chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh của điện chủ một cách vô điều kiện.
Sau khi Mộ Dung Phong rời đi, Mục Hàn đưa Lý Thiên Hào đến một nhà hàng tên là nhà hàng Long Đích trong thành phố để ăn cơm. Không khí trong nhà hàng này có chút kỳ quái.
Lý Thiên Hào tinh tường nhận ra sự khác biệt, ngoại trừ hai người bọn họ ăn cơm ra, ở chung quanh, ai nấy đều xăm trổ đầy mình, bộ dạng hung ác.
Nói cách khác, thay vì nói đây là một nhà hàng, chi bằng gọi nó là thánh địa tụ họp của thế giới ngầm thì hơn.
Ông chủ ở đây tên là Chu Bang, là một trong 36 đường chủ của Mục Viễn Trinh.
Bởi vì không chịu định mọn, hắn dần dần bị Mục Viễn Trinh và các đường chủ xa lánh, hắn chỉ dám tức giận trong lòng chứ không dám lên tiếng.
Mục Hàn thản nhiên giới thiệu rằng đêm qua anh đã nắm được tình hình thực lực chi tiết của toàn bộ Sở Châu từ Điện Long Vương, giờ anh biết rõ quan hệ giữa các thế lực như lòng bàn tay.
Chà trách.
À phải rồi, anh đưa tôi tới nơi này ăn cơm tối, chẳng lẽ là...
Lý Thiên Hào đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, kinh ngạc nhìn về phía Mục Hàn hỏi.
Ông chủ, thanh toán.
Mục Hàn không trả lời Lý Thiên Hào ngay, mà là hét lớn.
Mẹ kiếp, thanh toán không biết tự đến mà đưa tiền sao?
Ầm ĩ cái cức.
Một người đàn ông thân hình thấp mà thô đứng lên từ chỗ ngồi quầy thu ngân, mắng nhiếc tía lịa.
Trong đồ ăn của các ông có tóc, lẽ nào không nên lại đây xem à?
Mục Hàn tiếp tục lớn tiếng mà không hề kiêng dè.
Tóc.
Người đàn ông thu ngân bộ dạng hung hăng đi đến, nhìn Mục Hàn chằm chằm với đôi mắt hổ như muốn nuốt sống họ.
Mẹ nó.
Hai thằng ngốc này lại dám đến nhà hàng Long Đích này kiếm chuyện, như thế này là muốn tự tìm đường chết hay sao?
Nhìn xem, trong món này không phải có tóc hay sao?
Mục Hàn cười nhạt nói, sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh bứt một sợi tóc trắng trên đầu Lý Thiên Hào ngang nhiên bỏ vào trong đồ ăn.
Trời ạ, các người đang đùa nhau à?
Có biết chủ nhân của nhà hàng này là ai không?
Đường chủ Chu Bang.
Toàn bộ Sở Châu nghe đến cái tên này ai mà không khỏi run sợ.
Người đàn ông thu ngân nhẹ nhàng vẫy tay, trong phút chốc đã có hơn chục người đàn ông to lớn bao vây.
Bộ dạng ai nấy đều hung ác dữ tợn.
Chương 93, cho anh ba con đường.
Mới thế này mà đã là khiêu khích ông lớn Chu Bang của các người ạ?
Xem ra, các người không hề biết gì về sự điên cuồng ngang ngược của Mục Hàn tôi rồi.
Ngón tay Mục Hàn giơ lên rồi lại gõ lên mặt bàn.
Vừa dứt lời, một giây sau,
với một tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, ấm trà nóng hổi đã bị nhấc lên rồi đập thẳng lên đầu người đàn ông Thu Ngân. Bốc chát, khí nóng lan tỏa khắp nơi, mảnh vỡ rơi đầy sàn nhà. Người đàn ông Thu Ngân đau như thể chó bị giẫm trúng đuôi, vội vàng bò lăn xuống đất kêu khóc, mặt đỏ bừng cả lên. Soạn. Toàn bộ đám đàn ông cường tráng xung quanh đều bị dọa sợ, lùi nhanh về sau một bước. Thanh niên trẻ tuổi trông vô hại này sao lại ra tay độc các vậy? Đây là tên ở rể hèn nhát bị đồn khắp thành phố Sở Dương sao? Nếu để họ nhìn thấy không chừng sẽ bị dọa chết mất. Trong lòng Lý Thiên Hào lúc này cũng kinh ngạc không ngừng. Á, 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 phế phế vật. Các người còn ngây ra đó làm gì, còn không mau đánh hắn cho tôi phải ăn tươi nuốt sống lột da hắn. Người đàn ông Thu Ngân như phát điên, hung hăng gào thét. Xông lên. Lúc này mấy gã đàn ông cường tráng mới kịp phản xạ, từng người một không biết lấy ở đâu ra một cây gậy sắt, hung dữ vung về phía Mục Hàn. Đi mau. Lý Thiên Hào thấy Mục Hàn không nhúc nhích gì còn tưởng anh bị dọa ngu người, lập tức kéo cánh tay Mục Hàn rồi chạy ra phía cửa nhà hàng. Ai ngờ, anh ta dùng hết sức mạnh như trâu như cọp của mình cũng không thể làm Mục Hàn động đậy dù chỉ một chút. Không cần phải hoảng sợ như vậy. Mục Hàn như không nhìn thấy mưa gậy đang lao về phía mình. Trong chốc lát, chỉ thấy anh đập bàn một cái thật mạnh, 10 chiếc đũa lập tức bị hất lên lơ lửng trong không trung, rồi bay theo hướng tay anh chỉ. Xoạt xoạt xoạt. Tiếng xé không khí chói tai vang lên. Choang, choang, choang. Từng cây gậy rơi xuống đất, rõ ràng bàn tay của những gã cường tráng cầm gậy cũng bị đũa đâm xuyên qua, máu tươi chảy thành dòng. Ối. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết, khổ sở vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong nhà hàng, khiến người ta sợn gai ốc. Mày rốt cuộc mày là ai? Người đàn ông Thu Ngân nằm dưới đất sắp sợ mất hồn, ấp úng hỏi anh. Mục Hàn không trả lời, mà bước lên trước và đạp lên ngực hắn. Nói, Chu Bang đang ở đâu, nếu không tao sẽ khiến mày chết không ai hay biết. Sát khí trên người Mục Hàn dần dần lộ ra, đè gã đàn ông Thu Ngân sắp thở không nổi. Ông ấy đang ở ngoại ô trong một nhà máy bỏ hoang. Tên Thu Ngân khó khăn đáp, đống chốc, cũng không biết là do sợ hay do bị đánh mà trợn ngược hai mắt, hôn mê bất tỉnh. Đi thôi. Nói xong, Mục Hàn bước qua từng gã đàn ông cường tráng đang kêu gào dưới nền đất rồi tiến về phía cửa. Một người anh em Mục Hàn, sau khi anh rời khỏi thành phố Sở Dương lại như biến thành một người khác nhỉ. Trên đường đến nhà máy bỏ hoang ở ngoại ô, Lý Thiên Hào nói với anh bằng vẻ mặt khó tin. Ha ha, có lẽ đây mới là con người thật của tôi. Mục Hàn cười nhạt đáp. Ở Sở Dương, anh là chàng rể ở nhà vợ, nhẫn nhịn rủi rẻ, làm chuyện gì cũng che giấu tài năng. Bây giờ anh như rồng gặp nước, gươm sắt ra khỏi vỏ, trời đất mặc anh tiêu ngạo. Lý Thiên Hào nhìn chằm chằm Mục Hàn, trong lòng anh ta tự thấy may mắn, may là bạn của anh chứ không cả đời này sẽ không sống an lành được, lúc nào cũng sợ hãi. Lúc này ở nhà máy bỏ hoang, công ngoan ngoãn ở đó cho tôi. Dám hó hé gì thì đừng trách tôi. Tuy rằng Chu Bang tôi không thích phụ nữ nhưng đàn em tôi hơn trăm thằng ai cũng như cọp như sói đấy. Thân hình mập mạp của Chu Bang ngồi vào ghế, gằn giọng uy hiếp. Ừ. Một cô gái trẻ mặc chiếc đầm trắng bị trói chặt tay chân, bất lực cố hết sức lùi vào trong góc. Trong đôi mắt xinh đẹp chỉ toàn sự hoảng sợ. Cô cũng đừng trách tôi. Tất cả là do Mục Viễn Trinh ra lệnh cho tôi, một đường chủ nhỏ nhoi như tôi sao có thể làm trái lệnh được chứ? Yên tâm, bố cô là tộc trưởng của gia tộc đứng đầu Sở Châu, chúng tôi cũng sợ, chỉ cần ông ta ngoan ngoãn giao ra tiền chuộc 1 tỷ thì Chu Bang tôi đảm bảo cô có thể an toàn rời khỏi đây. Chu Bang vừa uống trà vừa nói bằng giọng điệu khuyên nhủ. Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại reo lên. Con gái tôi đâu? Giao con bé ra đây, tôi có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói uy nghiêm, rõ ràng là người đức cao vọng trọng. Ha ha, Lý gia chủ, tôi nghĩ ông không rõ chuyện gì đang xảy ra rồi nhỉ? Bây giờ con gái ông đang trong tay chúng tôi, quyền chủ động không có ở chỗ của ông. Giao 1 tỷ ra đây, nếu không thì đến phố Giang nhặt xác cô ta đi. Chu Bang mạnh bạo dập điện thoại, hai tròng mắt đảo qua đảo lại, cũng không biết đang nghĩ gì. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, bên ngoài có người đập mạnh cửa. Mẹ kiếp, lúc quan trọng này rồi mà tên nào đến phá nữa vậy? Cương Tử, cậu và mấy anh em trông kỹ con nhỏ này. Gấu chó, cậu dẫn theo 5 người đi theo tôi ra ngoài. Dứt lời, Chu Bang tức giận xông ra hành lang, đi về phía cửa. Vừa đến nơi hắn kinh hãi phát hiện một cánh cửa sắt lớn cứ như vậy lại sập xuống. Cắt bụi bay mù mịt. Anh là Chu Bang. Lớp cắt tàn ra, để lộ bóng dáng Mục Hàn. Đúng rồi, không biết anh đây là. Chu Bang nhất thời không đoán ra lai lịch của Mục Hàn nên không dám manh động. Đương nhiên, khi ông ta thấy rõ người đứng sau Mục Hàn, hai mắt ông ta co lại thật mạnh. Lý Thiên Hảo. Sao anh ta vẫn chưa chết? Anh không có tư cách biết tôi là ai, nếu anh chính là Chu Bang thì tôi cho anh 3 con đường để đi. Một là chết, hai là chết, 3 là làm con chó của tôi. Mục Hàn lạnh lùng nói, khí thế xung quanh bắt đầu lan tỏa. Ha 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 ha. Buồn cười chết bố mày rồi. Mày là đàn em của tên thua cuộc thảm hại Lý Thiên Hảo đấy à, chỉ có thế mà dám kêu căng trước mặt tao sao? Tự tìm cái chết. Vừa nói xong, hai tay Chu Bang ra hiệu cho gấu chó dẫn theo đám đàn em xông về phía hai người Mục Hàn. Lý Thiên Hảo, mấy tên binh tôm tướng kép này giao lại cho anh vậy. Mục Hàn lạnh lùng nói. Được. Vừa hay tôi có thể tập luyện. Sau khi hét lên một tiếng, Lý Thiên Hảo không lùi mà tiến tới, nhảy một cái thật mạnh về phía trước bước vào khu vực hỗn chiến. Còn lúc này Mục Hàn bước từng bước về phía Chu Bang. Tôi biết rõ tại sao anh lại ở đây hôm nay, thật ra nghĩ kỹ thì anh cũng dũng cảm đấy, con gái của gia tộc đứng đầu Sở Châu mà cũng dám bắt cóc. Mục Hàn mỉa mai một câu. Tình báo mà Điện Long Vương gửi cho anh bao gồm đủ mọi thứ,
chi tiết đến nỗi có cả liệt kê rõ ràng của từng người gần đây.
Sao sao mày biết?
Sắc mặt Chu Bang trắng bệnh, kế hoạch lần này được bảo mật cao độ, sao người khác có thể biết được chứ?
Ngay sau đó,
Lý Thiên Hào kết thúc cuộc đấu, bước tới bên cạnh Mục Hàn. Chu Bang, anh bị người khác đẩy vào hố lượm mà còn đếm tiền giúp họ đấy. Anh cũng không nghĩ thử xem tại sao Mục Viễn Trinh lại dám động vào nhà họ Lý vốn là một củ khoai nóng bỏng tay này. Tại sao lại phải để một đường chủ mà ông ta xem thường là anh đến đây phụ trách? Lý Thiên Hào hỏi với ẩn ý sâu xa.
Chương 94, anh cũng là người xấu sao?
Rốt cuộc các người có ý gì?
Chu Bang nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Hào và hỏi.
Mục Viễn Trinh muốn trừ khử anh. Chỉ cần 1 tỷ tới tay anh thì ông ta sẽ lấy tiền rồi để anh gánh tội. Đến khi đó ông ta thề thốt phủ nhận cũng đâu có ai có bằng chứng. Đương nhiên anh cũng có thể lựa chọn không tin. Tự đánh gãy đôi chân của mình rồi cút đi.
Lý Thiên Hào lạnh lùng nói.
Quả nhiên.
Mục Viễn Trinh.
Coi như ông giỏi.
Toàn thân Chu Bang run rẩy, hai mắt kích động đến lồi cả ra.
Từ sau khi bắt cóc cô chủ nhà họ Lý, cả Sở Châu đều nhốn nhào lên, vô số các phương tiện truyền thông tranh nhau đưa tin, phía cảnh sát cũng không ngừng tăng cường tìm kiếm trước sức ép của dư luận. Tình hình ngày một xấu đi. Mỗi lần Chu Bang gọi điện thoại cho Mục Viễn Trinh thì câu trả lời nhận được đều rất qua loa lấy lệ, điều ông ta quan tâm chỉ là khi nào tiền tới tay.
Bịch.
Chu Bang quỳ rạp xuống đất.
Anh hảo.
Chu Bang nguyện đi theo anh, dù có nhảy vào nước sôi lửa bỏng tôi cũng phải giết Mục Viễn Trinh.
Chu Bang vừa nói vừa dập đầu bình bịch.
Ha ha, anh quỳ nhầm người rồi, đại ca thật sự là anh ta.
Lý Thiên Hào nhìn chằm chằm vào Mục Hàn và nói, trong lòng càng ngưỡng mộ anh hơn.
Chủ nhân,
xin hãy nhận của Chu Bang một lạy.
Chu Bang không chút do dự dập đầu với Mục Hàn và nói,
đứng dậy đi.
Đúng rồi, đưa tôi một tấm thẻ ngân hàng của anh.
Mục Hàn chìa tay ra nói,
thẻ ngân hàng.
Chu Bang hơi sửng sốt, nhưng hắn vẫn cung kính rút một tấm thẻ từ trong ví tiền ra rồi đưa qua.
Được rồi, anh giao cô chủ nhà họ Lý cho tôi, rồi quay về báo cáo lại với Mục Viễn Trinh đi.
Sau khi chụp ảnh xong, Mục Hàn liền vứt lại tấm thẻ ngân hàng cho hắn.
Báo cáo lại.
Khoe miệng Chu Bang co giật.
Giao người cho anh nhưng lại không lấy được tiền, quay về chẳng phải là tìm cái chết sao?
Ừ, tôi vừa bảo người chuyển 1 tỷ vào tài khoản của anh rồi, anh cầm về đưa cho Mục Viễn Trinh trước đi.
Mục Hàn lạnh lùng nói rồi lập tức đi vào trong phòng.
Trời ơi, tưởng Lý Thiên Hào đi theo một nhân vật lớn nào cơ chứ, không ngờ lại là một thanh niên lẻo mép.
Chu Bang nhìn theo bóng lưng của Mục Hàn, cảm thấy chán ghét không thôi.
Hắn đã định sau khi rời khỏi đây sẽ dẫn theo anh em trốn chạy tới nơi xa xăm.
Tinh.
Đúng lúc này, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên một tiếng thông báo tin nhắn.
Đây là.
Bàn tay đang cầm điện thoại của Chu Bang run rẩy kịch liệt, kinh ngạc tới mức con mắt trợn tròn sắp rơi cả ra ngoài.
Một tỷ.
Đúng là 1 tỷ.
Chu Bang khẽ hét lên với vẻ quá khích, hai mắt đầy sợ hãi mà nhìn về phía Mục Hàn đi mất.
Rốt cuộc là nhân vật khủng bố nào mà lại có thể huy động 1 tỷ chỉ trong một cuộc điện thoại?
Hơn nữa còn thản nhiên gửi ngay cho một người vừa mới gặp mặt.
Chu Bang càng nghĩ càng hưng phấn.
Có thể làm con chó cho một nhân vật lớn như vậy thì chẳng phải là may mắn ư?
Đi.
Chúng ta về thôi.
Chu Bang hít sâu một hơi rồi hét lên, lưng cũng thẳng tắp hơn nhiều.
Anh ngủ.
Anh chuyển cho tên du côn đó 1 tỷ thật sao?
Anh quá tắc trách rồi.
Hai của Lý Thiên Hào rất tính, khi anh ta nghe thấy những tiếng kinh hãi của Chu Bang xong đống trách móc Mục Hàn.
Ai biết tên Chu Bang đó có ôm tiền bỏ trốn không?
Chỉ là dăm ba đồng bạc thôi mà, hơn nữa không ai dám phản bội tôi đâu, trừ khi kẻ đó muốn chết.
Mục Hàn cười khẩy một tiếng.
Dăm ba đồng bạc.
Đại ca à, đó là 1 tỷ đó.
Lý Thiên Hào cố kìm nén nỗi kinh ngạc trong lòng rồi hít sâu một hơi. Anh ta ngày càng cảm thấy bản thân không thể hiểu được Mục Hàn trước mặt.
Hởi trói cho cô ta đi.
Khi vào căn phòng bên trong, Mục Hàn thấy cô gái trẻ bị bắt cóc hơi quen, nhưng anh cũng không bận tâm quá nhiều, thẳng thừng nói với Lý Thiên Hào.
Lý Thiên Hào gật đầu, đi thẳng tới cởi dây thừng và bịt mắt cho cô gái.
Các anh tới cứu tôi sao?
Cô gái vừa chậm rãi duỗi tay chân vừa cảnh giác hỏi.
Không, chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi.
Cô mau về đi.
Lý Thiên Hào lắc đầu nói.
Sau khi quan sát Lý Thiên Hào từ trên xuống dưới, hai mắt cô ta lại nhìn sang Mục Hàn cạnh đó.
Là anh ta.
Cô gái dùng mình, sải bước chạy tới, ôm chầm lấy cổ Mục Hàn từ phía sau.
A,
Mục Hàn.
Là anh sao?
Chắc chắn anh tới để cứu tôi.
Tôi đã nói rồi, anh là người trong mộng của tôi.
Cô gái hưng phấn khẽ mỉm cười nói.
Xuống ngay.
Khó khăn lắm Mục Hàn mới thoát khỏi, khi anh cau mày nhìn thì bỗng hơi sững sờ.
Lý Nhất Nam.
Sao lại là cô?
Mục Hàn hơi ngạc nhiên hỏi.
Ha ha ha, đừng giả vờ nữa.
Chắc chắn là anh biết tôi gặp nguy hiểm nên mới tới đây, đi ngang qua gì chứ?
Hừ, tôi không tin.
Đúng rồi. Khi nào thì anh ly hôn với Lâm Nhã Hiên và ở bên tôi?
Lý Nhất Nam hỏi dồn dập.
Lý Thiên Hảo, anh đưa cô ta về nhà họ Lý đi, tôi quay về khách sạn nghỉ ngơi đây.
Mục Hàn sờ cái đầu nhức mỏi vì bị làm ổn, anh nhìn Lý Thiên Hảo bất lực nói.
Không.
Tôi không đi đâu hết, tôi phải đi theo anh.
Lý Nhất Nam như một con cá trạch nhanh chóng trốn sang bên cạnh Mục Hàn, bĩu môi nói.
Đi theo tôi.
Chúng tôi có chuyện lớn phải làm, không thể dẫn theo cô được.
Lý Thiên Hảo nghiêm nghị nói, nhưng trong lòng lại vô cùng ngưỡng mộ Mục Hàn.
Trong nhà thì có người vợ xinh đẹp. Ở ngoài lại có cô gái đẹp đẽ nữa.
Từ khi nào mà một tên ở rể lại có thể sống thoải mái như vậy?
Chuyện lớn.
Mục Hàn, anh dẫn theo tôi đi.
Tôi là cô chủ nhà họ Lý, ở Sở Châu này một khi nhắc tới tên tôi thì ai cũng phải nể mặt mấy phần.
Lý Nhất Nam chống nạnh, nói với vẻ mặt đầy kiêu ngạo.
Mục Hàn mặc kệ cô ta, đi thẳng ra phía cửa. Ha ha, nếu cô đã có khả năng uy hiếp như vậy thì tại sao lại bị bắt cóc tới bãi đất hoang này? Lý Thiên Hảo cố tình chế giễu. Chuyện này, Lý Nhất Nam bỗng nghẹn lời, khi cô ta nhìn thấy bóng lưng Mục Hàn ngày một xa thì liền lo lắng, vội vàng gào lên, "Mục Hàn, anh mà không dẫn tôi theo thì tôi sẽ lập tức quay trở về Sở Dương và nói cho Lâm Nhã Hiên biết lúc Sở Châu anh đã trêu ghẹo tôi đó." Mục Hàn bỗng dừng bước, "Cho cô ta đi theo đi." Mục Hàn nghiến răng nghiến lợi, "Sao anh lại dây phải một con yêu tinh nhỏ này cơ chứ? Ha ha ha, coi như anh tức thời." Lý Nhất Nam vội vàng hăng hái theo sau, "Tôi muốn hỏi cô một câu, có phải cô có chị em sinh đôi không? Tại sao trước kia lúc chơi đàn dương cầm thì khí chất nho nhã, còn bây giờ lại trở nên xảo quyệt, bất lịch sự thế?" Mục Hàn liếc nhìn Lý Nhất Nam và hỏi, "Hi hi, không hiểu chứ gì, do thầy tôi dạy đó, thầy bảo chơi đàn dương cầm phải đoan trang. Còn bây giờ thì mới đúng thật là tôi." Lý Nhất Nam lắc đầu đắc ý nói, "Giải thưởng Oscar nợ của cô một giải." Mục Hàn hơi cạn lời, "Tôi cũng hỏi anh một câu, tại sao anh chịu ở rể ở nhà họ Lâm nhỏ bé?" Lý Nhất Nam chớp đôi mắt đẹp tò mò hỏi, "Vì ăn bám sướng." Buổi tối, Lý Nhất Nam vẫn ở lì trong phòng của Mục Hàn không chịu đi, đúng lúc này thì tiếng gõ cửa vang lên. "Chủ nhân." Vừa mở cửa Mục Hàn liền nhìn thấy một tên mập tròn vo quỳ gối ở bậc cửa. "Mục Hàn, anh cũng là người xấu sao?" Đống chốc hai mắt Lý Nhất Nam trợn tròn. Chương 95, phí quản lý tài sản cao ngất trời. Vào rồi nói, Mục Hàn mặc kệ Lý Nhất Nam, anh nhấp một ngụm trà rồi nói với chú Bang. "Vâng." Chu Bang lớn tiếng đáp nhưng lại không đứng dậy, ngược lại hắn còn vừa quỳ vừa di chuyển về phía Mục Hàn. "Ừ." Lý Nhất Nam nhìn Mục Hàn rồi lại nhìn sang Chu Bang mà nuốt nước bọt thật mạnh. Cô ta biết Chu Bang, hắn là đường chủ hội Hắc Long của tổ chức thế giới ngầm, uy danh lấy lừng. Sao hắn lại kính sợ một tên ở rể nhỏ bé như Mục Hàn cơ chứ? Bịch. Khi còn cách Mục Hàn nửa mét, Chu Bang liền dập mạnh đầu xuống đất. "Chủ nhân, hồi sáng tôi đã nghi ngờ rồi chất vấn anh. Tôi đúng là vô cùng ngu dốt, có chết vạn lần cũng chưa đền hết tội." Chu Bang run lẩy bẩy xin lỗi. "Được rồi, xử lý mọi việc như nào rồi?" Mục Hàn lạnh lùng hỏi. "Tôi đã đưa số tiền 1 tỷ mà anh chuyển cho tôi cho Mục Viễn Trinh và nói với ông ta rằng Lý Nhất Nam đã bị tôi giết luôn rồi." Chu Bang thận trọng báo cáo. "Ừ, tốt lắm. Bây giờ anh quay về hội Hắc Long để ý Mục Viễn Trinh ngay đi. Ngoài ra, anh hãy tìm cơ hội lấy sổ sách của ông ta tới đây cho tôi. 2 ngày sau, tôi sẽ tiễn ông ta lên đường." Mục Hàn lạnh lùng nói, anh muốn coi thử xem có thể tìm được cuộc giao dịch ngầm giữa ông ta và nhà họ Mục ở thủ đô thông qua sổ sách hay không. "Vâng." Chu Bang trịnh trọng đáp, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng. "Mục Hàn, anh đưa cho Mục Viễn Trinh 1 tỷ ư? Anh chuộc tôi ra sao? Với lại, đừng nói là anh định giết chết ông ta nhé, ông ta là người nắm giữ quyền lực của cả thế giới ngầm đó. Ngay cả bố tôi cũng chẳng dám manh động." Sau khi thấy Chu Bang đi khỏi, Lý Nhất Nam vội vàng truy hỏi Mục Hàn như cái súng liên thanh. "Chẳng phải anh là tên ở rể hèn nhát sao? Lấy đâu ra 1 tỷ chứ? Tôi phải đi ngủ rồi. Cô ra ngoài hay là ngủ cùng tôi?" Mục Hàn bình thản nói. "Anh, đồ lưu manh." Lý Nhất Nam đâu ngờ Mục Hàn lại đột nhiên nói ra những lời cợt nhả như thế, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta bỗng đỏ bừng, cô ta hung dữ trừng mắt với Mục Hàn rồi hoang mang chạy ra khỏi phòng. "Hừ, tên họ Hàn kia, rồi sẽ có một ngày tôi sẽ coi được anh, để xem đến khi ấy anh còn dám giấu tôi bí mật gì." Vừa bước vào phòng của mình, Lý Nhất Nam liền nghiến răng, vung nắm đấm nói. Sau khi ăn xong bữa trưa ngày hôm sau, hội Hắc Long có bao nhiêu sòng bạc ở Sở Châu?